Chương 3132, 6 tấm gia thú chương 3132, 6 tấm gia thú núi vàng thế giới. Gần nhất thế lực khắp nơi trò chuyện lửa nóng nhất chủ đề, đơn giản chính là đỉnh cấp thế lực Tháp La gia tộc cầm vang đổ xuống. Còn có chính là nguyên bản không có danh tiếng gì mới mạnh thị gia tộc, thì là nương theo lấy Tháp La gia tộc đổ xuống, mà cấp tốc giẫm lên đối phương lưu lại cơ nghiệp thành công của khởi. Toàn bộ núi vàng các nơi trên thế giới đều có thể nhìn thấy Tháp La gia tộc lưu lại lãnh địa, bị mới mạnh thị gia tộc người cho nhẹ nhõm giao tiếp quá khứ. Có thể nhìn thấy mạnh thị gia tộc sai phái ra tới tiếp thu lĩnh cơ nghiệp tộc nhân, thực lực phổ biến đều hơi thấp một chút, dưới tình huống bình thường loại thực lực này người, căn bản là khó mà cam đoan lãnh địa an toàn. Nhưng mà, mới mạnh thị gia tộc cứ như vậy bình yên kế thừa Tháp La gia tộc lĩnh cơ nghiệp, trong lúc đó cũng không có bất kỳ cái gì một phương thế lực dám can đảm ngoi đầu lên làm khó dễ. Có lẽ là trước kia liền cảm giác được lực có chưa đến, mới mạnh thị gia tộc còn đối ngoại công khai tuyển nhận họ khác tộc nhân, đồng thời thành công tuyển nhận đến số lượng không ít cường giả gia nhập hiệu mệnh. Nhưng vẫn không cách nào thỏa mãn toàn bộ Tháp La gia tộc lưu lại tất cả lĩnh cơ nghiệp nhu cầu, từ đó cũng có thể nhìn ra Tháp La gia tộc vô tận tuế nguyệt đến nay, đến cùng từ thế lực khắp nơi trong tay cưỡng đoạt bao nhiêu lĩnh cơ nghiệp. Nói tóm lại, có Đỗ Long cái này vĩnh hằng chuẩn chân thần tọa trấn, các lớn thế lực nhỏ không ai dám xuất thủ làm khó mới mạnh thị gia tộc liền đúng, không thấy được liền ngay cả cấp cao nhất Tháp La gia tộc đều đổ xuống sao? Kim Sơn thần miếu, nguyên vốn thuộc về Tháp La gia tộc to lớn phủ đệ, hiện tại đã triệt để phủ lên mạnh phủ tấm biển. Đỗ Long ở tại phủ đệ chỗ sâu nhất một cái lịch sự tao nhã trong biệt viện, mỗi ngày trừ tại biệt viện một bên hồ thả câu, chính là tiếp kiến một chút đỉnh cấp thế lực các tộc trưởng cầu kiến. Dần dần, toàn bộ núi vàng thế giới đỉnh cấp một thế lực cơ hồ đều đến nhà bãi phòng qua, cũng đều phi thường ăn ý đưa trước bốn thế lực trong tay một cất giữ. Hôm nay, hắn rốt cục nên đón tám tay Titan tộc cá làm tộc trưởng đến nhà bãi phòng, cũng trực tiếp tại mình ở lại biệt viện tiếp khách đại điện bên trong, tiếp kiến vị này đến từ Titan tộc tộc trưởng. Ha ha. Chủ vị phía trên, Đỗ Long cao giọng cười to nói, Á làm tộc trưởng rốt cục chịu đến nhà tới bái phỏng, cái này thật là để người tốt chờ à. Mạnh Đào chân thần chớ trách. Ngồi tại quý vị khách quan bên trên Á làm tộc trưởng hoàng đội túi lầu đáp, trừ bản tộc tay bên trong nắm giữ ba tấm gia thú giấy bên ngoài, ta còn tại gần nhất khoảng thời gian này lại kiếm gia tộc gần nửa đếm được tài nguyên tài phú, cho nên mới sẽ để chân thần đại nhân lâu cùng. Úc. Đỗ Long đáy lòng kỳ thật cũng không tin đối phương bộ này lý do thoái thác, lúc này mới mặt mũi tràn đầy rêu rêu nói, vậy vẫn là Á làm tộc trưởng hữu tâm nữa nha. Xem ra bản nhân trước đó hay là lấy lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng a. Mạnh Đào chân thần nói quá lời. Á làm tộc trưởng âm thầm bôi đem mồ hôi lạnh trên trán nói, đây đều là ta Titan tộc nhất định phải trả giá đến đại giới, hy vọng chân thần đại nhân có thể tha thứ Titan tộc trước đó có nhiều chỗ mạo phạm. Kia là tự nhiên. Đỗ Long gợn sóng cười nói, Titan tộc có thể xuất ra như thế thành ý, bản nhân tự nhiên cũng sẽ khoan dung độ lượng rộng lượng địa chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đúng đúng. Á làm tộc trưởng lúc này mới ám buông lòng một hơi nói, Mạnh Đào chân thần tín dự tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Cái này đã trở thành toàn bộ núi vàng thế giới thế lực khắp nơi chung nhận thức. Thoại âm rơi xuống, hắn lập tức phi thường thức thời đem một viên cấp cao nhất không gian trận thạch chỉnh đưa đến Đỗ Long trước mặt, bên trong trừ cất giữ có toàn bộ Titan tộc gần nửa đếm được tài phú tài nguyên bên ngoài, còn tồn phóng hắn nói tới kia ba tấm gia thú giấy. Đỗ Long bất động thanh sắc tiếp nhận lăng không bay tới không gian trận thạch, sau đó trực tiếp ngay trước Á làm tộc trưởng mặt đem thần thức dò vào trong đó, bắt đầu toàn diện dò xét nội bộ hải lượng tài phú tài nguyên. Nói thật, Titan gia tộc cho ra đến tài phú tài nguyên số lượng xác thực cực kỳ to lớn. Nhưng gần nhất khoảng thời gian này thu hết toàn bộ núi vàng thế giới các thế lực lớn hải lượng tài phú tài nguyên về sau, Đỗ Long đối diện với mấy cái này vật ngoài thân đã không có vừa mới bắt đầu kích động như vậy. Hắn chỉ là đơn giản tính toán một phen về sau, liền đem lực chú ý đặt ở kia ba tấm gia thú trên giấy, sau đó ngay trước Á làm tộc trưởng mặt liền đưa chúng nó cho lấy ra. Trực tiếp đem ba tấm gia thú giấy mở ra đặt ở trước mặt án trên này, Đỗ Long bên cạnh tử quan sát kỹ gia thú giấy bên cạnh ra vẻ rừng rưng địa mở miệng do hỏi, không biết Titan tộc trưởng đối với cái này ba tấm gia thú giấy có bao nhiêu nhận biết đâu. Phải chăng chịu chỉ điểm 12? Chỉ điểm không dám nhận. Tại hạ có thể đem Titan tộc đối ra thú giấy nhận biết chuyển cáo chân thần đại nhân, đây cũng là Titan tộc vô hạn vinh quang. Á làm tộc trưởng hoàng đội vàng gật đầu đáp ứng nói. Trên thực tế, chúng ta khi lấy được cái này ba bức ra thú giấy về sau, liền từng đối nó triển khai toàn lực dò xét, lại một mực không được nó cửa mà vào. Sau đó trong này một chương ra thú giấy từng tại gia tộc trong bảo khố trôn giấu vô tận với nguyệt, thẳng đến khuất khuất không mới trở thành gia chủ cũng trưởng khống bảo khố về sau, mới đối với hắn triển khai mới dò xét. Kết quả phát hiện chương này gia thú trong giấy bộ chỗ khắc vẽ ký tự, nhất định phải là đi đa chiều thời không sáng thế con đường người, mới có thể thành công phân tích nó ý. Thế là liền ở nội bộ gia tộc tìm ra một vị đi đa chiều thời không sáng thế con đường tộc nhân khiến cho bí mật đối gia thú giấy triển khai toàn diện dò xét, làm rõ ràng gia thú trên giấy những chữ kia phủ đồ án rốt cuộc là ý gì. Cuối cùng đạt được kết quả cực kỳ kinh người, kia vậy mà là một cái không biết mạnh đại thế giới địa đồ, bên trong tựa hồ ẩn giấu đi văn minh viễn cổ hủy diệt chân tướng. Đỗ Long phân tâm ngàn tỷ phần, một bên nghiêm túc lắng nghe Á làm tộc trưởng giảng thuật, một bên tại kia bên trong tự hành phân tích ba bức gia thú trên giấy tin tức. Đặc biệt là trong đó có tấm gia thú giấy còn vì đặc thù, phía trên trừ có thật nhiều đa chiều ký tự bên ngoài, lại còn có một bức cùng loại địa đồ đồ án. Nói là một bức tranh, cũng tương tự cần thông qua đa chiều thời không đại đạo ảo diệu tiến hành phân tích, mặt ngoài nhìn như rất đơn giản một bức tranh bên trong, lại ẩn giấu đi vô cùng vô tận các loại biến hóa. Liên tốt so trong đó một đầu rất nhỏ tiểu nhân đường cong, nhưng nếu là thông qua đa chiều thời không đại đạo tiến hành phân tích về sau, đường tuyến kia lại có thể diễn hóa xuất một đạo vô biên vô hạn thời không con đường. Tại đầu kia vô cùng vô tận thời không con đường trung quanh, còn có thể nhìn thấy đủ loại vô song huyền diệu các loại thế giới. Đây rõ ràng giống như Á làm tộc trưởng nói như vậy, là một cái không biết văn minh thế giới địa đồ, về phần nó đến cùng phải hay không văn minh viễn cổ phá diệt trước kia địa đồ liền không được biết. Á làm tộc trưởng. Nghe xong Adam giảng thuật về sau, Đỗ Long lúc này mới ra vẻ tò mò dò hỏi, ngài cảm thấy cái văn minh này thế giới địa đồ có khả năng hay không là viễn cổ hủy diệt đại chiến buộc phát trước kia thế giới địa đồ đâu? Khẳng định không phải. Á làm tộc trưởng tự tin cười nói, chúng ta Titan trong tộc bộ tổn phóng một bức tiền sử văn minh thế giới địa đồ tàn đồ, cùng trong này chỗ phân tích ra văn minh thế giới địa đồ hoàn toàn khác biệt. Ta minh bạch. Đỗ Long lúc này mới hài lòng cười nói, đa tạ Á làm tộc trưởng có thể nói rõ sự thật, hôm nay cũng muốn cảm tạ Á làm tộc trưởng tự mình đưa tới cửa phần này hậu lễ, như không có sự tình khác hôm nay nói chuyện liền dừng ở đây đi. Vâng. Adam phi thường thức thú địa đứng người lên cung kính thi lễ nói, kia Adam tạm thời quay qua, ngày khác có cơ hội lại đến quấy rầy Mạnh Đào chân thần. Sau này còn gặp lại. Đỗ Long nhẹ nhàng chắp tay xem như đáp lễ. Sau đó đưa mắt nhìn Adam bóng lưng biến mất tại tiếp khách cửa điện bên ngoài, hắn cũng không có muốn đứng dậy đưa tiện ý tứ. Lần này có thể bỏ qua Titan tộc một ngựa đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, hắn có thể đối Á làm tộc trưởng vẻ mặt ôn hòa liền đã cực kỳ tốt. Đoá đoá đoá. Tiếp khách trong điện, Đỗ Long ngón giữa tay phải nhẹ nhàng đập trước mặt tán đài, ánh mắt của hắn thì là rơi vào lại trống rông thêm ra mặt khác ba tấm da thú trên giấy. Đến tận đây, bày ở trước mặt hắn án trên đài da thú giấy tổng số đã đạt tới 6 tấm nhiều, hắn trực tiếp bắt đầu ở kêu bên trong phân tâm 100,000 tỷ phần, đối tất cả da thú giấy triển khai toàn diện nghiên cứu cùng dò xét. Phen này toàn diện dò xét xuống tới, hắn rất nhanh liền phát hiện trước mắt da thú giấy vẫn có một ít khiếm khuyết, từ da thú giấy khuyết tổn tình huống đến phân tích, trong này hẳn là còn thiếu trong đó 3 bức da thú giấy. Làm rõ ràng còn thiếu khuyết 3 bức da thú giấy về sau, Đỗ Long lúc này mới đem tinh lực chủ yếu đặt ở tấm kia mang theo địa đồ da thú trên giấy, có thể nhìn thấy nó ở vào 9 bức da thú giấy giải đất trung tâm. Cái này cũng xác định nó chính là hạch tâm nhất kia một phần da thú giấy, tại bề ngoài bộ cái khác da thú giấy mặt ngoài trừ đa chiều ký tự bên ngoài, cũng chỉ có mấy đầu thô sơ giản lược đường cong. Theo những đường cong này bị liều nhận, một bức cơ hồ cũng nhanh muốn triệt để hoàn thiện bản đồ địa hình, cứ như vậy hiện ra tại Đỗ Long trước mắt. Lấy cỡ nào duy thời không ảo diệu vì đường cong ký tự, vẹn vẹn chỉ là rất phổ thông một bức bản đồ, thế mà liền có thể diễn hóa xuất một cái vô song to lớn văn minh thế giới địa hình. Đỗ Long từ đó học được rất nhiều thứ, đối với đa chiều thời không đại đạo vận dụng lại có càng thêm khắc sâu nhận biết. Đây rốt cuộc là một bức cái gì văn minh thế giới bản đồ địa hình đâu? Nó tại sao lại bị ghi lại ở chương này ra thú trên giấy? Dựa theo Á làm tộc trưởng lý giải, đây cũng là một cái khác văn minh thế giới bản đồ địa hình, mà lại cái này phía sau hẳn là còn ẩn giấu đi văn minh viễn cổ hủy diệt chân tướng. Giả thiết, bản vẽ này là một vị nào đó viễn cổ siêu cấp đại năng cường giả, đang bị nhốt nhập cái nào đó văn minh thế giới về sau, một đường ghi chép lại cái văn minh này thế giới bản đồ địa hình, vậy nó vì sao lại từ thời không đổ sụp cổ chiến trường phiêu đãng ra đâu? Cổ chiến trường? Thời kỳ viễn cổ kia bên trong tại sao lại diễn biến thành vì một cái cổ chiến trường? Nó lại cùng gia thú trên giấy ghi chép văn minh thế giới có liên quan gì đâu? Chẳng lẽ là hai cái văn minh khác nhau thế giới buộc phát đại chiến, tiến tới đạo đưa chúng ta bên này văn minh viễn cổ đại phá diệt? Kia bị đại năng nếu đã lưu lại cái này một phần địa đồ bằng gia thú, lại vì sao không đem sự tình tiền căn hậu quả giảng thuật rõ ràng, như thế mình cũng liền khỏi phải tại cái này bên trong suy đoán lung tung a. Giả thiết hai, bản vẽ này cũng không phải là nào đó vị đại năng lưu lại, mà là cái nào đó dị thế giới văn minh mình muốn có địa đồ, chỉ bất quá trùng hợp tại diệt thế sau đại chiến mới còn sót lại tại trong cổ chiến trường. Chỉ bất quá, bởi vì bản thân nó có được cơ hồ không cách nào bị hủy diệt nguyên nhân, lúc này mới có thể tại ba trận chiến trận loại kia ác liệt hoàn cảnh bên trong tồn lưu lại. Như là kết quả như vậy, vậy cái này bức bản đồ tồn tại ý nghĩa liền không có trọng đại như vậy, dù sao hiện tại không có người biết cái văn minh này thế giới đến cùng tồn tại ở phương nào. Giả thiết ba, cái này bức bản đồ miêu hộ ra văn minh thế giới, chính là cổ chiến trường viên kia màu đen mặt trời phía sau thời không, như vậy phải chăng có thể cho rằng thời đại viễn cổ vô số đại năng cực giả cuối cùng đều mê thất tại màu đen mặt trời phía sau văn minh thế giới chỗ sâu đâu. Mình trước mắt chỉ có thể từ đã có 6 bức bản đồ bên trên, do xét đến một cái hoàn toàn mới văn minh thế giới bản đồ địa hình, những cái kia đường còn tạm thời xem như văn minh viễn cổ đông đảo đại năng các cường giả con đường tiến tới. Như vậy, cái này bức bản đồ giải đất trung tâm, hẳn là một cái khác văn minh thế giới trọng yếu khu vực. Lại hoặc là hy vọng người nơi này nhìn thấy về sau, có thể đến khu vực kia đi cứu vớt bọn họ. Nhưng nếu là liền như vậy nhiều đại năng cường giả đều bị vây ở khu vực kia, bằng cái văn minh này thế giới tàn còn lại đến yếu như vậy tiểu nhân thực lực, lại nơi nào có năng lực đi cứu vớt đối phương đâu. Đỗ Long lặng lặng địa ngồi ngay ngắn ở tiếp khách điện chủ vị, ước vạn đạo tâm thần tại kia bên trong không ngừng mà liên tưởng các loại khác biệt khả năng. Bởi vì tồn tại 100,000 tỷ đạo tâm thần nguyên nhân, đáy lòng của hắn hiện ra đến các loại kỳ tư diệu tưởng, căn bản là không cách nào thông qua ngôn ngữ đến toàn bộ miêu tả một lần. Tại cái này bên trong nhiều nhất chỉ có thể bắt lấy một chút trọng điểm tiến hành miêu tả, về phần rất nhiều thiên mã hành không thôi diễn cùng tưởng tượng, vậy coi như là lại nhiều cho một cái TB ổ cứng không gian chỉ sợ đều trang không giới a. Đỗ Long cuối cùng cũng không thể nghĩ ra cái nguyên cơ tới, muốn thành công phá giải ra thú giấy phía sau ẩn tàng bí mật, trừ phi hắn dám đạp tiến vào cổ chiến trường cây kia cao lơ lửng giữa trời màu đen mặt trời ở trong. Dựa theo hắn lý giải, văn minh viễn cổ hủy diệt tại núi vàng thế giới xuất hiện, như vậy thế tất cùng núi vàng thế giới có thoát không được quan hệ. Nhưng nếu là cùng núi vàng thế giới có quan hệ, những cái kia hiểm cảnh khu vực trung tâm thời không chi môn, hẳn là có cực lớn khả năng là thông hướng dị thế giới văn minh thời không thông đạo. Bởi vì không có thể nghĩ ra cái nguyên cơ tới, Đỗ Long cũng không lãng phí thời gian nữa tại mấy chương gia thú trên giấy. Hắn cái này vừa mới đột phá đạt tới cựu giai đại viên mãn vĩnh hằng vô địch cảnh phân thân, còn cần toàn lực ứng phó địa ngưng tụ chân thần chính quả, sau đó từ chuẩn chân thần đột phá đạt tới chân chính vĩnh hằng chân thần cảnh giới. Trừ cái này phân thân bên ngoài, hắn còn có một cái âm dương sáng thế phân thân cũng cùng đi theo đến thế giới này, bởi vì đa chiều sáng thế phân thân phi thăng đi tới thần giới núi vàng thế giới nguyên nhân, cái kia âm dương sáng thế phân thân một mực không có dám hiện thân. Trước đó là bởi vì thực lực không đủ sợ bị ngoại nhân phát hiện, hiện nay theo hắn thành vì thế giới này người mạnh nhất, tự nhiên cũng liền không cần lại giống vừa mới bắt đầu để ý như vậy cẩn thận. Phất tay, trực tiếp tại tiếp khách trong điện bày ra trùng điệp che đậy pháp trận, hắn lúc này mới lần nữa phất tay trước đem một người phóng xuất ra. Thánh nữ điện hạ đã lâu không gặp. Bị hắn cái thứ nhất phóng xuất ra chính là Ân thị gia tộc tại hạ giới thánh nữ Ân Sinh Tươi, từ khi phi thăng lên đến về sau vì để tránh cho bại lộ mình hai người thân phận chân thật, hắn một mực không có đem nàng phóng xuất ra. Ngài chính là? Thánh nữ Ân Sinh Tươi có chút chần chờ nhìn qua Đỗ Long nói. Ha ha. Đỗ Long lắc đầu khẽ cười một tiếng nói, tại hạ giới ta tên là Hồng Vũ, phi thăng lên đến về sau hiện tại cái thân phận này là Mạnh thị gia tộc Mạnh Đào, về phần nhất thân phận thật thì là kẻ ngoại lai Đỗ Long. Chương 3133, sư đồ đối thoại chương 3133, sư đồ đối thoại Hồng Vũ. Thánh nữ Ân Sinh Tươi lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng vẫn là thói quen xưng hô Hồng Vũ cái tên này. Thật là ngươi sao? Cái này bên trong là phương nào? Ừm. Đỗ Long gợn sóng cười nói, cái này bên trong là thần giới nội bộ núi vàng thế giới, là ta Mạnh Đảo thân phận chỗ Mạnh thị gia tộc phủ đệ. Núi vàng thế giới, Mạnh thị phủ đệ. Ân Sinh Tươi hơi có vẻ kinh ngạc nói, ngươi làm sao lúc này đem ta phóng xuất ra rồi? Chẳng lẽ liền không lo lắng Tháp La gia tộc sẽ tìm chúng ta mà phiền sao? Ha ha. Đỗ Long lần nữa khẽ cười một tiếng nói, Tháp La gia tộc đã hoàn toàn thần phục tại ta. Từ nay về sau lại không còn có người dám tìm ta ma phiền. Thần phục. Ân Sinh Tươi nháy mắt bắt lấy cái này từ mấu chốt nói, đây là ý gì? Ngươi nói là thần giới Tháp La gia tộc cũng bị ngươi cho chinh phục sao? Không sai. Đỗ Long gật đầu đáp ứng nói, bởi vì ta đã đột phá đạt tới cựu giai đại viên mãn vĩnh hằng vô địch cảnh giới. Tĩnh. Ân Sinh Tươi ngạc nhiên trừng lớn một đôi mắt đẹp, cứ như vậy đần độn địa nhìn chăm chú lên chủ vị Đỗ Long, trong lúc nhất thời không thể từ hắn lời nói này ở trong kịp phản ứng. Cựu giai đại viên mãn vĩnh hằng vô địch cảnh giới. Ân Sinh Tươi ngốc trệ thật lâu về sau, lúc này mới có chút không dám tin nói, ý của ngươi là nói. Không sai. Đỗ Long cũng không đợi nàng nói hết lời, liền trực tiếp gật đầu thừa nhận nói, chính là ngươi tưởng tượng cái kia cựu giai đại viên mãn vĩnh hằng vô địch cảnh giới, Tháp La gia tộc cũng bởi vậy bị ta triệt để chinh phục. Chơi ạ, cái này sao có thể? Ân Sinh Tươi y nguyên vẫn là một mặt không dám tin, cựu giai đại viên mãn vĩnh hằng vô địch cảnh giới, kia ha không phải liền là trong truyền thuyết vĩnh hằng chuẩn chân thần cảnh giới? Phải. Đỗ Long lắc đầu bất đắc dĩ cười nói, chính là cảnh giới này, cũng chính vì vậy, ta mới quyết định đưa ngươi phóng xuất ra. Nhìn xem ngươi là có hay không muốn đến Ân thị gia tộc đi một vòng. Thật sao? Ân Sinh Tươi trực tiếp loại bỏ rơi để nàng đi thần giới Ân thị gia tộc ngữ, kế tục khai miệng truy vấn, ngươi lúc này mới phi thăng thần giới bao lâu thời gian? Lại là như thế nào làm được trong thời gian ngắn như vậy, đột phá đạt tới cựu giai đại viên mãn vĩnh hằng vô địch cảnh giới? Đỗ Long niết niết miệng, đối trước mắt cái này Ân thị gia tộc thánh nữ có chút im lặng, giữa song phương chú ý điểm tựa hồ vẫn luôn không tại cùng một trên quỹ đạo. Ngươi chỉ cần biết kết quả là được. Đỗ Long có chút bất đắc dĩ nói, về phần ta như thế nào đột phá kỹ càng quá trình, liền đừng có lại kế tiếp theo truy vấn hỏi đến tột cùng được không? Úc. Ân Sinh Tươi cái này mới phản ứng được, mình như có lẽ đã hỏi được có chút nhiều lắm, dù sao cái này đã dính đến Đỗ Long cá nhân tu luyện tư ẩn phía trên đi. Cái kia, làm vì một cái ngay cả thất giai cảnh giới đều không có đột phá ta, tạm thời còn không nghĩ trở lại Ân thị trong gia tộc đi, coi như đi đoán chừng cũng sẽ không có cái gì tốt đãi ngộ à. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Đỗ Long cũng là không miễn cưỡng nàng nói, vậy ngươi kế tiếp là chuẩn bị kế tiếp theo tiến vào Tiên Long bí cảnh nội bộ ở lại, còn là muốn ở tại núi vàng thế giới chủ thánh thành bên trong? Ta nghĩ ở tại thần giới Kim Sơn thần miếu đi một vòng đi. Ân Sinh Tươi hơi trầm ngâm một chút, lúc này mới hạ quyết tâm nói, đã đến, vậy liền nghiêm túc đi dạo nơi này, tối thiểu nhất cũng muốn đối với nó có sự hiểu biết nhất định a. Được. Đỗ Long lúc này mới gật đầu tiếu đáp nói, vậy thì thật là tốt để ta âm dương sáng thế phân thân, tại Hồng Vũ thân phận mang ngươi ở tại thần giới các nơi đi một vòng đi. Hào hào. Ân Sinh Tươi con mắt mánh nhưng sáng lên nói, ta vẫn là cảm giác cùng Hồng Vũ ở chung một chỗ tương đối thân thiết chút. Đỗ Long lần nữa bất đắc dĩ che chắn, sau đó phất tay đem mình âm dương sáng thế phân thân phóng xuất ra, khi nhưng cái này phân thân đã sớm biến ảo trở thành Hồng Vũ dung mạo cùng khí tức. Đi thôi. Âm dương sáng thế phân thân lấy Hồng Vũ dung mạo khí tức, hướng phía một bên Ân Sinh Tươi hô, hiện tại liền từ ta mang ngươi ra ngoài đi dạo một vòng đi. Ừ mừng. Ân Sinh Tươi lập tức mánh gật đầu đáp ứng một tiếng, cũng không cùng Đỗ Long đa chiều sáng thế phân thân lại chào hỏi, trực tiếp đi theo âm dương sáng thế phân thân liền rời đi tiếp khách điện. Hiện tại mới Mạnh thị phủ đệ, cũng chính là đã từng Tháp La gia tộc phủ đệ, toàn bộ chủ điều khiển trận linh đều tại Đỗ Long trưởng không phía dưới. Tự nhiên sẽ không đi hạn chế hắn Hồng Vũ phân thân tùy ý xuất nhập tòa phủ đệ này, mặc cho hắn mang theo Ân Sinh Tươi một đường nên ngang điệu rời đi mới Mạnh phủ. Đa chiều sáng thế phân thân y nguyên ngồi ngay ngắn ở tiếp khách trong điện, trực tiếp phất tay phóng xuất ra Bồ Đề sư tôn. Bồ Đề sư tôn. Đỗ Long đứng dậy cung kính hướng Bồ Đề cổ Phật hô, chắc hẳn ngài cũng biết được đồ nhi trước mắt tình huống đi. Ừm. Bồ Đề cổ Phật hai mắt tỏa ánh sáng đánh giá, trước mắt cái này đã đột phá cựu tinh cảnh giới đại viên mãn đồ đệ nói, thật là trường giang sóng sau đè sóng trước a. Đỗ Long biết hắn đây là đang tán dương mình, lập tức khiêm tốn nói, mời sư tôn nhập tọa, đệ tử có một số việc muốn cùng ngài thương nghị. Bồ Đề cổ Phật cũng là không khách khí, trực tiếp ngồi tại phải dưới tay vị trí thứ nhất bên trên, cũng không có muốn cùng Đỗ Long đoạt chủ vị dự định. đối mặt đã từng sư tôn, Đỗ Long cũng không tốt ngồi tại chủ vị lấy cư cao lâm hạ ánh mắt nhìn xuống sư tôn của mình, lúc này đi đến trái dưới tay vị trí thứ nhất ngồi xuống. Đây cũng là hắn đối sư tôn biểu thị tôn trọng một cái thể hiện, coi như hắn tu vi dẫn đầu đột phá đạt tới cựu giai đại viên mãn vĩnh hằng vô địch cảnh, cũng không lại bởi vậy mà quên sư đồ quan hệ trong đó. Sư tôn. Đỗ Long ngồi xuống về sau, lập tức mở miệng tiến vào chính để nói, đầu tiên là liên quan tới Kim Sơn bí cảnh một chuyện, hiện tại hoàn toàn có thể thế sư tôn an bài một cái thân phận giả, sau đó tự do xuất nhập Kim Sơn bí cảnh. Ừm. Bồ Đề cổ Phật vuốt râu khẽ cười nói, như thế liền muốn bất bả ngươi an bài thật kỹ một chút, vi sư thật đúng là rất chờ mong có thể thân thể sẽ đến Kim Sơn bí cảnh vô thượng truyền thừa. Đây là đồ đệ phải làm. Đỗ Long lần nữa khiêm tốn đáp, tại đưa sư tôn đi vào trước kia, không biết sư tôn muốn để cái kia các vị tiền bối cùng nhau đi vào đâu. Lúc trước Bồ Đề cổ Phật cũng không phải là một thân một mình đi tới bên cạnh hắn, còn từng mang theo mấy vị hảo hữu phân thân cùng nhau đến đây, chỉ bất quá Đỗ Long nhưng vẫn không có dùng đến trừ Bồ Đề cổ Phật bên ngoài những người khác. Cũng chính vì vậy, hắn vẫn luôn không thể nhìn thấy trừ Bồ Đề cổ Phật bên ngoài những người khác. Vị sư lần này đi tới bên cạnh ngươi, kỳ thật chỉ đem lấy mặt khác ba cái tốt bạn sáng thế phân thân, bọn hắn theo thứ tự là đến từ đạo môn Hỗn Nguyên thủy tổ phân thân, đến từ Lục Nhĩ Tiện Hầu tộc Linh Tê thủy tổ phân thân, đến từ chúng ta Vạn Phật giới thêm lá cổ Phật. Chắc hẳn bọn hắn nhất định cũng đều phi thường ngắm nhìn, có thể tiến vào núi vàng thế giới truyền thừa bí cảnh nội bộ, ngươi nhìn xem thay bọn hắn an bài tốt thân phận đi. Bồ Đề cổ Phật trực tiếp đem hắn mang tới ba cái phân thân nói ra. Không có vấn đề. Đỗ Long tràn đầy tự tin nói, không biết sư tôn là chuẩn bị mau chóng đi vào bế quan tu luyện, vẫn là phải lại cùng một cùng đâu? Lưu cho chúng ta những này kẻ ngoại lai thời gian đã không nhiều. Bồ Đề cổ Phật lắc đầu thở dài nói, tự nhiên là có thể vượt sớm tiến vào đi tiếp thu truyền thừa càng tốt. Đó chính là phía ngoài thần giới trong không gian, còn có những cái kia cùng chúng ta thế lực đối nghịch, tỉ như Mạo Hiểm Liên Minh công hội hồn điện thế lực, còn có Yêu tộc Liên Minh, Chủng tộc Liên Minh chờ chút. Đệ tử chuẩn bị ra ngoài đem những này thế lực đối địch người một mẹ hốt gọn. Không biết sư tôn đối với chuyện này có đề nghị gì cùng cái nhìn. Bồ Đề cổ Phật mặt lộ vẻ suy nghĩ thân sắc, tựa hồ không nghĩ tới Đỗ Long lại có ý nghĩ như vậy, lấy thực lực của hắn bây giờ nếu là giết đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ là thây nằm bạn bên trong máu chảy thành sông cục diện. Ngươi nhất định muốn làm như thế sao? Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Bồ Đề cổ Phật lúc này mới trầm ngâm không quyết nói. Phải. Đỗ Long cũng không giấu giếm, trực tiếp điểm đầu đáp ứng nói, đặc biệt là kia Mạo Hiểm công hội Liên Minh hồn điện chi chủ Ô Đi Tư, người này từ ta tiến vào văn minh thế giới bắt đầu, liền một đường phái người truy sát không chút nào nương tay, ta tự nhiên cũng không có ý định bỏ qua khoản này thù hận. Tốt a. Bồ Đề cổ Phật lúc này mới than nhẹ một tiếng nói, đầu đảng tội ác tất trừ, đây cũng là ngươi tuân theo bản tâm một cái chấp niệm. Nhưng mà, trừ Mạo Hiểm Liên Minh hồn điện bên ngoài, cái khác những cái kia thế lực đối địch còn xin ngươi có thể hạ thủ lưu tình, tận lực đừng chém tận giết tuyệt. Vì cái gì? Đỗ Long mặc dù đáy lòng có suy đoán, lại uy nguyên vẫn là không nhịn được mở miệng truy vấn, không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác, chúng ta bây giờ hạ thủ lưu tình, tương lai đối phương như có cơ hội quật khởi chưa hẳn sẽ còn nguyện ý thả chúng ta một ngựa. Vi sư minh bạch ngươi ý tứ. Bồ Đề cổ Phật lắc đầu thở dài một tiếng nói, chính như ngươi lời nói như thế, không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác, nhưng ngươi lại phải hiểu ai mới là không phải tộc loại của ta. Cũng không phải là Mạo Hiểm Liên Minh công hội, cũng không phải những cái kia cùng chúng ta Phật đạo hai môn đối lập khác biệt tộc đàn, bọn hắn trên thực tế hay là cùng chúng ta sinh trưởng tại cùng một cái văn minh thế giới đồng tộc sinh linh. Chân chính không phải tộc loại của ta, hẳn là chỉ những cái kia dẫn đến văn minh viễn cổ hủy diệt ngoại lai văn minh thế lực, đó mới là chúng ta chân chính địch nhân a. Đỗ Long có chút chố mắt ở, không nghĩ tới Bồ Đề sư tôn thế mà lại nói ra mấy câu nói như vậy ngữ. Sư tôn. Đỗ Long trầm mặt một lát, lập tức mở miệng truy vấn, ngài làm sao biết có ngoại lai văn minh thế lực? Đối văn minh viễn cổ hủy diệt một chuyện lại có bao nhiêu hiểu rõ đâu? Ha ha. Bồ Đề cổ Phật gợn sóng cười nói, hải tử, cho tới nay tu vi của ngươi cảnh giới còn không có đạt tới, cho nên có rất nhiều chuyện vi sư cũng không tiện quá sớm bẩm báo. Hiện nay, ngươi trở thành mới văn minh thế giới cái thứ nhất đột phá đạt tới cựu tinh đại viên mãn vĩnh hằng vô địch cảnh giới tồn tại, tự nhiên cũng có tư cách biết được văn minh viễn cổ đại phá diệt chân tướng. Trên thực tế, chúng ta Phật đạo hai môn còn có cái khác các đỉnh cấp cường tộc, sở dĩ có thể trưởng thành đạt tới thực lực cường đại như vậy, mấu chốt nhất nguyên nhân ngay tại ở chúng ta đều là từ văn minh viễn cổ truyền thừa xuống thế lực, đương nhiên chúng ta truyền thừa đồng dạng xuất hiện không cách nào tránh khỏi các loại đứt gãy. Tựa như là từng đầu nguyên bản có thể nối thẳng vĩnh hằng chân thần cảnh giới truyền thừa con đường, tại trận kia viễn cổ hủy diệt hai nạn ở trong nhau nhau đứt gãy mở đến rồi. Loại này đứt gãy trừ có truyền thừa phương diện người vì nhân tố bên ngoài, còn có đến từ bản nguyên tiên đạo bên trên thông đạo bị ngoại lực phá hư đứt gãy. Đây cũng là vô tận tuế nguyệt đến nay lại cũng không thể xuất hiện cựu tinh đại viên mãn vĩnh hằng vô địch cảnh tu sĩ nguyên nhân chủ yếu. Dù sao nếu là có nối thẳng đại đạo tự nhiên là không thể tốt hơn, trái lại muốn mình đi tìm một đầu thông thiên đại đạo, loại kia độ khó tuyệt đối sẽ vô song to lớn. Sư tôn có ý tứ là nói. Đỗ Long bừng tỉnh đại ngộ nói, đệ tử có thể đột phá đạt tới cựu tinh đại viên mãn vĩnh hằng vô địch cảnh giới, chính là đi ra một đầu trước nay chưa từng có thông thiên đại đạo. Có thể nói như vậy. Bồ Đề cổ Phật mặt mũi tràn đầy tán thưởng cười nhìn lấy mình đệ tử đắc ý nhất nói, đặc biệt đáng quý chính là, ngươi hay là dẫn đầu đi thông khó khăn nhất một con đường, đó chính là đa triệu thời không sáng thế con đường thông thiên. Tạ tạ ơn sư tôn tán dương. Đỗ Long khiêm tốn cười nói, đệ tử minh bạch sư tôn ý tứ, tiếp xuống tại đối phó những cái kia phía ngoài thế lực đối địch lúc, tận lực chỉ sẽ nhằm vào những cái kia đầu đảng tội ác ra tay và gắt, về phần cái khác những cái kia vô tội tu sĩ có thể tha thứ liền tha bọn họ một lần đi. Thiện hai thiện hai. Bồ Đề cổ Phật khó được tuyên một câu Phật tiền, hiển nhiên là đối Đỗ Long quyết định cảm thấy phi thường vui mừng. Sư tôn. Đỗ Long hơi trầm ngâm một phen về sau, lúc này mới tiếp tục nói, liên quan tới văn minh viễn cổ cùng ngoại lai văn minh thế lực ở giữa diệt thế đại chiến, ngại nhưng còn có những cái nào hiểu rõ? Vi sư hiểu rõ cũng không tính quá nhiều. Bồ Đề Cổ Phật lắc đầu thở dài nói, mới văn minh thế giới Phật đạo hai môn, sở được đến truyền thừa cũng là không trọn vẹn khó toàn, đối với trận kia đột nhiên buộc phát diệt thế đại chiến biết được càng thêm thưa thớt. Nói tóm lại, vi sư cũng chỉ biết có vực ngoại văn minh khác nhau thế giới xâm lấn, cái này mới đưa đến viễn cổ cựu văn minh thế giới hủy diệt cùng sụp đổ. Trừ cái đó ra, liên quan tới năm đó trận kia diệt thế đại chiến kỹ càng quá trình, vi sư cũng là hai mắt đen tối à. Sư tôn, nghe xong hắn giảng thuật, Đỗ Long lần nữa nhíu mày hỏi, chắc hẳn ngài cũng nhìn thấy qua thế giới này ở giữa chiến trường cổ khu vực cảnh tượng đi. Không biết ngài đối kia bên trong thấy thế nào? Cái kia hẳn là văn minh viễn cổ hủy diệt đại chiến một cái chủ yếu chiến trường. Bồ Đề Cổ Phật trầm giọng đáp, viên kia màu đen mặt trời xác thực có cực lớn khả năng, chính là thông hướng dị thế giới một đầu thời không thông đạo. Đệ tử cũng là như thế này đoán. Đỗ Long gật đầu đồng ý nói, một mực cũng đang suy nghĩ vấn đề này, nếu như viên kia màu đen thái dương chân là thông hướng dị thế giới văn minh thời không thông đạo, vậy mình phải chăng muốn đi vào sông vào một lần? Cái kia thông hướng dị thế giới thời không thông đạo, từng để cho vô số vĩnh hằng đại năng cường giả hư không tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ta cái này nhìn như trước mắt văn minh thế giới người mạnh nhất, coi như tiến vào bên trong đoán chừng cũng chỉ có thể là đi chịu chết duy nhất kết quả. Chương 3134, 10 triệu chuyển thừa chương 3134, 10 triệu chuyển thừa Kim Sơn Thần Miếu, mới mạnh thị phủ đệ. Đỗ Long tiếp xuống sinh hoạt vô cùng đơn giản, đó chính là tại biệt viện bên hồ thả câu, ở bên cạnh hắn còn trưng bày một trường tiểu án đài, phía trên có các loại rượu ngon món ngon. Đang câu cá chi hơn, hắn còn có thể thỉnh thoảng nhấm nháp một ngụm rượu ngon, đây tuyệt đối là thần tiên qua thời gian. Đương nhiên, hiện nay hắn tại thế lực khắp nơi trong mắt, vẫn thật là một cái chân thần tồn tại. Tại hắn kia nhìn như vô ưu vô lự câu cá trong sinh hoạt, tại nó thể nội thế giới chính tại ngưng tụ ra chân thần chính quả. Loại này chân thần chính quả là bản nguyên tiên đạo một loại cụ hiện, là chín duy thời không đại đạo thành tựu vĩnh hằng bất diệt một loại bằng chứng. Ngưng tụ chân thần chính quả cần thiết thời gian hao phí cũng sẽ không quá lâu, cũng chính vì vậy Đỗ Long mới không đội mà tiến vào thời gian gia tốc 1 triệu lần thời không, mà là tại loại này khoan thai tự đắc sinh hoạt trong trạng thái, chậm rãi ngưng tụ ra mình chân thần chính quả. Thời gian tại từng ngày chậm rãi trôi qua, hắn đã thay Bồ Đề Cổ Phật các vị tiền bối chuẩn bị kỹ càng phi thường hợp lý thân phận giả, để bọn hắn có thể tự do xuất nhập mới mạnh thị phủ đệ, cũng có thể bằng vào núi vàng lệnh bài tự do xuất nhập Kim Sơn bí cảnh. Bồ Đề Cổ Phật mang theo 3 vị đại năng tiền bối, đã sớm không kịp chờ đợi tiến vào Kim Sơn bí cảnh không gian truyền thừa đi. Đỗ Long cho bọn hắn đầy đủ số lượng núi vàng lệnh bài, để bọn hắn có thể tại Kim Sơn bí cảnh nội bộ thỏa thích tiếp nhận truyền thừa. Dù sao những này núi vàng lệnh bài không sử dụng mang đi ra ngoài cũng vô dụng, chẳng bằng giao cho Bồ Đề Cổ Phật các vị tiền bối đi sử dụng tốt qua. Chứ hầu hạ tốt mấy vị tới từ ngoại giới tiền bối bên ngoài, Đỗ Long còn phải chiếu cố tốt mình âm dương sáng thế phân thân cùng ân sinh tươi, hai cái này vẫn chỉ là lục giai đỉnh phong cực hạn tu vi, ở tại thần giới núi vàng thế giới thực lực còn quá yếu một chút. Siêu. Mắt thấy lơ là bị con cá rút vào trong nước, Đỗ Long trực tiếp vung can đem một đầu kim quang lóng lánh cá lớn cho câu, có thể nhìn thấy đầu kia cá vàng bị treo ở dây câu bên trên nhảy nhót tương bừng bộ dáng khả ái. Đây cũng không phải là phổ thông cá vàng, bọn chúng đều là bị nuôi nốt ở trong hồ ngư yêu, tùy tiện một đầu phóng tới tiên phàm thế giới đó cũng đều là thiên đế cấp bậc tồn tại. Nhưng mà tại cái này cao cấp văn minh trong thế giới, khắp nơi có thể thấy được huyền thiên sáng thế đại thần địa phương. Những cái kia tại bình thường phàm phu tục tử trong mắt cao cao tại thượng thiên đế cảnh ngư yêu, tại cái này bên trong cũng chỉ có thể luân làm một loại phổ thông thưởng thức cá vàng. Ha ha. Đỗ Long đem cá vàng trực tiếp xách đến trước mặt mình, đưa tay tại trên người nó nhẹ nhàng vô cười mắng, ngươi đã bị câu lên đến 10 mấy lần sao? Có phải là cảm giác ngồi câu rất mỹ vị? Vẫn cảm thấy ta dù sao cũng chỉ là tại câu lấy chơi, ngươi mới dám như thế cả gan làm loạn. Cá vàng tại dây câu bên trên nhảy nhót tương mừng, còn bày làm ra một bộ phi thường vô tội bộ dáng khả ái, cứ như vậy tại kêu bên trong muốn đùa Đỗ Long vui vẻ. Chính như Đỗ Long nói như vậy, câu cá dùng con mồi thật không đơn giản, đây chính là có thể tăng lên bọn chúng đối thiên đạo cảm ngộ bảo vật. Liên tiếp bị câu mấy lần trước lại bị phóng sinh về sau, đầu này rảo hoạt cá vàng rốt cục cũng nghĩ rõ ràng, trước mắt vị này thực lực cực kỳ khủng bố đại năng cường giả, câu cá chẳng qua là thông thường một hạng giải trí thôi. Đỗ Long có chút bất đắc dĩ nhìn xem ở trước mặt mình sái bảo bán manh cá và nói, thôi thôi, lần sau ta liền không thả cá mồi đến móc bên trên, nhìn ngươi còn nguyện ý hay không đến cắn câu. Ném câu nói này về sau, hắn lúc này mới đem cá vàng từ móc bên trên cởi xuống, sau đó trực tiếp đem cá vàng lại cho một lần nữa ném trở lại trong hồ nước. Bình một tiếng vang nhỏ, đầu kia đại kim cá liền như vậy lần nữa vào nước, đảo mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đỗ Long cũng nói lời giữ lời địa không còn treo mồi câu, trực tiếp đem một cái không móc thả vào trong hồ nước, sau đó cứ như vậy ngồi tại bên bờ kế tiếp theo chờ đợi cá cắn câu, thỉnh thoảng sẽ còn cầm chén rượu lên nhẹ hớp một cái. Ông. Đột nhiên, một cỗ sóng năng lượng vô hình ở trên người hắn đột nhiên khuyết tán ra tới. Rốt cục thành công ngưng tụ ra mình chân thần chính quả sao? Đỗ Long hơi cảm thấy có chút nhàm chán, hai mắt đột nhiên trợ to, mấy phần tâm thần lập tức bị hắn vùi đầu vào trong cơ thể mình thế giới. Tại nó thể nội chín duy huyền thiên lớn thế giới nội bộ, tại kia trùng điệp điệp ra cơ hồ vô cùng vô tận thời không song song bên trong, một viên kim sắc trong suốt tinh thể triệt để ngưng tụ thành hình. Nó hình dạng cùng đa chiều huyền thiên đại thế giới rất tương tự, là một cái từ 5 lăng 6 cạnh mặt phẳng tổ hợp mà thành tinh cầu. Theo chân cầu có chút cùng loại, chỉ bất quá lăng hình mặt ngoài lại là bình mà không phải tròn. Cũng chính vì vậy nó mặc dù giống bóng đá dáng vẻ, trên thực tế lại không thể xưng là hình tròn, mà hẳn là xưng là hình lăng trụ tinh thể. chính là như vậy một viên kim sắc trong suốt lăng tinh, trực tiếp xuất hiện tại đa chiều huyền thiên đại thế giới vị trí trung tâm, nó liền an tĩnh như vậy địa lơ lửng tại hư không vô biên vô tận ở trong. Thân vị thế giới này sáng thế lại thần, Đỗ Long rất nhiều tâm thần có thể nhẹ nhõm bám vào nó mặt ngoài, sau đó nghiêm túc nghiên cứu lên viên này trong truyền thuyết chân thần chính quả. Đây chính là trong truyền thuyết chân thần chính quả, là phổ thông huyền thiên sáng thế đại thần thành tựu vĩnh hằng bất diệt một cái bằng chứng sao? Chân thần chính quả, cảm giác cả viên tinh thể đều ẩn chứa đại lượng bản nguyên thiên đạo chi lực, nó tựa hồ chính là bản nguyên vĩnh hằng thiên đạo một loại cụ hiện. Vừa mới thử một cái, mình coi như là thế giới này sáng thế đại thần, lại vẫn không cách nào đem chân thần chính quả na di mảy may. Nó liền phảng phất sinh trưởng trong hư không, thành vì thế giới này một gốc định hải thần tinh, triệt để không cách nào đem nó rời đi đến rồi. Khi mình muốn na di nó thời điểm, đáy lòng mơ hồ liền sẽ có loại cực kỳ bất an mãnh liệt cảm giác. Liền phảng phất có nó tồn tại liền có thể vĩnh hằng bất diệt, trái lại mình liền sẽ mất đi vĩnh hằng bất diệt đặc tính. Chẳng lẽ nói, cái gọi là chân thần chính quả, trên thực tế chính là một viên có thể ổn định huyền thiên đại thế giới nền tảng. Cũng chính là bởi vì có viên này định hải nền tảng tồn tại, mới có thể để toàn bộ huyền thiên đại thế giới trở thành tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Đỗ Long bắt đầu đối với mình chân thần chính quả triển khai toàn diện nghiên cứu, rất nhanh liền đạt được rất nhiều suy đoán kết luận. Những này kết luận có lẽ cũng sẽ không phi thường chuẩn xác, nhưng ít nhất hay là cùng chân tướng sự thật sẽ không chênh lệch quá nhiều. Đỗ Long đáy lòng mơ hồ cũng minh bạch vì cái gì vĩnh hằng thế giới y nguyên vẫn là sẽ bị người vì hủy diệt một chút chân tướng. Không câu cá. Đỗ Long nghiên cứu xong cái gọi là chân thần chính quả về sau, lúc này đem trong tay cần câu quăng ra nói, là thời điểm lại tiến vào một chuyến kim sơn bí cảnh đa chiều chuyển thừa thời không, nhìn xem mình liệu có thể tìm tới sau đó con đường tu hành. Bởi vì có một ý nghĩ như vậy, hắn trực tiếp lách mình rời đi mới mạnh thị phủ đệ, cấp tốc đi tới kim sơn bí cảnh cửa ra vào, sau đó không chút do dự lách mình tiến vào thời không trận môn. Hắn lần nữa tiến vào kim sơn bí cảnh một chuyện, nháy mắt liền bị chuyển bá hướng các lớn thế lực nhỏ trong hai. Rất nhiều người đáy lòng đều có chút hiếu kỳ. Cái này điệu thấp hưởng thụ sinh hoạt vĩnh hằng chân thần, đột nhiên lại chạy tiến vào Kim Sơn bí cảnh cần làm chuyện gì? Dưới tình huống bình thường, Kim Sơn bí cảnh không gian truyền thừa, nhiều nhất chỉ có đạt tới cựu giai truyền thừa mới đúng. Thân vì một cái đạt tới cựu giai đại viên mãn vĩnh hằng vô địch cảnh giới tồn tại, Kim Sơn bí cảnh không gian truyền thừa đối với hắn mà nói, hẳn là không có một chút tác dụng nào mới đúng a. Ông Đỗ Long tiến vào thời không trận môn về sau, nháy mắt tiểu xuyên toa đi tới một cái kỳ quái thời không. Vẹn vẹn chỉ là vừa mới đi tới cái này mảnh thời không, ánh mắt của hắn lập tức liền phát sáng lên. Mặc dù trước mắt cái này mảnh thời không nhìn như cùng trước đó tiến vào đa chiều chuyển thừa thời không không sai biệt lắm, nhưng là một tên đi đa chiều thời không sáng thế con đường tu sĩ, hắn hay là ngay lập tức cảm giác được cái này bên trong tuyệt đối không phải mình trước kia tiến vào cái kia chuyển thừa thời không. Cái này chẳng lẽ chính là 10 triệu trở lên đa chiều thời không chuyển thừa chi địa? Ta đã nói rồi, một cái có thể gây nên viễn cổ rất nhiều đại năng cường giả điên cuồng núi vàng thế giới, như thế nào lại chỉ có cựu giai chuyển thừa thời không? Chín duy phía trên là 10 triệu, sau đó còn có 11 triệu. Kia mình liệu có thể cho rằng chín duy đại viên mãn là vĩnh hằng chân thần cảnh giới, 10 triệu đại viên mãn chính là vĩnh hằng thần tướng cảnh giới, sau cùng 11 triệu đại viên mãn chính là trong truyền thuyết thần vương cảnh giới đâu? Không sai. Đỗ Long đã sớm đối đa triệu thời không đại đạo có dạng này nghi hoặc, kia chính là mình rõ ràng đã tu luyện đạt tới chín duy đại viên mãn cảnh, như vậy sau đó 10 triệu, 11 triệu chạy đi nơi đâu đây? Ban đầu ở Tuyên Long bí cảnh nội bộ, thông qua Tuyên Long hoàng cung góc tây nam kia phiến vỡ vụn đa triệu thời không, hắn liền đem 11 triệu thời không ba động lĩnh ngộ thấu triệt. Đương nhiên, kia vẹn vẹn chỉ là 11 triệu thời không ba động biến hóa, cũng không phải là 11 triệu thời không đại đạo toàn bộ ảo diệu. Cũng chính vì vậy, hắn mới hiểu đa triệu thời không đại đạo, hẳn là có 11 triệu khác biệt triệu không gian tiên đạo ảo diệu biến hóa. Một đường này đột phá đạt tới 9 duy đại viên mãn về sau, hắn từ đầu đến cuối nhớ đằng sau còn có kia hai cái khác biệt triệu không gian, đáy lòng cũng đang âm thầm đoán đằng sau hai cái triệu không gian truyền thừa, hẳn là có thể ở tại thần giới cái này Kim Sơn bí cảnh nội bộ tìm tới mới đúng. Chỉ bất quá, tiến vào Kim Sơn bí cảnh về sau sẽ bị truyền tống đến đó cái truyền thừa thời không, cũng không thể từ tiến vào người tự mình lựa chọn, mà là sẽ bị tự động sắp xếp vào thích hợp truyền thừa của mình thời không. Trước kia một mực không ai có thể đột phá đạt tới cựu giai đại viên mãn vĩnh hằng vô địch cảnh giới, tự nhiên cũng liền không có ai biết thần giới Kim Sơn bí cảnh bên trong còn có vĩnh hằng thần tướng cùng thần vương cảnh giới truyền thừa thời không. Siêu. Đỗ Long cưỡng chế nội tâm phân chấn, trực tiếp lách mình tại mảnh này kỳ quái thời không nội bộ bắt đầu đi loanh quanh, cấp tốc đi một vòng lớn xuống tới cũng không có phát hiện tu sĩ khác tung tích, điều này cũng làm cho hắn càng thêm xác định chính mình suy đoán. Nếu không phải 10 triệu trở lên truyền thừa thời không, như vậy nên sẽ cùng Bồ Đề cổ Phật bị truyền tống đến giống nhau truyền thừa thời không mới đúng. Dù sao Bồ Đề cổ Phật đây chính là một vị đồng dạng đi đa triệu thời không sáng thế con đường, đồng thời đột phá đạt tới cựu giai cảnh giới đại năng cường giả. Hắn tiến vào Kim Sơn bí cảnh truyền thừa thời không, tất nhiên sẽ bị truyền tống đến Đỗ Long trước đó thường xuyên đi cái kia truyền thừa thời không mới đúng. Cuốn một vòng về sau, Đỗ Long rốt cục tại cái này truyền thừa thời không giải đất trung tâm dừng lại, hắn có thể ở chỗ này cảm ứng được càng thêm rõ ràng 10 triệu thời không thiên đạo ảo diệu. Hắn như thế một dừng lại, liền rốt cuộc không quan tâm phía ngoài hết thảy, trực tiếp tiến vào cấp độ sâu tu hành trạng thái. 100,000 tỷ phân tâm thần toàn bộ vùi đầu vào tu luyện ở trong đi, căn bản cũng không cần lưu hạ bất luận cái gì một phần tâm thần đến phụ trách cảnh giới. Bởi vì đáy lòng của hắn phi thường rõ ràng, thế giới này trừ hắn bên ngoài, rốt cuộc không ai có thể tiến vào cái này 10 triệu thời không đại đạo chuyển thừa thời không. Hắn như thế một cảm ngộ tu luyện, rất nhanh liền đối trước mắt cái này chuyển thừa thời không có sơ bộ nhất nhận biết. Nguyên lai cái này bên trong chính là một cái 10 triệu thời không đại đạo chuyển thừa thời không, cũng không có bất kỳ cái gì 11 triệu trở lên trong chuyển thừa cho. Kể từ đó, cũng làm cho hắn từ đó xác định hai cái tin tức trọng yếu. Nó một, đó chính là từ 10 triệu bắt đầu đem sẽ phi thường trọng yếu, nếu là không cách nào đột phá đạt tới 10 triệu đại viên mãn lời nói, vậy liền không cách nào tiến vào 11 triệu truyền thừa thời không tiếp nhận truyền thừa. Cái này liền cùng phía trước 9 duy thời không đại đạo cảm ngộ tu luyện có khác biệt lớn, tỉ như Bồ đề cổ Phật đa chiều sáng thế phân thân, từ 1 triệu đến 9 duy liền chưa hề từng đột phá đạt tới qua cảnh giới đại viên mãn. Nhưng hắn lại uy nguyên vẫn là có thể từ 1 triệu tu luyện đạt tới 9 duy, đương nhiên kết quả như vậy sẽ dẫn đến căn cơ không đủ cực khổ dựa vào, bây giờ muốn đột phá đạt tới cửu giai đại viên mãn, có loại khó so phổ thông phàm phu tục tử muốn lên trời độ khó. 2. Cũng chính là bởi vì cuối cùng cái này hai duy thiên đạo đặc biệt trọng yếu, Kim Sơn bí cảnh nội bộ truyền thừa thời không, mới có thể đưa chúng nó đơn độc phân chia ra đến. Sở dĩ muốn đưa chúng nó phân chia ra đến, hẳn là không thể đại viên mãn liền đừng đi cảm ngộ tu luyện cao hơn chiều không gian thời không nào diệu, nếu không hẳn là sẽ lẫn nhau quấy nhiều ảnh hưởng sau cùng thành tựu. 10 chiều truyền thừa thời không bên trong, Đỗ Long đem 100,000 tỷ phân tâm thần toàn bộ vùi đầu vào tu hành bên trong, cấp tốc lĩnh ngộ những này cơ bản nhất tin tức. Sau đó ở đây cơ sở bên trên, hắn chỗ có tâm thần bắt đầu vùi đầu vào tu luyện bên trong, đối 10 chiều thiên đạo ảo diệu triển khai toàn diện cảm ngộ tu luyện. Cái này ngay từ đầu tu luyện hắn lập tức cảm nhận được 10 chiều thời không đại đạo biến hóa số lượng có bao nhiêu đáng sợ, đây tuyệt đối là n nhiều n lần phương cấp bậc khổng lồ tính toán lượng. Coi như hắn có được 100,000 tỷ phân tâm thần, nó tính toán tốc độ so đột phá vĩnh hằng chân thần trước kia nhanh không biết nhiều không lần, đối mặt cái này 10 chiều thời không đại đạo hải lượng biến hóa, cũng cần hao phí cực kỳ khủng bố thời gian mới được. Tại 1 triệu lần thời gian gia tốc dưới, thời gian tại lấy thế giới hiện thực thành trên ngàn 10.000 năm tốc độ kinh khủng, đang không ngừng trôi qua. Mà Đỗ Long đa chiều sáng thế phân thân thì là kế tiếp theo tại kia bên trong quên hết mọi thứ địa vùi đầu khổ tu, hắn cũng không có đi lưu ý thời gian trôi qua, mà là để cho mình triệt để đắm chìm ở đối 10 triệu thời không đại đạo cảm ngộ tu hành ở trong. Hiện thời thời gian đang không ngừng trôi qua, Đỗ Long lưu tại ngoại giới lục giai đỉnh phong cực hạn âm dương sáng thế phân thân, cùng cung ân sinh tươi cùng một chỗ tại núi vàng thế giới sinh sống rất nhiều năm. Hồng Vũ, một ngày này, hai người ngồi tại mới mạnh phủ Đỗ Long chuyên môn trong biệt viện, ân sinh tươi có chút nhàm chán hướng Đỗ Long âm dương sáng thế phân thân mở miệng nói ra, người đa chiều sáng thế phân thân tại sao vẫn chưa ra à? Không được. Đỗ Long âm dương sáng thế phân thân trực tiếp lắc đầu đáp, cái kia phân thân tiến vào chính là đa chiều thời không truyền thừa chi địa, ta cái này phân thân coi như đi vào, vậy cũng chỉ có thể tiến vào âm dương sáng thế truyền thừa chi địa. Vậy phải làm thế nào cho phải a? Ân sinh tươi có chút bất đắc dĩ thở dài, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy một mực chờ đợi, thẳng đến các ngươi muốn rời khỏi ngày đó? Nếu không như vậy đi. Đỗ Long âm dương sáng thế phân thân trầm ngâm đáp, dạng này chờ đợi cũng không phải cái biện pháp, cái này bên trong mặc dù là thần giới núi vàng thế giới, lại như cũng có thật nhiều lục giai trở xuống tu vi tồn tại, cũng có thật nhiều cấp thấp tu sĩ mạo hiểm hiện cảnh, chúng ta không bằng liền đi những địa phương kia mạo hiểm xông xáo một phen. Được. Chương 3135, nhân sâm bút B chương 3135, nhân sâm bút B núi vàng thế giới. Thất lạc chi trong tháp. Đây là một cái có được 6 tầng không gian thất lạc chi tháp, trong đó chỉ cho phép lục giai trở xuống chiến lực tồn khi tiến vào, ngược lại cũng coi là thần giới núi vàng thế giới phi thường thích hợp cấp thấp tu sĩ mạo hiểm vượt qua nơi tốt. Đỗ Long lấy Hồng Vũ hình thái, dẫn theo ân sinh tươi đi tới thất lạc chi tháp bên ngoài. Đây là một cái khoảng trường vạn nhận cao nghiêng tháp, nguyên vốn không phải chỉ 6 tầng thân tháp, 6 tầng phía trên bộ phân lại đã sớm bẻ gãy tổn hại. Cả tòa nghiêng tháp đứng sừng sững ở tiêu điều phế tích bên trong, quả nhiên không hổ là bị tăng thêm bên trên thất lạc hai chữ tháp tên. Bởi vì hai người là lần đầu đến chỗ này mạo hiểm lịch luyện duyên cớ, cũng là không vội mà tiến vào trong tháp, mà là đứng tại ngoài tháp đánh giá chung quanh hoàn cảnh chung quanh. Thất lạc chi tháp. Đỗ Long hơi nghi hoặc một chút địa mở miệng nói ra, nó tựa như là từ thiên ngoại rơi xuống đồng dạng, chung quanh phế tích tựa hồ cũng là bởi vì một hồi đại chiến kinh thiên còn xuất lại. Đúng vậy a. Ân sinh tươi nhíu mày đáp, núi vàng các nơi trên thế giới hiểm cảnh bí cảnh, có thật nhiều đều mang theo viễn cổ đại chiến vết tích, cái này phía sau đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Không sai. Đỗ Long chiến đấu đồng ý nói, luôn cảm giác núi vàng thế giới là liên tiếp hai cái khác biệt thế giới cầu đối, nó tồn tại bản thân liền rõ ràng lấy cực lớn quỷ dị. Ân sinh tươi thần sắc khẽ biến, tựa hồ cũng rất tán đồng hắn thuyết pháp này. Làm vì một cái xa cổ chiến trường di tích nội bộ, sinh trưởng ở địa phương sinh linh, nàng đối với Đỗ Long thuyết pháp này có không hiểu tán đồng cảm giác. Đi thôi. Đỗ Long thấy bốn phía cũng không có cái gì, nhưng kế tiếp theo xem, lúc này mới quát tay một cái nói, hai ta cũng nên tiến vào thất lạc chi trong tháp, hy vọng có thể ở bên trong có thu hoạch đi. Minh bạch. Ân sinh tươi gật đầu tiếu đáp nói, ta ơn nhắc nhở của ngươi. Cứ như vậy, hai người đứng tại thất lạc chi tháp bên ngoài trò chuyện một lát, rốt cục tay trong tay lách mình phóng tới thất lạc chi tháp thời không trận môn. Trước mắt tòa này thất lạc chi tháp, mặc dù xem ra tổn hại nghiêm trọng, lại như cũng có thể bảo trì vô tận tuế nguyệt còn có thể có thời không trận môn tồn tại. Dựa theo Đỗ Long sở được đến tin tức biểu hiện, cái thời không này trận môn chỉ có lục giai cùng với trở xuống thực lực tồn tại mới có thể tự do xuất nhập trong đó. Chỉ bất quá, từ trước mắt trước cửa có thể răng lưới bắt chim tiêu điều cảnh tượng, liền có thể nhìn ra cái này thất lạc chi tháp ở tại thần giới cũng không thế nào được hoan nghênh. Thần giới người nhất hoan nghênh, tự nhiên là những cái kia đạt tới thất giai trở lên nguy hiểm bí cảnh. Cùng loại này chỉ có thể lục giai trở xuống huyền tiên sáng thế lớn thần mới có thể tiến vào bí cảnh, các lớn thế lực nhỏ cũng chỉ có cực thiểu số giống Đỗ Long loại người như thế mới có thể có tâm tư tới mạo hiểm sông sao a. Trước bất luận nó yêu cầu cấp bậc quá thấp, thất lạc chi tháp tồn tại vô tận tuế nguyệt đến nay, sớm đã bị các lớn thế lực nhỏ tiến vào bên trong dò xét vô số lần. Muốn nói nó sớm đã bị dò xét cái út sấp cũng có người tin tưởng, cũng chính vì vậy mới càng thêm không có bao nhiêu người nguyện ý đến mạo hiểm sông sáo. Ông Thời không trận môn bởi vì hai thân ảnh xâm nhập mà ra một từng cơn sóng gợn, Đỗ Long cùng Ân Sinh Tươi trực tiếp xuyên qua trận môn, tiến vào Thất Lạc Chi Tháp tầng thứ nhất bí cảnh. Đây là một mảnh xanh um tươi tốt bí cảnh thế giới, trong đó mọc đầy đủ loại kỳ hoa dị thảo, hành cầu tại loại này bí cảnh nội bộ sẽ để cho người có loại tâm tình thư sướng cảm giác. Nhưng mà, cái này bí cảnh nội bộ nhưng lại là một cái cấm chỉ phi hành bí cảnh, Đỗ Long cùng Ân Sinh Tươi chỉ có thể ngoan ngoãn địa trên mặt đất chạy vội. Bọn hắn có thể thi triển ra cùng loại xúc địa thành thốn thời không loại chạy vội thuật, mỗi một bước bước ra đều sẽ có mấy chục bên trong xa. Dựa theo bọn hắn tại ngoại giới thu thập được tin tức biểu hiện, mỗi tầng bí cảnh đều cần đến là giải đất trung tâm, sau đó kia bên trong sẽ xuất hiện một đầu thông thiên trì bậc thang. Ngoại lai vượt quan người có thể thông qua những cái kia thông thiên bậc thang, một đường leo lên đến phía trên tầng kia trong tháp bí cảnh. Tổng cộng có 6 tầng trong tháp bí cảnh, hiện tại còn bèn bèn chỉ là đi tới trong đó tầng thứ nhất, Đỗ Long cùng Ân Sinh Tươi cũng là không đội mà vượt quan đến cao hơn bí cảnh tầng. Hai người kết bạn đồng hành, Ân Sinh Tươi vị này đến từ hạ giới thánh nữ, tại đối mặt loại này phong cảnh tú lệ như vẽ bí cảnh hoàn cảnh, cả người phảng phất đều trẻ tuổi mấy tuổi đồng dạng. Trên đường đi luôn có thể nghe thấy nàng vui vẻ tiếng cười duyên, thỉnh thoảng sẽ còn nhảy cẫng hoan hô địa phóng tới một chút xinh đẹp kỳ hoa dị thảo, sau đó lấy trong tay nàng luôn có thể bưng lấy một chùm tuyển chọn tỉ mỉ ra hoa cỏ. Theo hai người không ngừng hướng phía bí cảnh dài đất trung tâm áp tới, nguyên bản bình tĩnh không lay động lan hoàn cảnh nhận ẩn phát sinh cải biến. Ân Sinh Tươi tại một lần hái hoa trên đường, đụng phải một chút thực vật công kích, điều này cũng làm cho hai người đấy lòng bắt đầu xuất hiện một tia cảnh giác. Ân Sinh Tươi nụ cười trên mặt ít đi rất nhiều, nàng cũng đã tiến vào hình thái chiến đấu, không chỉ có mặc trên người bên trên một bộ gợi cảm tử kim chiến giáp, tay bên trong càng là vẫn luôn nắm chặt một thanh bảo kiếm. Đỗ Long bên này tương đối muốn tốt một chút, hắn cũng không có tiến vào ba đầu nhiều cánh tay hình thái chiến đấu, vẹn vẹn một thân áo bảo tím cộng thêm gánh vác lấy một đem chiến đao, không có chút nào đem trước mắt cửa này khó khăn để ở trong lòng. Dựa theo bọn hắn đạt được tin tức cũng biết, trước mắt cái này xinh đẹp Thất Lạc Chi Tháp trong tầng thứ nhất, mạnh nhất thực vật tinh quái cũng chính là đạt tới lục giai đỉnh phong cảnh giới thôi. Tại cái này bí cảnh nội bộ, còn thừa thải một chút năm phi thường xa xưa thần dược, đây cũng là ngoại giới vẫn có người nguyện ý tiến đến mạo hiểm xông xáo nhân tố chủ yếu một trong. Siêu. Ngay tại hai người ra tốc đi đường thời khắc, một đạo màu hồng phấn thân ảnh nhỏ bé đột nhiên từ bên cạnh bọn họ bay tán loạn rời đi, cái này cũng đem hai người đều dọa cho một tiểu nhảy. Đương nhiên bọn hắn cũng cấp tốc thấy rõ cái kia đạo màu hồng thân ảnh thân phận chân thật, rõ ràng là một cái đầu đỉnh mọc ra hoa lá nhân sâm búp bê, xem ra tuyệt đối là một gốc thành tinh đỉnh cấp thần dược. Đỗ Long cùng Ân Sinh Tươi lẫn nhau liếc nhau một cái, lúc này phi thường có ăn ý lách mình đổi tới. Theo lý mà nói, bằng bọn hắn hiện tại thân gia sẽ không đối loại kia thần dược quá mức để bụng mới đúng, nhưng thay vào đó quả thần dược cũng không phải là đã hái xuống từ vật, rõ ràng chính là một gốc thành tinh sống thần dược. Ra ngoài lòng hiếu kỳ điều khiển, hai người lập tức nhịn không được lách mình đuổi theo, cùng loại này siêu cấp thần dược bắt vào tay không nhất định phải đưa nó xem như thần dược cho ăn. Trực tiếp đưa nó trồng ở trong cơ thể mình trong thế giới, như thế còn có thể thay mình bồi dưỡng ra đại lượng cao giai thần dược. Không nên ta, không nên ta. Ta không thể ăn, ăn ta sẽ tiêu chảy, tiêu chảy. Ngay tại Đỗ Long cùng Ân Sinh Tươi lách mình truy kích quá khứ thời điểm, cái kia màu hồng tiểu gia hỏa thế mà tại nói lẩm bẩm địa kêu la, cái kia khả ái thanh âm để hai người có chút buồn cười. Tiểu gia hỏa đừng chạy, chúng ta sẽ không ăn ngươi, chỉ là sẽ đem ngươi cấy ghép đến một cái địa phương an toàn đi. Ân Sinh Tươi lập tức nhịn không được lớn tiếng duyên dáng gọi to nói, tựa hồ muốn thông qua mềm lời nói lừa gạt lấy đối phương tín nhiệm. Nhìn tiểu gia hỏa kia kích thước không lớn nhưng tốc độ lại là cực nhanh vô song. Gạt ngươi gạt người. Mụ mụ nói không thể tin tưởng kẻ ngoại lai chuyện ma quỷ, bởi vì kia cũng là gạt người gạt người. Đối mặt Ân Sinh Tươi mê hoặc, trắng nón nà tiểu gia hỏa đột nhiên lắc đầu khả ái cự tuyệt nói. Điều này cũng làm cho hai người lần nữa bị chọc cười, cũng không có muốn thả tiểu gia hỏa kia định rời đi, mà là kế tiếp theo ra tốc hướng đối phương đuổi tới. Bọn hắn cũng không lo lắng đối phương sẽ trốn về nhà bên trong đi, như thế có lẽ còn có thể đem nó toàn ra toàn bộ một mẻ hốt gọn cũng có nói, đến lúc đó hai người mới tốt phá phân thu hoạch lần này. Không nên ta, không nên ta. Lại truy ta liền muốn đem các ngươi mang đến bọn người bại hoại địa bàn, lại truy ta liền muốn để các ngươi để mắt, để mắt. Tiểu gia hỏa thế mà còn hiểu được mở miệng uy hiếp hai người đến. Lời của nó để Đỗ Long chân mày hơi nhíu lại, lúc này lòng bàn chân bộ pháp đột nhiên gia tốc, cả người nháy mắt huyền hóa thành từng đạo tàn ảnh, thẳng đến xa xa phấn nộn thân ảnh nhỏ bé đuổi tới. Trước đó hắn còn tại bận tâm Ân Sinh Tươi thân pháp tốc độ, sợ nàng sẽ theo không kịp rơi ở phía sau quá xa, hiện tại vì mau chóng bắt được tiểu gia hỏa cũng quản không được nhiều như vậy. Theo hắn dạng này một gia tốc, cả hai ở giữa khoảng cách giây lát ở giữa liền bị rút ngắn rất nhiều. Đỗ Long trực tiếp thi phong lôi thời không bộ pháp, tốc độ cao nhất hướng tiểu nhân sâm ba bé con đuổi theo. Hoa hoa. Tựa hồ nhìn thấy Đỗ Long tốc độ quá mức kinh khủng duyên cớ, tiểu nhân sâm ba bé con tại chỗ hoa hoa khóc lớn lên, một bên khóc còn một bên tại gia tốc chạy trốn, bộ dáng kia thực tế quá vô cùng đáng thương, thật đúng là sẽ làm cho lòng người sinh không đành lòng. Nhưng mà Đỗ Long cũng không định muốn đem nó bắt sống xuống tới ăn hết, tự nhiên cũng không có quá nhiều không đành lòng. Ở trong môi trường này, nếu như đối phương hôm nay không phải gặp được mình hai người, đoán chừng 10 phần 8 thành trở lên khả năng sẽ bị trộm tới phơi thành tham gia làm. Hoa hoa. Bại hoại không nên ta, bại hoại không nên ta. Mụ mụ. Ta cũng không dám ra ngoài nữa chạy loạn, mụ mụ mau tới mau cứu cục cưng. Từng đợt để Đỗ Long dở khóc dở cười tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, tại hắn tốc độ cao nhất truy kích dưới cấp tốc đi tới nhân sâm tiểu bảo bảo sau lưng, sau đó trực tiếp phất tay hướng đối phương chụp tới. Siêu. Chỉ gặp người tham gia tiểu ba nhi đột nhiên uốn éo thân, liền hướng phía dưới một mảnh rừng rậm vào. Đỗ Long nhìn con ngươi có chút nheo lại, chỉ có thể ra tốc lách mình đi vào theo. Hắn sợ lại bởi vậy bị địa phương trốn tiến vào rừng rậm, còn muốn từ đó đưa nó cho tìm tòi ra đến liền khó, dù sao trong này thần thức dò xét cũng đụng phải cực lớn áp chế. Cả hai cơ hồ một trước một sau hướng tiến vào rừng rậm nội bộ, Đỗ Long con mắt chăm chú khóa chặt trốn ở phía trước tiểu nhân sâm va bé con, đột nhiên liền thấy nhân sâm bút bê phía trước có cái cây bắt đầu chuyển động. Nó tựa hồ đang đong đưa lấy từng cây chặt cây, muốn đem đưa tới cửa tiểu nhân tham gia cục cưng bắt lại, thẳng dọa đến tiểu gia hỏa lại lần nữa hoa hoa la hoảng lên. Thấy cảnh này Đỗ Long không khỏi âm thầm lắc đầu bật cười không thôi, liền gặp hắn lắc mình biến hóa liền tiến vào ba đầu 24 cánh tay hình thái chiến đấu, trong tay hắn thì là thuần một sắc cựu giai vĩnh hằng thần binh. Đây đều là Đỗ Long đa chiều sáng thế phân thân đảo thải xuống tới vĩnh hằng thần binh, vừa vẫn thích hợp hắn cái này lục giai chiến lược âm dương sáng thế phân thân dùng. Đây hết thể nói rất dài dòng, đợi đến Đỗ Long biến thân tiến vào hình thái chiến đấu đồng thời, hắn cũng tiến vào những cái kia thụ yêu phạm vi công kích. Kết quả là, nhằm vào hắn chiến đấu nháy mắt liền khai hỏa. Ba đầu 24 cánh tay hình thái chiến đấu dưới, Đỗ Long trực tiếp thi triển ra si bưu độc long toàn chiến kỹ, cả người nháy mắt hóa thành một đạo cao tốc xoay tròn giao long, thẳng đến trong rừng cây điện xạ mà vào. Những nơi đi qua, đại lượng muốn ngăn cản nhánh cây nhao nhao bị xoắn nát đứt gãy, căn bản là không có có thể đem ngăn cản mảy may. Ngược lại là người kia tham gia tiểu hoa nhi, bởi vì muốn tránh ra những cái kia nhánh cây phong cản nguyên nhân, tốc độ ngược lại trở nên chậm rất nhiều. Kể từ đó, Đỗ Long cấp tốc vọt tới bên cạnh của nó, si bưu độc long toàn chiến kỹ trực tiếp vỡ ra một lỗ hổng, tựa như một con rắn hé miệng đem đối phương một ngụm cho nuốt vào như. Nhân sâm tiểu ba nhi không còn có bất luận cái gì cơ hội bỏ trốn, trực tiếp bị Đỗ Long cho thu nhập thể nội trong thế giới đi, tại nó thể nội âm dương huyền thiên đại thế giới nào đó phiến chuyên môn trong không gian rơi rác. Có thể nhìn thấy kia phiến chuyên môn không gian, tựa như là trong truyền thuyết giao chỉ tiên cảnh đồng dạng phong cảnh tú lệ như vẽ, bên trong cũng tràn ngập vô song nồng đậm thiên địa linh khí. Bị ném tiến vào người nơi này tham gia tiểu ba nhi có chút mắt trợn tròn rơi, liền phảng phất lưu mộ mộ tiến vào đại quan biên đồng dạng, bị trước mắt cái này giống như tiên cảnh cảnh quan cho kinh ngạc đến ngây người. Nó ở lại thất lạc chi trong tháp tầng thứ nhất bí cảnh, mặc dù cũng là một mảnh xanh đúng tươi tốt rậm rạp đại sâm lâm, cần phải cùng nơi này tiền cảnh so ra lại muôn kém xa. Thế nào? Đỗ Long phân ra đến một đạo tâm thần, chính thời khắc chú ý nhân sâm tiểu ba nhi biểu hiện, nhìn thấy nó kia khoa trương biểu hiện về sau lập tức cười tán gẫu nói, chúng ta không có lừa ngươi à? Thế giới này có phải là càng xinh đẹp hơn? Từ nay về sau cái này bên trong chính là của ngươi nhà mới. Nhà mới của ta. Nhân sâm tiểu ba nhi có chút yếu đớt địa mở miệng truy vấn, ngươi cũng không phải là muốn đem ta vô béo về sau, lại giết hắn hết. Yên tâm tốt. Đỗ Long có chút dở khóc dở cười nói, dựa vào chúng ta huyền thiên sáng thế đại thần thực lực, coi như thân thể bị địch nhân cho hoành thành mảnh vỡ, cũng có thể thoải mái mà bản thân chữa trị, căn bản cũng không cần ngươi cái này tiểu thân thể đến trị liệu thương thế. Đã ta không dùng chỗ, vậy ngươi còn hao phí nhiều khí lực như vậy bắt người ta làm gì? Nhân sâm tiểu ba nhi tựa hồ cũng không đốc, thế mà còn hiểu được như thế dò hỏi. Rất đơn giản a. Đỗ Long đương nhiên nói, ta nơi này vườn cần càng nhiều cùng loại ngươi loại thực vật này tinh quái trang trí tô điểm, ngươi liền coi mình lá trong này một cái vật phẩm trang sức là được. Thật sao? Nhân sâm bút bê có chút thật không dám tin tưởng nói, chỉ cần ngươi chịu phát hạ linh hồn lợi thể, tuyệt đối sẽ không tổn thương hại tính mạng của chúng ta, như thế ta liền mang theo ngươi đi tìm mụ mụ cùng cái khác các huynh đệ tỉ muội, đến lúc đó còn xin ngươi cũng chớ làm tổn thương bọn chúng, có thể để chúng ta người một nhà trong này đoàn tụ sao? Chương 3136, bắt cóc một nhà. Chương 3136, bắt cóc một nhà. Một đầu nhìn như cũng không đáng chú ý thung lũng nhỏ bên trong. Đỗ Long xuất hiện tại đầu này thung lũng nhỏ lối vào chỗ, bởi vì thất lạc chi trong tháp không cách nào phi hành tính đặc thù, cái này cũng dẫn đến toàn bộ thung lũng nhỏ cũng chỉ có trước mắt như thế một cái cực tiểu lối vào. Người nhà của ngươi liền ở tại dạng này một cái thung lũng nhỏ nội bộ. Thể nội thế giới, Đỗ Long thanh âm tại cái kia nhân sâm bút bê vang lên bên tai, có thể nhìn thấy giữa không trung xuất hiện thung lũng nhỏ cửa vào một màn hình tượng. Hắn chính là tại phát xong linh hồn lời thề về sau, lúc này mới tại nhân sâm tiểu ba nhi dẫn đầu dưới, đi tới cái này cái gọi là nhân sâm nhà. Đúng vậy a. Nhân sâm tiểu ba nhi chuyện đương nhiên gật đầu đáp ứng nói, mẹ ta cùng cái khác các huynh đệ tỉ muội liền ở hai nơi này cái thung lũng nhỏ nội bộ. Đỗ Long lúc này mới khẽ gật đầu, sau đó không chút do dự lách mình hướng tiến vào thung lũng nhỏ nội bộ, coi như thế giới này không cách nào phi hành nhưng hắn còn có thể bằng vào thực lực bản thân, một bước bay tán loạn ra khoảng cách rất xa. Hắn cái này vừa tiến vào thung lũng nhỏ nội bộ, lập tức đã nghe đến các loại kỳ hoa dị thảo hương khí, cả tòa thung lũng nhỏ giống như thế ngoại đảo nguyên gia hiện tại hắn cùng Ân Sinh Tươi trước mắt. Ân Sinh Tươi toàn bộ hành trình đều không có mở miệng nói chuyện, nàng đã được đến Đỗ Long thần thức truyền âm, biết đây là muốn đi lừa gạt nhân sâm tinh quái toàn ra đi. Thung lũng nhỏ nội bộ, theo nhân sâm tiểu A Nhi chỉ dẫn, hai người rất nhanh liền đi tới thung lũng nhỏ nội bộ một mảnh linh khí tương đối nồng đậm khu vực. Có thể nhìn thấy trong khu vực này bộ còn mọc ra số lượng không ít nhân sâm mầm, bọn chúng mặc dù còn không có triệt để hóa thành nhân sâm tinh quái, xem ra nhưng cũng khoảng cách hóa hình không xa. Đỗ Long người ngoài này đến, để toàn bộ tham gia mầm vườn ẩn ẩn xuất hiện một tia bạo động, tham gia mầm bên trong vườn có vài con cái đầu tương đối lớn tham gia mầm, rõ ràng địa lắc lư một cái liền dừng lại. Rất hiển nhiên, những nhân sâm kia tinh quái hẳn là đều giấu tại bình thường tham gia mầm nội bộ, đây là dự định muốn mượn này đến đào vong ngoại địch xâm nhập. Chư vị, Đỗ Long cũng không cùng đối phương quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng kêu gọi nói, ta với các ngươi nhà tiểu sâm hoa đặt thành chung nhận thức, chuẩn bị vì chư vị cung cấp một mảnh có thể nghỉ ngơi lấy lại sức tinh thổ, không biết chư vị có nguyện ý hay không đi theo bản nhân cùng rời đi mảnh này nguy hiểm rừng rậm đâu. Tĩnh. Đỗ Long lời nói tựa như là tại đối phổ thông hoa cỏ cây cối đang giảng đồng dạng, căn bản cũng không có phải đến bất kỳ đáp lại. Điều này cũng làm cho hắn âm thầm cảm thấy có chút im lặng, hơi trầm ngâm một lát liền phất tay mô phỏng ra một bức tranh, cảnh tượng đó bên trong liền là tiểu nhân sâm hoa bé con ở trong cơ thể mình thế giới hình tượng. Mụ mụ, ca ca, các tỷ tỷ, vị đại ca ca này đã phát hạ linh hồn lời thề, tại vĩnh viễn sẽ không tổn thương hại chúng ta người một nhà điều kiện tiên quyết, cho chúng ta cung cấp dạng này một mảnh mỹ lệ mà an toàn quê hương có yên vui. Trong bức tranh, tiểu nhân Sâm Ba bé con phi thường vui vẻ lớn tiếng kêu gọi nói. Ai? Lúc này một đạo cực kỳ thanh âm ôn nhu tại tham gia mầm trong vườn ung dung vang lên nói, tiểu tiểu, quả nhiên vẫn là ngươi chạy đến gây họa, ngươi cũng đã biết những này kẻ ngoại lai cũng không thể tin. Bọn hắn nhìn chúng đều là chúng ta tham gia tộc trên thân tinh huyết ta. Vị này mụ mụ cứ việc yên tâm tốt. Đỗ Long hướng phía tham gia bên trong vườn chắp tay thi lễ nói, ta cái này phân thân thực lực đạt tới lục giai đỉnh phong cảnh giới, ở bên ngoài còn có phân thân càng là đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới. Nói thật, ngươi trên người chúng điểm kia tinh huyết đối với bản nhân mà nói, cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Hừ. Cái kia giọng nữ ôn nhu có chút khinh thường hừ lạnh nói, chúng ta người một nhà tại cái này bên trong sinh sống được thật tốt, ngài nhược quả thật không có bất kỳ cái gì ý đồ, vậy liền xin mang lấy gây tai họa tiểu tiểu rời đi nơi đây đi. Ha ha. Đỗ Long lãng phí nhiều thời gian như vậy bởi tới nơi đây, tự nhiên sẽ không như vậy quay người rời đi. Lúc này khẽ cười một tiếng nói, bản nhân toan tính cũng không phải là chư vị trên thân tham gia tộc tinh huyết, mà là có thể cùng quý tộc hỗ huệ hỗ lợi tồn tại. Nguyễn nghe nó tưởng. Nhân Sâm mụ mụ thanh âm vang lên lần nữa nói, ta ngược lại muốn nghe một chút, ngươi đến cùng là thế nào lừa phỉnh ta cái kia đứa nhỏ ngốc. Rất đơn giản. Đỗ Long cũng không so đo đối phương lời nói ở trong ý trào phúng, kế tiếp theo mở miệng giải thích, tại trong cơ thể ta thế giới mặc dù các loại thiên địa linh khí vô song nồng đậm, trong đó cũng sinh trưởng ra vô số thực vật loại kỳ hoa dị thảo. Nhưng mà, cùng loại chư vị loại này cấp bậc thực vật hệ tinh quái lại cực kỳ hán hữu. Tại gặp phải Nhân Sâm tiểu hoa nhi về sau ta liền có tại thể nội thế giới, thay chư vị mở ra các loại khác biệt thực vật hệ tinh quái gia viên ý nghĩ. Mở ra khác biệt thực vật hệ tinh quái nhà vườn. Nhân Sâm mụ mụ phải có chút suy nghĩ nói, cũng chính là tiểu tiểu hiện tại hiện đang ở cái hoàn cảnh kia sao? Không sai. Đỗ Long Tiếu đã nói, bởi vì thế giới này chính là bản nhân khai sáng, làm thế giới sáng thế đại thần ta có năng lực thủ hộ các ngươi những thực vật này hệ tinh quái nhóm an toàn không ngại. Hừ hừ. Nhân Sâm mụ mụ lần nữa hừ nhẹ hai tiếng nói, vậy nếu là ngươi cái này sáng thế thần vẫn là đây? Tiểu hòa tử, mặc dù thực lực của ngươi phi thường cường đại, lại chỉ sợ cũng chính là ta người này xâm tinh hậu bối thôi, muốn lừa gạt ta nhưng không có dễ dàng như vậy. Lợi hại. Đỗ Long rỗi ra một cái ngón tay cái cơ cơ nói, vừa mới ta đã từng nói, mình còn có một cái vĩnh hằng chân thần cảnh giới bản nguyên phân thân. Cũng không biết ngươi là có hay không biết được tình huống ngoại giới, hiện tại thế giới vĩnh hằng chân thần cảnh đã là cường giả vô địch, bản nhân có dạng này một cái vĩnh hằng vô địch cảnh giới phân thân, há lại sẽ dễ dàng như vậy vẫn lạc. Lại lui 10.000 bước đến nói, bản nhân cái này phân thân coi như vẫn lạc. Ta vĩnh hằng chân thần phân thân cũng có thể nhẹ nhõm định vị thể nội thế giới sở tại địa, đồng thời đem trong thế giới này bộ tất cả tài nguyên toàn bộ chuyển di ra ngoài, trong đó cũng bao quát chư vị ngồi ở đây. Vĩnh hằng chân thần cảnh giới bản nguyên phân thân. Nhân Sâm mụ mụ đối với Đỗ Long miêu hội ra mỹ hảo tràng cảnh cũng không quan tâm, mà là đối cái này mấu chốt tin tức tương đối quan tâm. Ngươi làm sao có thể chứng minh mình có được vĩnh hằng chân thần bản nguyên phân thân? Ha ha. Đỗ Long lắc đầu cười khẽ đáp, thời thế hiện nay vẹn vẹn chỉ có một cái tên là Mạnh Đạo nhân loại đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới, việc này ngoại giới đã sớm truyền đi sôi trào dương dương. Vị này Nhân Sâm mụ mụ hẳn là cũng có nghe thôi à? Phải. Nhân Sâm mụ mụ rất dứt khoát gật đầu hồi đáp, ta xác thực từng tại trước đây không lâu, từ ngoại lai mạo hiểm giả miệng bên trong nghe nói việc này, nhưng ngươi lại như thế nào chứng minh cái kia vĩnh hằng chân thần chính là của ngươi bản nguyên phân thân? Biện pháp đơn giản nhất, ta nguyện ý lấy linh hồn phát thể ngoại giới cái kia vừa mới đột phá không bao lâu vĩnh hằng chân thần, chính là bản nhân một cái bản nguyên phân thân. Đỗ Long không chút do dự phát hạ linh hồn lợi thể. Nhân Sâm bên trong vườn lầm vào ngắn ngủi yên lặng, hiển nhiên là người kia tham gia mụ mụ chính đang suy nghĩ tiếp xuống muốn đi con đường nào vấn đề. Đỗ Long cũng không đi bức bách đối phương lập tức cho ra đáp án, mà là rất có kiên nhẫn đứng tại kia trong lặng lẽ chờ đợi kết quả cuối cùng. Ai? Cũng không có để hắn chờ quá lâu, Nhân Sâm mụ mụ liền thở dài một tiếng nói, chúng ta tựa hồ nghe đến một cái không hẳn phải biết bí mật, hiện tại xem ra coi như không đáp ứng đều không được à. Tiểu hòa tử, ta có một cái đặc biệt yêu cầu khác, chỉ cần ngài có thể đáp ứng kia liền có thể tùy ý mang ta đi nhóm một nhà lão nhỏ, trái lại ta chỉ sợ liều chết cũng muốn hạ lệnh để tất cả hải tử tứ tán đảo mệnh đi. Thỉnh giảng. Đỗ Long nhíu mày, như đang lo lắng đối phương sẽ đưa ra cái nào đó so sánh qua phần yêu cầu. Yêu cầu của ta vô cùng đơn giản. Nhân Sâm mụ mụ trầm giọng đáp, đó chính là đợi đến ngươi cùng cái kia vĩnh hằng chân thần bản nguyên phân thân gặp mặt lúc, liền đem chúng ta chia hai phần đem bên trong một phần đưa tiến vào vĩnh hằng chân thần thể nội thế giới ở trong. Không có vấn đề. Vừa nghe nói là đơn giản như vậy yêu cầu về sau, Đỗ Long lập tức gật đầu đáp ứng nói, ta nguyên vốn là có phương diện này dự định, đem chư vị tách ra đến hai cái khác biệt bản nguyên phân thân thể nội thế giới, như thế đối hai cá thể nội thế giới đều càng có lợi hơn. Rất tốt. Đạt được vô song khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Nhân Sâm mụ mụ lúc này mới vui mừng cười nói, vậy bây giờ liền xin chủ nhân rộng mở thể nội thế giới thông đạo, chúng ta lập tức di chuyển tiến vào bên trong. Ông Đỗ Long trực tiếp mở ra một cái tiến vào nhập thể nội thế giới nơi nào đó điểm thời không thông đạo, hướng lên trước mắt cái này nguyên một phiến Nhân Sâm vườn bao trùm quá khứ. Siêu siêu siêu, cảm nhận được thể nội thế giới lực hấp dẫn, cái này đến cái khác Nhân Sâm tinh từ bỏ chống lại, liên tiếp bị hút vào Đỗ Long thể nội huyền thiên đại thế giới ở trong đi. Người kia tham gia mụ mụ chống cự cố này lực hấp dẫn, thẳng đến tất cả hải tử đều rời đi về sau, nàng lúc này mới mở miệng lần nữa nói, chủ nhân, trừ ta những hải tử kia bên ngoài, còn lại những Nhân Sâm này mầm cũng đều là ta còn chưa lớn lên hóa hình hải tử, hy vọng chủ nhân lát nữa cũng có thể đưa chúng nó an toàn chuyển di đi vào. Yên tâm tốt. Đỗ Long cười nhạt một cái nói, ta cũng đang có ý này. Siêu. đạt được hắn trả lời chắc chắn về sau, Nhân Sâm Mụ Mụ lúc này mới không còn chống cự thế giới chi lực hấp dẫn, trực tiếp tiến vào Đỗ Long thể nội thế giới ở trong đi. Kết quả là, hiện trường cũng chỉ còn lại có nguyên một phiến nhân sâm mà vườn, không còn có bất kỳ một cái nào đã hóa hình nhân sâm tinh quái. Đỗ Long trực tiếp phất tay đem trọn phiến nhân sâm vườn quay lại, sau đó vận chuyển thể nội cường hành thế giới chi lực, tại nhân sâm bên trong vườn xẻn mở một mảnh sâu đạt mấy thước vườn thổ, dài tại người ở phía trên tham gia mầm cùng phổ thông hoa có hết thảy cùng một chỗ mang theo thổ bị di chuyển tức thời đến thể hiện nhân thế giới ở trong. Một khi tiến vào nhập thể nội thế giới, vậy coi như là hắn cái này sáng thế đại thần thế giới, trực tiếp một cái ý niệm trong đầu ngay tại điểm an trí mở ra một cái giống nhau lớn nhỏ hố sâu, sau đó đem toàn bộ tham gia vườn không có khe hở trồng vào trong đó. Mụ mụ, ca ca, các tỷ tỷ, ha ha, chúng ta người một nhà rốt cục có thể sinh hoạt tại cái này không có bất kỳ cái gì nguy hiểm thế giới, rốt cuộc không cần lo lắng những cái kia đột nhiên hướng lên sơn cốc bại hoại a. Sớm nhất bị Đỗ Long bắt tiến đến người kia xâm va bé con, tại người một nhà đoàn tụ về sau lập tức hưng phấn địa tại kia bên trong nhảy cẫng hoan hô lấy, không có chút nào thấy rõ mẫu thân kia trở nên có chút khó coi gương mặt. Tiểu gia hỏa đồng đẳng với là đem bọn hắn nội tình đều cho để lộ, đây là đang trực tiếp nói cho Đỗ Long cái chủ nhân này, bọn hắn đã từng sinh tồn hoàn cảnh có bao nhiêu ác liệt. Chủ nhân, vì truyền di lực chú ý, nhân sâm mụ mụ chỉ có thể hướng phía giữa không trung mở miệng nói ra, đã chủ nhân đối cấy ghép thực vật hệ tinh quái một chuyện tương đối nóng lòng, vừa vặn ta còn nhận biết chung quanh một ít thực vật hệ tinh quái bộ tộc, có thể thay chủ nhân thuyết phục những cái kia bộ tộc cùng nhau gia nhập đến cái này linh khí nồng đậm an toàn thế giới. Như thế rất tốt. Đỗ Long thanh âm ở giữa không trung vang lên nói, vậy liền ma phiền nhân sâm mụ mụ vì ta chỉ dẫn trước tiến vào con đường đi. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, lấy Đỗ Long chủ thị giác làm trung tâm hình tượng, cứ như vậy trống rông xuất hiện tại nhân sâm gia tộc trước mắt. Phía ngoài Đỗ Long thì là mang theo ân sinh tươi, cùng một chỗ dựa theo nhân sâm mụ mụ chỉ dẫn bắt đầu thu phục càng nhiều thực vật loại tinh quái lữ trình. Thất lạc chi tháp tầng thứ nhất cơ duyên, đơn giản chính là giống nhân sâm gia tộc dạng này thực vật hệ tinh quái nhóm. Bọn chúng cũng không phải Đỗ Long tại bản trong thế giới của bộ đã từng đạt được những thực vật kia hệ tinh quái, mà là có thể tại thất lạc chi tháp bí cảnh dạng này vững chắc thời không ở trong sinh hoạt hàng cao cấp. Đơn giản muốn khu phân cả hai ở giữa khác biệt cũng rất dễ dàng, đó chính là ban đầu ở bản trong thế giới của bộ đạt được những thực vật kia hệ tinh quái, muốn là sinh trưởng ở thất lạc thế giới tầng thứ nhất bí cảnh bên trong, bọn chúng đem không cách nào lại hóa thành nhân hình, mà là sẽ giống nhân sâm trong viên những cái kia còn chưa hóa hình nhân sâm mầm như thế, chỉ có thể ngoan ngoãn địa ở tại trong đất kế tiếp theo trưởng thành tiếp. Hồng Vũ đang đổi hướng chỗ tiếp theo thực vật hệ tinh quái bí mật ra viên trên đường, Tân Sinh tươi nhịn không được có chút đỏ mắt truyền âm nói, người ta trước đó chỉ muốn phải bắt được một con nhân sâm búp bê, ngươi ngược lại tốt đem đối phương toàn ra cho hết mà đi. Ha ha. Đỗ Long trực tiếp bị nàng làm nhạc đạo, thất lạc chi tháp trong tầng thứ nhất, mặt ngoài nhìn như tất cả đều là thực vật, nhưng thực vật tinh quái cũng không phải toàn bộ đều là ăn đất tồn tại. Cùng loại những cái kia hoa ăn thịt người, cây ăn thịt người dây leo loại hình tồn tại, tất cả đều đem nhân sâm tinh quái gia tộc xem như tấn cấp tự bộ chi vật, một khi tao ngộ bên trên nhất định đều sẽ đưa chúng nó cho nỡ rơi. Vậy cũng đúng. Ân Sinh tươi nhẹ nhàng gật đầu nói, những này ta đều hiểu, chỉ là không nghĩ tới ngươi lại có thể thuyết phục nhân sâm mụ mụ, để nàng người một nhà đều đi theo ngươi rời đi thế giới này. Nhân sâm mụ mụ nhưng thông minh đâu. Lã Huyên ý vị thâm trường tiếu đáp nói, nàng không chỉ có riêng chỉ là muốn tìm một mảnh an toàn nghỉ lại chi địa, nàng vừa mới nói ra yêu cầu kia trên thực tế nhưng tinh khôn rất đâu. Chỉ giáo cho. Ân Sinh tươi nghi hoặc hỏi. Rất đơn giản a. Đỗ Long cười nhạt một cái nói, nàng không phải đưa ra muốn phân ra một nửa người nhà, ở tiến vào ta cái kia vĩnh hằng chân thần phân trong thân thể thế giới ở trong đi sao? Đây chính là vĩnh hằng chân thần thể nội thế giới, toàn bộ thế giới có được vĩnh hằng bất diệt thuộc tính, làm thực vật hệ tinh quái ở đến bên trong đi về sau, tự nhiên cũng liền có thể có được lấy vĩnh hằng bất diệt sinh mệnh. Đương nhiên, cái này vĩnh hằng bất diệt tiền để chính là ta cái kia vĩnh hằng chân thần phân thân, không sẽ tao ngộ ra ngoài đến lực lượng cường đại mà vẫn lạc. Thật đúng là một người thông minh tham gia mụ mụ đâu. Ân Sinh tươi nghe xong Đỗ Long giải thích về sau, mới chợt hiểu ra nói, ta đã nói rồi, nàng làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị ngươi cho thuyết phục đây. Ha ha. Đỗ Long lần nữa bị nàng làm vui, trực tiếp thoải mái cười to nói, ngươi không nghe thấy nhân sâm mụ mụ vừa mới tràn đầy tự tin biểu thị, nàng mặc dù thực lực không phải rất cường đại, nhưng cũng tuyệt đối là trưởng bối của chúng ta sao? Gừng càng già càng cay, cái này nhân sâm mụ mụ sống sót vô tận với nguyệt, nếu như không đủ thông minh lời nói lại há có thể lấy yếu như vậy tiểu thực lực thủ hộ cả người sâm tinh quái gia tộc thời gian dài như vậy. Có đạo lý. Chương 3137, Tử Cực Tiên Chi. Chương 3137, Tử Cực Tiên Chi. Thất lạc chi tháp trong tầng thứ nhất, tại nhân sâm mụ mụ chỉ dẫn dưới, Đỗ Long cùng Ân Sinh tươi lại liên tiếp bái phòng mấy nhà tinh quái tộc đàn. Những cái kia tinh quái tộc đàn nghe xong bọn hắn ý đồ đến về sau, vừa mới bắt đầu toàn bộ đều cầm kháng cự thái độ, cho dù có nhân sâm mụ mụ mở miệng nói chuyện cũng đều vô dụng. Nhưng mà khi nhân sâm mụ mụ dùng Đỗ Long cùng Ân Sinh tươi đều nghe không hiểu thực vật ngôn ngữ, lặng lẽ nói thứ gì về sau, mấy cái kia tinh quái tộc đàn lập tức liền cải biến chủ ý, Đỗ Long cũng không có đi truy vấn ngọn nguồn, làm bộ thật nghe không hiểu nhân sâm mụ mụ âm thầm đều nói thứ gì lời nói. Trên thực tế, hắn đã sớm biết nhân sâm mụ mụ có thể dùng cớ gì đến thuyết phục những thực vật kia tinh quái tộc đàn. Khẳng định là trong bóng tối nói cho đối phương biết, mình chính là vĩnh hằng chân thần bản nguyên phân thân, bọn chúng tương lai có cơ hội phân một nửa ưu tú tộc nhân, tiến vào vĩnh hằng chân thần thể nội vĩnh hằng bất diệt thế giới ở trong đi sinh hoạt. Vĩnh hằng bất diệt không chỉ là giống Đỗ Long dạng này tu sĩ suốt đời truy cầu, đối các loại thực vật hệ tinh quái lực hấp dẫn càng thêm to lớn. Rất nhiều thực vật hệ tinh quái, toàn bộ đều là sống sót vô tận tuế nguyệt lao yêu quái, nhưng chúng nó không những sẽ không cảm thấy sống quá lâu là một loại gánh vác, ngược lại còn sẽ phi thường muốn có được vĩnh hằng bất diệt thọ nguyên. Nói tóm lại, nếu như Đỗ Long lấy có thể sinh hoạt tại vĩnh hằng bất diệt thế giới làm mồi nhử, đến dẫn dụ một nhân loại tu sĩ hoặc là thực vật hệ tinh quái, cuối cùng thường thường cũng sẽ là thực vật hệ tinh quái chịu không được loại này dụ hoặc, về phần tu sĩ khác thì là sẽ càng thêm hướng tới tự do hoạt động không gian. Phía trước tòa kia vạn nhận cao phong chính là ta chỗ nhận biết cái cuối cùng thực vật hệ tinh quái gia tộc sở tại địa, cái này thực vật hệ tinh quái chính là Tử Cực Tiên Tri nhất tộc. Nhân Sâm mụ mụ thanh âm tại Đỗ Long vang lên bên hai, có thể nghe ra nàng lời nói ở trong mang theo một tia hưng phấn. Theo càng ngày càng nhiều thực vật hệ tinh quái tộc đàn bị nàng cho lắc lư tiến vào Đỗ Long thể nội thế giới, điều này cũng làm cho nàng đối với việc này trở nên cực kỳ nóng lòng. Giống các nàng loại này thần dược cấp bậc thực vật hệ tinh quái, thường thường đều là từng cái chủng tộc trong mắt vật đại bổ, là dùng đến tăng cao tu vi trị liệu thương thế tuyệt thế thần dược. Thẳng như có thể có được một cái khoan dung độ lượng rộng lượng vĩnh hằng chân thần che chở, có thể sinh hoạt đến một cái vĩnh hằng bất diệt huyền thiên lớn thế giới nội bộ, đây tuyệt đối là các nàng loại thực vật này hệ tinh quái nguyện vọng lớn nhất. Nhân Sâm mụ mụ xem xét chính là cái tương đối nói nhiều thực vật tinh quái, nàng đặc biệt thích có thể cùng rất nhiều cùng loại tộc đàn sinh hoạt chung một chỗ thời gian. Loại tâm tính này có chút cùng loại nhân loại lớn tuổi về sau, thích cùng quen thuộc hàng xóm cũ nhóm ở đến một cái cư xá, sau đó nhàn hạ chi nhàn mọi người có thể lẫn nhau xuyên cái cửa làm nhảm tán gẫu gặm. Vâng, còn không có cùng Đỗ Long cùng Ân Sinh tươi ác tới, chỉ nghe thấy phía trước trên ngọn núi truyền đến một trận tiếng oanh minh, ngay sau đó liền có thể trông thấy có một ít núi đá từ chỗ cao lăn xuống tới. Đỗ Long rất nhanh liền trông thấy truyền âm truyền đến vị trí, đang có mười mấy thân ảnh đem chỗ giữa sườn núi một cái bình đài cho vòng vây bắt đầu. Mơ hồ còn có thể trông thấy trên bình đài xuất hiện một chút mảnh mai thân ảnh, đó phải là Nhân Sâm mụ mụ trong miệng nói tới Tử Cực Tiên Tri nhất tộc tinh quái nhóm. Không được. Nhân Sâm mụ mụ duyên dáng gọi to thất thanh nói, Tử Cực Tiên Tri nhất tộc bị kẻ ngoại lai cho vòng vây, còn xin chủ nhân phải tất yếu ra tay giúp bọn chúng một chút sức lực à. Đỗ Long cũng không có mở miệng làm ra cái gì hứa hẹn, trực tiếp nhìn Ân Sinh tươi một chút, liền lách mình hướng phía nơi xảy ra tốc độ cao nhất xuống tới. Căn bản cũng không cần bất kỳ ngôn ngữ, Ân Sinh tươi liền minh bạch hắn đây là để cho mình nhất thiết phải cẩn thận một chút, nàng cắn răng cũng đi theo xuống tới. Vạn nhận cao phong đỉnh chóp là tuyết trắng mênh mang. Giữa sườn núi cái kia vách đá bình đài chỗ, vừa lúc ở vào băng tuyết bao trùm khu vực trở xuống giới hạn bộ vị. Kia bên trong hẳn là vừa vặn chính là Tử Cực Tiên Tri nhất tộc, thích nhất hoàn cảnh sinh hoạt. Đỗ Long tốc độ cao nhất chạy bội, mặc dù không cách nào ở cái thế giới này phi hành, nhưng hắn lại có thể thi triển xúc địa thành thốn thời không quy tắc, cấp tốc hướng phía mục tiêu vị trí chỗ ở vào tới. Đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh, tự nhiên cũng kinh động trên bình đài kia mười mấy thân ảnh, trong đó có cái hẳn là dẫn đầu thanh niên tóc tím nam tử lạnh lùng nhìn về phía Đỗ Long hai người. Hai vị cái này là ý gì? Thanh niên tóc tím kia hướng hai người phẫn nộ quát, chẳng lẽ còn muốn đến tranh cướp chúng ta xuất phát hiện ra trước Tử Cực Tiên Tri sao? Đỗ Long cũng không đội lấy trả lời đối phương, mà là cấp tốc lách mình cũng vọt tới trên bình đài đứng vững, lúc này mới ánh mắt sáng rực đánh giá trên bình đài hoàn cảnh. Cái này cái bình đài khoảng chừng số bên trong phương viên, dựa lưng vào vạn nhận cao phong tuyệt bích, có đầu khe hở từ bình đài hai bên hướng phía ngoài kéo dài ra ngoài. Có thể nhìn thấy kia hai đầu trong vết nước sinh trưởng đại lượng Tử Cực Tiên Tri, trong đó còn không thiếu có đã có thể hóa hình tinh quái, giờ phút này ngăn chặn kia 10 cái kẻ ngoại lai chính là mấy chục cái Tử Cực Tiên Tri tinh quái. Xem bọn hắn kia nhu nhu nhược nhược bộ dáng, cầm trong tay các thức thần binh lợi khí ngược lại cũng không tệ lắm, chỉ là chiến lực chỉ sợ có một ít đáng lo liền đúng rồi. Có thể nhìn thấy Tử Cực Tiên Tri tinh quái có một tên thân mặc áo bào tím tuyệt mỹ nữ tinh quái thủ lĩnh, tại nàng đứng bên người nam nam nữ dung mạo đều phi thường xinh đẹp. Đỗ Long biết cái này là đối phương có thể hóa hình lúc hiện hóa ra đến dung mạo, từ hóa hình bắt đầu liền lại không còn có bất kỳ thay đổi nào, cũng sẽ không giống nhân loại như thế sẽ tùy thời ở giữa chuyển rời mà ra đi. Những này Tử Cực Tiên Tri tinh quái nhìn xem Đỗ Long ánh mắt, mang theo rõ ràng định ý. Hẳn là đối bất luận cái gì ngoại lai tu sĩ đều không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Những này Tử Cực Tiên Tri tinh quái đều là bằng hữu của ta, mời các ngươi lập tức rời đi nơi đây đi. Đỗ Long cấp tốc liếc nhìn một vòng về sau, cái này mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía thanh niên tóc tím. Ngươi nói cái gì? Thanh niên tóc tím vốn là thái độ đối với hắn có chút bất mãn, đang nghe hắn lời nói này sau lập tức âm lãnh cười nói, các ngươi cái này là muốn chết phải không? Siêu. Đỗ Long biết chỉ dựa vào mấy câu khẳng định không có cách nào thuyết phục những người này, trực tiếp chợt lách người liền hướng phía thanh niên tóc tím kia vọt tới. Trong tay chỉ có một thanh chiến đao trực tiếp huy sái mà ra. Hắn cái này âm dương sáng thế phân thân, một mực có bao nhiêu duy sáng thế phân thân bảo hộ, đã có thời gian rất lâu chưa từng ra tay. Nhưng mà, không thế nào xuất thủ lại không đại biểu hắn tốt lục giai đỉnh phong cực hạn tu vi cảnh giới là cái bài trí, còn có bao nhiêu duy sáng thế phân thân rất nhiều cảm ngộ hắn đều có thể ký ức cùng hưởng. Mặc dù không cách nào vận dụng cùng đa chiều thời không có liên quan lực lượng, nhưng muốn vận dụng cái khác những cái kia cùng đa chiều thời không không có quan hệ công sát thủ đoạn, tuyệt đối có thể làm cho Đỗ Long cái này âm dương sáng thế phân thân thực lực bùng lên. Ken sớm tại Đỗ Long thân hình quỹ tích xông lại thời điểm, thanh niên tóc tím này liền có động tác, trong tay hắn một thanh cự kiếm trực tiếp hoành cản đi qua, một đạo tiếng kim thiết chạm nhau tùy theo tại mảnh không gian này vang vọng. Thanh niên tóc tím cả người bị một đao đánh cho bay lui ra ngoài, ngay cả tiếp theo rời khỏi vài chục bước phương mới một lần nữa đứng vững thân hình, hắn kia nhìn về phía Đỗ Long ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng. Thế nào? Các ngươi hiện tại là lựa chọn nhượng bộ lui binh, vẫn là phải lựa chọn cùng ta tử chiến đến cùng? Tái chiến lời nói ta nhưng liền sẽ không nương tay, vậy coi như muốn chết người a. Đỗ Long cười như không cười hướng phía thanh niên tóc tím mở miệng nói ra. Hừ. Liền nghe thanh niên tóc tím hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử thúi. Đừng cho là mình cá nhân thực lực tương đối cường đại, liền có thể tại cái này bên trong diếu võ dương oai, chỉ bằng các ngươi chỉ có hai người còn muốn cùng chúng ta mười mấy người đấu. Ha ha. Đỗ Long trực tiếp bị đối phương làm nhạc đạo, các ngươi nếu là không phục, cứ việc có thể xuất thủ đến đại chiến một trận, nhìn xem nhân số bên trên ưu thế có thể bảo trụ tính mạng các ngươi. Hắn kia lòng tin 10 phần trả lời chắc chắn, để thanh niên tóc tím nhíu mày, hắn hiển nhiên là có chút không nắm chắc được trước mắt một nam một nữ này nội tình. Tiểu tử thối. Thanh niên tóc tím có lẽ ngày thường bên trong ở nhà bị người cho nuông chiều, mở miệng ngậm miệng đều là bất kính lời nói, ngươi cũng đã biết chúng ta là đến từ núi vàng thế giới cấp cao nhất thế lực con cháu, một khi bị chúng ta tra rõ ràng hai người các ngươi thân phận chân thật, đến lúc đó các ngươi sẽ phải liên lụy đến sau lưng mình gia tộc. Lại là cầm thế lực sau lưng tới dọa người. Đỗ Long luôn gặp được tình huống tương tự, kia nhìn về phía thanh niên tóc tím ánh mắt cũng biến thành có chút xem thường bắt đầu, đánh tiểu nhân gọi tới giả. Đây chính là trong miệng ngươi cái gọi là đỉnh cấp thế lực tiêu ngạo. Ngươi, thanh niên tóc tím há lại sẽ nghe không hiểu hắn lời nói ở trong khinh thường ý vị, tại chỗ cả giận nói, đỉnh cấp thế lực không cho phép bất luận cái gì khi nhục, tiểu tử ngươi liền đợi đến. Mắt nhìn đối phương vẫn không có nhượng bộ ý tứ, Đỗ Long cũng lười lại đi nghe kia không có chút nào dinh dưỡng uy hiếp lời nói, lần nữa lách mình hướng đối phương xung phong liều chết tới. Ken ken ken. Lần này nhưng cũng không phải là một đao liền kết thúc, Đỗ Long trong tay chiến đao còn như giống như cuồng phong bạo vũ, liên tiếp không ngừng mà hướng phía thanh niên tóc tím điện chạm mà rơi. Mỗi một đao đều mang theo lấy vạn quân lực, một đường để ép thanh niên tóc tím không ngừng lui ra phía sau. Đều tờ mở nhìn cái gì cho hay, còn không tranh thủ thời gian cùng một chỗ giúp ta diệt tiểu tử này. Bị Đỗ Long toàn lực đè ép cùng đánh phía dưới, thanh niên tóc tím sắc mặt cực kỳ khó coi hướng những đội viên kia la mắng. Thẳng đến lúc này những cái kia người mới kịp phản ứng, nhao nhao cơ riêng phần mình binh khí trong tay gia nhập chiến đấu. Một bên Ân Sinh tươi thấy thế cắn răng, cũng lấy mình mạnh nhất hình thái chiến đấu gia nhập chiến đấu. Nàng cùng Đỗ Long đều là lục giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn tu vi, hai người sức chiến đấu chênh lệch phải cũng không lớn, chỉ là Ân Sinh tươi kinh nghiệm chiến đấu tương đối liền phải thiếu rất nhiều. Thân là hạ giới Ân thị gia tộc thánh nữ, nàng bị toàn bộ Ân gia bảo hộ phải đặc biệt tốt, bình thường căn bản cũng không có nhiều thiếu cơ hội động thủ. Ân Sinh tươi sớm liền muốn thoát khỏi thánh nữ chi vị, chỉ bất quá lại bởi vì có Tháp La gia tộc cái này cái cự đại uy hiếp, nàng mới không thể không vì gia tộc lợi ích mà kế tiếp theo dừng lại tại thánh nữ vị trí bên trên. Thẳng đến Đỗ Long xuất hiện, trực tiếp đem Ân thị tại hạ giới Tháp La gia tộc triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát, này mới khiến nàng có liều lĩnh từ bỏ thánh nữ chi vị ý nghĩ, đồng thời cuối cùng được lấy thành công áp dụng. Trước mắt mười mấy người này đội mạo hiểm ngũ, tuyệt đại đa số đều là tới từ thanh niên tóc tím chỗ ở gia tộc, trong đó chỉ có số ít người là đằng sau gia nhập đội biên. Dòng dã mười mấy người, thuần một sắc tất cả đều là lục giai chiến lực tồn tại, thanh niên tóc tím cùng trong đó hai ba cái đội viên tất cả đều là lục giai đỉnh phong cực hạn tồn tại. Cái này muốn là tại hạ giới xem như một chi phi thường cường đại đội mạo hiểm ngũ, nhưng để ở cao giai đại năng cường giả đầy đất đi thần giới, dạng này đội ngũ chỉ có thể điệu thấp làm việc, tối đa cũng chỉ dám tiến vào loại này cao giai cường giả không cách nào tiến vào hiểm cảnh mạo hiểm sông sáo. Mười mấy người đem Đỗ Long hai người đoàn đoàn bao vây bắt đầu, Đỗ Long bên này chia sẻ tuyệt đại đa số áp lực, Ân Sinh tươi kia bên trong chỉ là phân đến không đủ một áp lực. Nhưng mà coi như thế nàng bên kia hay là hiểm tượng hoàn sinh, trên thân một ít bộ vị thế mà còn che màu. Điều này cũng làm cho Đỗ Long cảm giác có chút im lặng, cái này đến từ hạ giới Ân gia thánh nữ trừ dung mạo xinh đẹp một điểm bên ngoài, thật không hiểu rõ nàng kia một thân lục giai đỉnh phong cực hạn tu vi là thế nào luyện ra. Vì giúp nàng giảm bớt gánh vác, Đỗ Long bên này dần dần tăng lớn thế công, toàn lực bức bách đối phương không thể không khiến càng nhiều đội mạo hiểm viên tới tương trợ. Theo hắn tăng lớn thế công, thanh niên tóc tím đám người nhất thời cảm giác được áp lực tăng gấp bội, rất có chỉ cần hắn thêm ít sức mạnh liền có thể đánh vỡ thăng bằng trước mắt. Các người bên kia lại phân hai người qua đến giúp đỡ. Tự tư thanh niên tóc tím, căn bản cũng không chú ý chỉnh thể đại cục bên trên lợi ích, trực tiếp đối vây công Ân Sinh tươi đám người kia hạ đạt chỉ lệnh. Lập tức liền có hai người thoát ly công kích Ân Sinh tươi đội ngũ, ngược lại gia nhập vào đối Đỗ Long vây công bên trong, kể từ đó bên này nguy cơ nhìn về ngoài cuối cùng là giải trừ. Trên thực tế, thì là Đỗ Long âm thầm đã thả lỏng một chút thế công, lúc này mới có thể để bọn hắn ngộ nhận là bởi vì có hai cái khác đội viên gia nhập duyên cớ. Một trận kịch liệt đại chiến còn tại cầm tiếp theo, một bên quan chiến tử cực tiên chi tinh quái tuấn nam các mỹ nữ, thì là đều có chút mắt trợn tròn rơi. Tộc trưởng, chúng ta bây giờ ứng nên làm thế nào cho phải? Phải chăng muốn xuất thủ giúp một tay đằng sau đến hai người kia? Một cái tử cực tiên chi tinh quái nam tử, nhỏ giọng hướng cái kia áo tím mỹ nữ tộc trưởng truyền âm dò hỏi. Khỏi phải. Áo tím mỹ nữ tộc trưởng không chút do dự lắc đầu cự tuyệt nói, những này kẻ ngoại lai không có một người tốt, chúng ta không muốn trợ giúp bất kỳ bên nào, tốt nhất đợi đến bọn hắn đấu cái lưỡng bại câu thương, chúng ta còn có thể ngư ông đắc lợi. Tộc trưởng nói không sai. Một cái thực lực tương đối cường đại nữ tộc nhân lập tức mãnh gật đầu đáp ứng nói, liền để bọn hắn những tên bại hoại này thứ cầu rào cầu đi. Bọn hắn không có một cái tốt, tất cả đều là tại ngấp nghé chúng ta tử cực tiên tri nhất tộc tinh huyết đâu. Một đám tử cực tiên tri tinh quái nhao nhao gật đầu, hiển nhiên đều phi thường tán đồng áo tím nữ tộc trưởng thuyết pháp này, tất cả đều không nghĩ ở thời điểm này ra tay trợ giúp bất kỳ bên nào. Đỗ Long cũng không biết những này tử cực tiên tri đám đó nghĩ cái gì, coi như nghe tới cũng chỉ sẽ cười một tiếng chi, căn bản liền sẽ không đem bọn hắn lời nói này coi ra gì. Giờ này khắc này, hắn đang toàn lực ứng đối thanh niên tóc tím dẫn đầu chín cái vây công, vì ẩn tàng thân phận chân thật hắn tạm thời còn chưa sử dụng ba đầu nhiều cánh tay thần thông. Nhưng không sử dụng cái này thần thông, cũng không có nghĩa là hắn liền không cách nào ứng đối quần chiến vây công, nương tựa theo thân pháp phương diện tốc độ ưu thế, cộng thêm tốc độ công kích bên trên ưu thế, hắn hoàn toàn có thể lấy bình thường hình thái chiến đấu đến ứng đối đám tay mơn này vây công. Không sai, trong mắt hắn đám người này chính là thái điểu, căn bản cũng không đáng giá để hắn vận dụng ba đầu nhiều cánh tay thần thông, hắn tối đa cũng chỉ là vận dụng song đao mà thôi. Có thể phân tâm ngàn tỷ phần dưới, hắn muốn phân tâm đến khống chế hai đem chiến đao lại nhẹ nhõm bất quá. Hắn cứ như vậy nương tựa theo hai đem chiến đao, phối hợp với khủng bố tuyệt luân phong lôi thời không bộ pháp, cả người tại trong vòng vây cơ hồ có loại như cá gặp nước cảm giác. Chương 3138, đánh bại thuyết phục. Chương 3138, đánh bại thuyết phục. Ken ken ken. Trên bình đài, một trận đại chiến còn tại cầm tiếp theo. Các loại tiếng kim thiết chạm nhau không dứt bên hai, Đỗ Long bị 9 cái lục giai cường giả vây công, tại không sử dụng ba đầu nhiều cánh tay tình huống dưới, thế mà cũng không có lâm vào hạ phong. Bởi vậy có thể thấy được, theo đa chiều thời không sáng thế phân thân thành công đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới, hắn cái này âm dương sáng thế phân thân cùng hưởng xong ký ức về sau, cũng có thể xem như lấy được chỗ ích không nhỏ. Mặc dù còn không có cách nào để hắn thành công đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn vô địch cảnh giới, cần phải đến ứng đối cái này 9 cái lục giai cường giả vây công lại hoàn toàn không có vấn đề. Tiểu tử, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Thanh niên tóc tím cũng cảm thấy hắn khó giải quyết, công lâu không giới hắn lần nữa nhịn không được mở miệng lớn tiếng truy vấn. Không thể trả lời. Đỗ Long không chút do dự cự tuyệt hồi đáp, tiểu gia ta ra mạo hiểm xung sáo, nhưng cho tới bây giờ đều không thích lấy thân phận của mình bối cảnh tới dọa người. Đã xuất ngoại mạo hiểm xung sáo, vậy sẽ phải có mạo hiểm xung sáo dáng vẻ, động một chút lại kêu khóc muốn gọi ra trưởng đến báo thù trở về, tiểu gia ta còn gánh không nổi người kia à. Nào phốc. Một áp lực bên hạ xuống rất nhiều ân sinh tươi, trực tiếp bị hắn kia làm vãi lời nói làm vui. Nàng tiếng cười duyên cũng làm cho thanh niên tóc tím sắc mặt trở nên còn làm khó nhìn, loại này bị mỹ nữ chế giễu cảm giác, hắn cái này đến từ nào đó đỉnh cấp thế lực đại thiếu gia thật đúng là không thích. Thanh niên tóc tím bị tức phải cả khuôn mặt đều đỏ lên, Đỗ Long kia lời nói để hắn không cách nào phản bác, lại nghĩ dùng gia tộc bối cảnh tới dọa đối phương tựa hồ cũng biến thành có chút không ổn. Hừ. Thanh niên tóc tím không cách nào phản bác, lại y nguyên vẫn là con bị chết mạnh miệng địa kế tiếp theo uy hiếp nói, rõ ràng chính là mình cầm không ra bất kỳ cường đại thân phận bối cảnh, lại tại cái này bên trong ăn không được nho liền nói nho chua a. Không thể không nói hắn cái này lý giải hoàn toàn không có ma bệnh, thật là có khả năng này. Sinh tươi. Đỗ Long cũng lười cùng hắn nói nhảm tranh luận, trực tiếp hướng ân sinh tươi kêu gọi nói, đem gia tộc của ngươi thân phận lệnh bài lấy ra cho đối phương nhìn một chút, tỉnh đến người ta cảm thấy hai ta đây là đang đại phóng lời nói sơ lầm đâu. Ừm. Ân sinh tươi nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp lật tay lấy ra bản thân ân gia thân phận lệnh bài, tại hiện trường trước mặt mọi người vừa đi vừa về lung lay mấy cái, liền lại thu về. Ân gia. Thanh niên tóc tím khi nhìn rõ trên lệnh bài ân chữ về sau, lập tức trở mặt cả giận nói, làm sao đến cái kia bên trong đều sẽ có các ngươi ân gia người, liền xem như ân gia cũng phải để ý một cái tới trước tới sau a. Tới trước tới sau. Đỗ Long lần nữa bị chọc cười, ngươi cái này đại thiếu gia là lần đầu tiên xuất ngoại mạo hiểm sông sao sao? Ai nói với ngươi đụng phải đồ tốt còn phải giảng cứu cái tới trước tới sau? Thanh niên tóc tím lần nữa bị nẹn phải không nhẹ, hắn hiển nhiên không cách nào tại ngôn ngữ phương diện chiến thắng trước mắt cái này miệng lưỡi bén nhọn ra hỏa. Như thế nói đến, thanh niên tóc tím lên cơn giận dữ nói, các ngươi người nhà họ ân khẳng định muốn cùng chúng ta chi đội ngũ này tranh đoạt tử cực tiên chi tinh quái nhất tộc sao? Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Đỗ Long không chút do dự đối trở về nói, không tranh cướp chúng ta tại cái này bên trong lãng phí sức lực làm gì? Đã như vậy, vậy liền đừng trách chúng ta không nói cái gì đạo nghĩa, vận dụng một chút cường lực thủ đoạn. Thanh niên tóc tím vừa nói vừa lấy ra một chén kỳ quái cổ đăng, có thể nhìn thấy cổ đăng bên trong đang có một đoàn lửa tím đang thiêu đốt hừng hực, mơ hồ còn có thể trông thấy đoàn kia lửa tím không ngừng huyễn hóa ra ngàn tỷ cái tiểu khô lâu. Làm gì? Đỗ Long vừa nhìn liền biết đối phương muốn làm gì, tại chỗ phẫn nộ quát, đây là khi dễ chúng ta tay bên trong không có cường đại công sát pháp khí sao? Thoại âm rơi xuống, Đỗ Long trước mặt trống rỗng xuất hiện một cái tử kim sắc tiểu hồ lô, nắp hồ lô tử tạm thời vẫn còn cái gấp trạng thái. Đây là đa triều thời không sáng thế phân thân đạt được đông đảo pháp khí một trong, lúc trước đa triều sáng thế phân thân trực tiếp liền đem đại lượng thần binh pháp khí giao cho âm dương sáng thế phân thân, vì chính là tại cùng loại thời khắc thế này có thể phát huy được tác dụng. Người đó là cái gì pháp khí? Thanh niên tóc tím khi nhìn đến lơ lửng tại Đỗ Long hướng trên đỉnh đầu tử kim hồ lô về sau, lập tức có chút trung nhị địa mở miệng truy vấn. Cả hai rõ ràng đã như nước với lửa, hắn lại ở trước mặt truy hỏi đối thủ pháp khí là lai lịch ra sao, loại hành vi này quả thực chính là hai về đến nhà biểu hiện. Ha ha. Nhìn thấy đối phương như thế trung nhị biểu hiện, Đỗ Long đáy lòng đối với hắn ngược lại sinh không nổi quá lớn sắc ý, có chút dở khóc dở cười hỏi ngược lại, vậy ngươi trong tay lại là cái gì pháp khí? Ta đây là một chén vệ hồn đèn. Trung nhị thanh niên tóc tím dương dương đắc ý nói, một khi phóng xuất ra liền có thể truy hồn đoạt phách thẳng đến diện sát đối thủ mới thôi, quả thực là huyết tinh tàn khốc tà ác một loại pháp khí mạnh mẽ. Ta đây là một cái tử kim hồ lô. Đỗ Long học đối phương ngữ khí đắc ý đáp, một khi mở ra nắp hồ lô tử, liền có thể tùy tiện đưa ngươi phóng xuất ra truy hồn đoạt phách năng lượng thôn vệ hầu như không còn. Ta không tin. Trung nhị thanh niên tóc tím tại chỗ lắc đầu đáp. Không gian loại pháp khí nếu muốn đem đối thủ thôn phệ, nhất định phải tại đối phương mất đi tất cả năng lực chống cự điều kiện tiên quyết mới có thể làm đến. Ta chỗ thả ra ngoài vệ hồn đoạt phách chi lực, đó cũng không phải là giữa thiên địa vô chủ năng lượng, tuyệt đối không thể lại bị ngươi kia tử kim hồ lô cho tùy tiện thôn phệ hầu như không còn. Ngươi nếu không tướng lời nói đại khái có thể thử một chút. Đỗ Long cũng không muốn cùng hắn tranh luận, trực tiếp làm cho đối phương phóng thích loại lực lượng kia ra kiểm tra một chút. Tốt. Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng về sau, thanh niên tóc tím lúc này mới cắn răng đáp, vậy liền thử một chút. Trước đó thanh minh ngươi nếu là vì vậy mà chết thảm, tiếc nhưng không trách được ta. Được. Khi lấy được Đỗ Long khẳng định trả lời chắc chắn về sau, thanh niên tóc tím lúc này mới lên tiếng niệm tụng một đoạn khẩu quyết, nhìn hắn kia lắp bắp tạm ngừng bộ dáng, kém chút không có đem Đỗ Long chết cười. Cái này nếu là tại chính thức sinh liều chết trong chiến đấu, ủy mới sẽ cho hắn cơ hội chậm rãi niệm tụng chú ngữ mở ra phệ hồn đèn sát chiêu. Đoán chừng còn không chờ hắn đem chú ngữ niệm xong, địch nhân liền đã toàn lực ứng phó địa giết tới gần, căn bản liền sẽ không để hắn có cơ hội phóng xuất ra dạng này đại chiêu. 3. Chỉ thấy Đỗ Long hướng trên đỉnh đầu cái kia tử kim tiểu hồ lô truyền đến ba điệu một tiếng vang nhỏ, tựa như là người bình thường đánh mở một chai rượu đỏ nút gỗ phát ra giòn vang, cái kia tử kim hồ lô cái liền tự động bị mở ra đến. Miệng hồ lô trực tiếp nhắm ngay thanh niên tóc tím phương hướng, tùy thời chuẩn bị ứng đối hắn kia ngọn vệ hồn đèn đại sát chiêu. Đi. Chỉ nghe thấy thanh niên tóc tím rốt cục niệm xong một đoạn chú ngữ, trực tiếp chỉ vào Đỗ Long phát ra một tiếng quát nhẹ. Liền thấy kia ngọn vệ hồn đèn nội bộ ngọn lửa màu tím đột nhiên bùng lên, sau đó từ cây đèn phía trên tuôn ra một đoàn sương mù tím, thẳng đến Đỗ Long chính diện dâng chào mà tới. Nương theo lấy cái này đoàn sương mù tím xuất hiện, trên bình đài lập tức truyền đến từng đợt quỷ khóc sói gào tiếng quát thiếu, đoàn kia sương mù tím nội bộ không ngừng có một lít nha lít nhít đầu lâu đang lăn lộn chập trùng. Bọn chúng cứ như vậy theo sương mù tím, thẳng đến mục tiêu công kích Đỗ Long chính diện dâng chào mà đi. Thu. Đỗ Long tự nhiên sẽ không đứng chờ chết, tại không có niệm tụng bất luận cái gì chú ngữ tình huống dưới, hắn trực tiếp mở miệng khẽ quát một tiếng. Liền thấy đỉnh đầu hắn tử kim tiểu miệng hồ lô đột nhiên tuôn ra một cỗ cường đại hấp lực. Hưu. Cường hành hấp lực nháy mắt tác dụng tại đoàn kia xương mù tím bên trên, liền thấy đoàn kia xương mù tím tại toàn lực dãy rủa muốn chống cự kia cỗ hấp lực, lại chỉ có thể bất đắc dĩ biến tiểu nhiên sau bị hút vào tử kim tiểu trong hồ lô. Trong nháy mắt thời gian qua một lát, đoàn kia xương mù tím cứ như vậy bị Đỗ Long triệt để thu lấy sạch sẽ, hiện trường rốt cuộc nhìn không thấy bất kỳ một đoàn xương mù tím cùng năng lượng đầu lâu. Trái lại thanh niên tóc tím trong tay kia ngọn vệ hồn đèn, nội bộ đoàn kia lửa tím cũng đã biến mất hầu như không còn. Rốt cuộc nhìn không thấy có bất kỳ lửa tím ở trong đó thiêu đốt. Cái này liền hết à? Đỗ Long có chút buồn cười nói, ta còn tưởng rằng là lợi hại cỡ nào đại sát chiêu đâu. Hóa ra cũng chính là như vậy không chịu nổi một kích đồ chơi nhỏ. Đây không phải là đồ chơi nhỏ. Thanh niên tóc tím thét lên thất thanh nói, ta nương tựa theo món bảo vật này, không biết thu thập bao nhiêu cái địch nhân cường đại. Đây chính là vật lý cùng thần hồn công kích đều đối với nó vô hiệu kinh khủng tồn tại à? Làm sao đến ngươi cái này bên trong liền? Ồ. Đỗ Long cái này mới thoáng cảm thấy hứng thú nói, thế gian này thế mà còn có đối vật lý cùng linh hồn công kích cũng vô hiệu năng lượng. Kia rốt cuộc là một loại gì tồn tại? Dù sao chính là phệ hồn đèn bên trong phệ hồn chi lực. Thanh niên tóc tím tựa hồ cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới, trực tiếp nói sang chuyện khác, tiểu tử, mời ngươi lập tức đem đoàn kia phệ hồn tử diễm còn cho ta. Ta tại sao phải trả lại cho ngươi? Đỗ Long cười híp mắt hỏi ngược lại, làm quan hệ thù địch song phương, cái này đoàn tử diễm phệ hồn chi lực hiện tại đã coi như là chiến lợi phẩm của ta. Không được. Thanh niên tóc tím quả quyết lắc đầu nói, chỉ cần ngươi chịu đưa nó còn cho ta, ta nguyện ý dùng một nửa tử cực tiên chi tinh quái đến đổi. Ha ha. Đỗ Long trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói, tử cực tiên chi tinh quái toàn bộ đều thuộc về ta, làm sao đến ngươi lấy ra đổi nói chuyện đâu? Ngươi. Thanh niên tóc tím tức giận vô cùng nói, thôi, chỉ cần ngươi đáp ứng đưa nó trả lại, vậy ta liền đem toàn bộ tử cực tiên chi tinh quái nhất tộc, toàn bộ đều tặng cho ngươi á. Có thể nhìn ra thanh niên tóc tím nói xong lời cuối cùng có chút đau lòng khôi hài bộ dáng, điều này cũng làm cho Đỗ Long đấy lòng âm thầm có quyết định. Kia ngươi chờ. Đỗ Long hơi trầm ngâm một chút nói, chờ ta trước đem tử cực tiên chi nhất tộc cho thu phục, lại đem cái này đoàn tử diễm vệ hồn chi lực trả lại cho ngươi đi. Thanh niên tóc tím nguyên vốn còn muốn mở miệng phản đối, cuối cùng lời ra đến khỏe miệng lại cho nuốt trở về. Nói thật, hắn biết liền ngay cả phệ hồn chi lực đều không thể cầm xuống đối thủ về sau, tiếp xuống mình những người này căn bản là đấu bất qua đối phương. Đã như vậy, chẳng bằng dùng tử cực tiên chi nhất tộc đến vãn hồi bảo vật của mình, đây chính là hắn dựa vào thành danh một kiện bảo vật, thật đúng là không nghĩ cứ như vậy không giải thích được bị đối thủ cướp đi. Chiến đấu ngưng xuống, Đỗ Long mang theo ân sinh tươi đi tới đám kia tử cực tiên chi tinh quái trước mặt, có thể nhìn thấy đối phương tất cả đều là như lâm đại địch cảnh giác bộ dáng. Cái kia Đỗ Long có chút bất đắc dĩ sờ sờ chót mũi nói, bản nhân cũng không muốn thương tổn bất kỳ một cái nào tử cực tiên tri tộc nhân, bây giờ muốn cùng vị tộc trưởng này tự mình nói một chút, không biết có thể hay không cho cái nói chuyện cơ hội. Không được, còn không cùng người tộc trưởng kia mở miệng, một bên liền có cái tử cực tiên tri nữ tinh quái hô lớn, những này kẻ ngoại lai âm hiểm xảo trá, bọn hắn khẳng định là chuẩn bị muốn thiết hạ bẫy dập đối phó tộc trưởng. Đừng khẩn trương như vậy. Đỗ Long có chút không nói khoát tay một cái nói, chúng ta ngay tại hiện trường nói chuyện, ta sẽ tại giữa song phương vài kế tiếp đơn giản che đậy pháp trận cấm chế, để ngoại nhân không cách nào thám thính đến giữa chúng ta đối thoại là được. Được. Lần này còn không cùng tộc nhân khác mở miệng, cái kia mỹ lệ áo tím tộc trưởng lập tức gật đầu đáp ứng nói, vậy thì do ta đến bố trí cái này che đậy pháp trận cấm chế đi. Thoại âm rơi xuống, liền gặp nàng trực tiếp phất tay liền vài kế tiếp đơn giản cách ly cấm chế, đem Đỗ Long hai người bao trùm đi vào. Ta mới vừa từ nhân xâm tinh quái nhất tộc kia bên trong tới, ven đường còn đem mấy cái khác tinh quái tộc đàn cho mang đến, hiện tại có thể để các ngươi lẫn nhau đối thoại. Đỗ Long thẳng đến cách ly cấm chế đem mình bao trùm về sau, lập tức liền thần thức truyền âm nói. Tại cái kia áo tím nữ tộc trưởng ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chú, nhân sâm mụ mụ thanh âm lập tức tại bên tai nàng vang lên. Nhân sâm mụ mụ đem Đỗ Long hai người như thế nào tìm đến nhân sâm tinh quái nhất tộc quê hương, sau đó lại như thế nào thuyết phục những thực vật khác hệ tinh quái tộc đàn gia nhập, tất cả đều thập địa giảng thuật một lần. Sau đó bắt đầu thuyết phục áo tím nữ tộc trưởng, để nàng mang theo toàn bộ tử cực tiên tri nhất tộc gia nhập vào, còn thông qua thực vật hệ đặc hữu ngôn ngữ, âm thầm đem Đỗ Long có vĩnh hằng chân thần phân thân một chuyện cũng nói một lần. Cho đến giờ phút này, nguyên bản còn đang do dự không chừng tử cực tiên tri nữ tộc trưởng, rốt cục làm ra quyết định sau cùng. Ta nguyện ý cùng ngươi cùng rời đi nơi đây, nhưng là cũng có một cái cùng người xâm tinh quái tộc giống nhau yêu cầu, đó chính là sau đó muốn phân một nửa tộc nhân tiến vào vĩnh hằng chân thần thể nội chủ thế giới. Không có vấn đề. Đỗ Long sớm đã có chuẩn bị tư tưởng, nghe tới cái này đáp án về sau lập tức không chút do dự gật đầu đáp ứng, phải chăng cần ta cũng đối ngươi phát cái linh hồn lợi thế đâu? Khỏi phải. Áo tím nữ tộc trưởng lúc này lại có chút vượt quá Đỗ Long ngoài ý liệu cự tuyệt nói, dù sao đều muốn nhận ngươi làm chủ nhân, cũng không thiếu dạng này một cái linh hồn lợi thế, liền xem như linh hồn lợi thế cũng có thật nhiều lỗ thủng, hy vọng chúng ta tử cực tiên tri nhất tộc có thể gặp phải một cái chân chính chủ nhân tốt. Các ngươi nhất định sẽ không thất vọng. Đỗ Long có chút bội phục gật đầu đáp. Nói thật, hắn vẫn tương đối thưởng thức áo tím nữ tộc trưởng loại tính cách này. Ngay tại lúc này bức bách mình cái chủ nhân này phát hạ linh hồn lợi thể, như thế sẽ chỉ vì chính mình tại chủ nhân trong suy nghĩ giảm phân. Trái lại, tương lai chủ nhân thì lại bởi vì hôm nay phần tình nghĩa này, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ dành cho tử cực tiên tri nhất tộc mấy phần tình. Tử cực tiên tri nhất tộc tất cả các tộc nhân. Ta quyết định dẫn đầu cả một tộc bảy tiến vào vị chủ nhân này thể nội thế giới, từ nay về sau liền muốn trong cơ thể hắn thế giới an ra. Không biết các tộc nhân phải chăng có người muốn phản đối quyết định này? Phản đối người có thể tự mình lưu lại, mà ta thì là nhất định phải tiến vào tân chủ trong cơ thể con người thế giới. Tại tân chủ trong cơ thể con người thế giới, đem khỏi phải lại cả ngày sinh hoạt tại nơm nớp lo sợ phiến khu vực này, chúng ta tộc đàn sẽ tại mới trong nhà thu hoạch được một lần hòa bình trưởng thành cơ hội. Cùng Đỗ Long đạt thành chung nhận thức về sau, cái này áo tím nữ tộc trưởng lập tức hướng phía tất cả tử cực tiên tri tộc nhân lớn tiếng kêu gọi nói. Nàng đây là đang cố gắng thuyết phục các tộc nhân của mình, muốn để bọn hắn đi theo mình tộc trưởng này, cùng nhau gia nhập đến Đỗ Long thể nội thế giới nhà mới ở trong. Chương 3139, ăn miếng trả miếng. Chương 3139, ăn miếng trả miếng. Số bên trong phương viên cự đại bình đài bên trên. Tại áo tím tộc trưởng tận tình khuyên bảo địa khuyên bảo, toàn bộ tử cực tiên tri nhất tộc cuối cùng ý kiến thống nhất, quyết định muốn đi theo tộc trưởng cùng một chỗ tiến vào trước mắt cái này nhân loại thể nội thế giới. Đỗ Long toàn bộ hành trình đều không có mở miệng nói nhiều một câu, mặc cho áo tím tộc trưởng tại kia bên trong khuyên nói các tộc nhân của mình. Có thể nhìn thấy áo tím tộc trưởng còn đã từng âm thầm sử dụng thực vật hệ đặc biệt ngôn ngữ, hơn nữa còn là lấy thần thức truyền âm phương thức trong bóng tối cùng các tộc nhân triển khai câu thông. Cũng chính vì vậy, nàng mới có thể cuối cùng thuyết phục toàn bộ tử cực tiên tri nhất tộc. Trên thực tế, thanh niên tóc tím một đoàn người vẫn đứng tại kia bên trong nhìn chằm chằm, cái này cũng khiến cho tử cực tiên tri nhất tộc căn bản cũng không có cái khác lựa chọn. Tại tộc đàn nơi ở bị ngoại địch phát hiện tình huống dưới, nếu như còn không đi theo tộc trưởng rời đi nơi đây, như vậy cùng đợi chúng nó sẽ là càng thêm đáng sợ tai họa ngập đầu. Cái kia, một mực đợi đến áo tím tộc trưởng biểu thị nguyện ý cả tộc rời vào trong cơ thể mình thế giới về sau, Đỗ Long lúc này mới lên tiếng nói, còn phải mời quý tộc người xuất thủ, đem những cái kia tuyệt bích khe hở bên trong tử cực tiên tri toàn bộ di chuyển ra, sẽ cùng nhau mang tiến vào trong cơ thể của ta thế giới đi. Tử cực tiên tri sinh trưởng hoàn cảnh tương đối đặc thù, Đỗ Long thật đúng là không tốt tự mình động thủ đi thu lấy bọn chúng, dứt khoát hay là giao cho tử cực tiên tri tinh quái nhóm đi làm chuyện này tốt qua. Không có vấn đề. Áo tím tộc trưởng rất dứt khoát đáp ứng một tiếng nói, còn xin chủ nhân hơi cùng một lát. Sau đó liền bắt đầu giao phó bên người các tộc nhân, để bọn hắn xuất thủ đem tất cả tử cực tiên tri hết thể chuyển di ra. Quá trình này tương đối Đỗ Long mà phương tương đối phức tạp, nhưng tương đối với bọn hắn những này đối bản tộc tiên tri vô song quen thuộc tinh quái mà nói, lại phải đơn giản rất nhiều. Tất cả tử cực tiên tri tinh quái nhóm phân tán đến tuyệt bích khe hở hai bên, trực tiếp đối từng cây tử cực tiên tri nhẹ giọng niệm tụng một chút chú ngữ, những cái kia tử cực tiên tri vậy mà liền mình từ nham trong khe đem sợi rễ toàn bộ thu hồi lại. Sau đó một gốc lại một gốc tử cực tiên tri tung ra tuyệt bích cái nước, bị những cái kia tử cực tiên tri tinh quái nhóm thu vào, cái kia tràng diện đừng đề cập có bao nhiêu hoang nhanh. Rất nhanh, tại Đỗ Long trước mặt liền bày đầy đại lượng tử cực tiên tri, từng cây sợi rễ kiện toàn không có có nhận đến bất kỳ tổn thương. Đỗ Long hơi trầm ngâm một lát, ngay tại đông đảo thực vật hệ tinh quái định cư khu vực biên giới, rời một ngọn núi đi vào. Có thể nhìn thấy phía trên ngọn núi này cũng được mở mang ra một cái cự đại bình đài, sau đó hai bên còn bị hắn cái này sáng thế đại thần nhẹ nhõm vỡ ra mấy đạo lớn tiểu không một cái nứt. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn mới đem trước mặt mình tất cả tử cực tiên tri hết thảy thu nhập trên bình đài kia. Thẳng đến tất cả tử cực tiên tri bị thu lấy sạch sẽ về sau, mới đem còn lại tử cực tiên tri tinh quái nhóm cùng một chỗ thu vào. Khi những cái kia tử cực tiên tri tinh quái nhóm nhìn thấy Đỗ Long thay bọn chúng cố ý chuẩn bị này tòa đỉnh núi về sau, từng cái trên mặt đều lộ ra mừng rỡ như điên tiểu dung. Đặc biệt là khi nhìn đến trước mắt thế giới này, linh khí trong thiên địa nồng đậm đến ngưng tụ thành sương mù trình độ. Cộng thêm chung quanh kia giống như tiên cảnh đồng dạng tú lệ cảnh quan, điều này cũng làm cho tất cả tử cực tiên tri tinh quái nhóm đối gia viên mới hoàn cảnh cực kỳ hài lòng. Tại áo tím tộc trưởng chỉ huy dưới, tất cả tử cực tiên tri tộc nhân nhao nhao mở động, bắt đầu đem những cái kia sợi dễ kiện toàn tử cực tiên tri một lần nữa cấy ghép tiến vào chung quanh tuyệt bích kẽ nứt ở trong. Tử cực tiên tri tinh quái nhóm sung sướng địa lao động bắt đầu, phía ngoài Đỗ Long cũng không có nhàn rỗi, đem toàn bộ tử cực tiên tri nhất tộc đóng gói mang đi về sau, hắn còn cần giải quyết trước mắt thanh niên tóc tím một đoàn người. Chúc mừng vị này ân gia huynh đệ. Thanh niên áo tím mặc dù nội tâm đau lòng không thôi, lại y nguyên vẫn là hướng Đỗ Long chắp tay chúc mừng, không nghĩ tới ân huynh đệ lại có thể làm cho cả tử cực tiên tri nhất tộc không có chút nào phản kháng địa ngoan ngoãn đem toàn tộc rời vào trong cơ thể của mình thế giới. Hắn rất hiển nhiên là liên tưởng đến mình đoàn người này trước đó cùng tử cực tiên tri tộc tinh quái nhóm rằng có chẳng cảnh, không có đối so liền không có thương tổn, nhìn một cái người ta là thế nào làm sự tình. Đỗ Long cũng không có bởi vì đối phương đem mình ngộ nhận là ân gia con cháu mà mở miệng ôn nắn, coi như đây là một cái mỹ lệ hiểu lầm đi. Tạ ơn. Đỗ Long trực tiếp điểm đầu tiếu đáp nói, dựa theo ban đầu ước định, ta hiện tại liền đem đoàn kia phệ hồn chi lực trả lại cho ngươi đi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một đoàn hắc vụ trực tiếp từ tử kim hồ lô nội bộ bay ra, sau đó trực tiếp hướng phía kia ngọn phệ hồn đèn nội vã địa bay trở về. mơ hồ có thể cảm giác được đoàn kia phệ hồn chi lực có vẻ hơi thất kinh, tựa hồ tử kim hồ lô nội bộ không gian phi thường đáng sợ. Còn có thể nhìn thấy phệ hồn chi lực so vừa mới bắt đầu yếu đi một chút, đây rõ ràng chính là tại tử kim hồ lô nội bộ không gian đụng phải một chút tổn thương. Thanh niên tóc tím hai mắt sáng lên nhìn xem phệ hồn chi lực trở về đến phệ hồn đèn bên trong, có thể nhìn thấy phệ hồn đèn lại sáng lên một đoàn ngọn lửa màu tím. Đương nhiên cái này đoàn tử diễm trên thực tế chính là từ vô số phệ hồn chi lực tổ hợp mà thành. Cái này ngọn phệ hồn đèn tựa hồ có thể ôn dưỡng phệ hồn chi lực, có thể nhìn thấy đoàn kia tử diễm tại cây đèn bên trong nhảy vọt phải 10 điểm sinh động. Vị này ân huynh đệ quả nhiên rất có thành tín, không hổ là ân thị gia tộc đệ tử kiệt xuất a. Thanh niên tóc tím nhìn thấy phệ hồn chi lực quy vị về sau, lúc này mới ám vung lòng một hơi, đồng thời cũng bắt đầu có tâm tư cùng Đỗ Long kế tiếp theo lôi kéo tình cảm. Tại hạ là đỉnh cấp thế lực Bích Lạc Tông Bách gia con cháu Bách Tông Nguyên, hôm nay xem như không đánh nhau thì không biết, hy vọng tương lai có cơ hội có thể cùng ân huynh đệ trở thành bằng hữu. Bích Lạc Tông, Bách Tông Nguyên. Đỗ Long cười nhìn lên trước mắt cái này có chút trung nhị thanh niên tóc tím nói, ta ghi nhớ ngươi, sau này còn gặp lại. Hắn nhưng không có muốn cùng đối phương kết giao ý tứ, trực tiếp chắp tay thi lễ liền mang theo ân sinh tươi lách mình rời đi tòa này bình đài, hướng phía thất lạc chi tháp tầng thứ nhất giải đất trung tâm chạy tới. Hiện tại đã đem nhân sâm mụ mụ nhận biết tất cả tinh quái tộc đàn thu sẽ đi, tiếp xuống cũng không có tất yếu tiếp tục lưu lại thất lạc chi tháp tầng thứ nhất, muốn tới tầng thứ hai không gian đi xông vào một lần. Cự đại bình đài bên trên, vừa mới các ngươi có hay không thấy rõ khối kia thân phận lệnh bài? Phải chăng có thể xác định đó chính là ân thị tộc nhân thân phận lệnh bài? Bách Tông Nguyên đấy lòng âm thầm có chút hoài nghi Đỗ Long hai người thân phận, trầm giọng mở miệng hướng bên người đồng đội dò hỏi. Viên kia thân phận lệnh bài hẳn là thật. Lập tức liền có một cái đội mạo hiểm viên hồi đáp, ta đã từng thấy qua một lần người nhà họ ân thân phận lệnh bài, tạo hình vật liệu còn có chữ viết hẳn là đều không có vấn đề. Nô. Bách Tông Nguyên lúc này mới nhíu mày đáp, như vậy nói cách khác, hai vị này ân gia tộc nhân xem thường tiểu gia ta đi. Hắn câu nói này nhưng liền không có người dám lại tiếp tra, vô luận nói như thế nào đều sẽ chỉ là đắc tội vị này Bách gia thiếu gia kết quả. Hừ, thấy không người nào dám trả lời, hắn lúc này mới lần nữa hừ lạnh một tiếng nói, tiểu gia ta còn xem thường các ngươi đâu. Tất cả mọi người nhìn thấy đối phương là như thế nào thu lấy tử cực tiên tri nhất tộc đi. Tiếp xuống chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp, tại cái này tầng không gian bên trong lừa gạt đi mấy cái tinh quái tộc đàn mới được. Hắn đúng là có chút đỏ mắt, phải biết vừa mới đây chính là cả một cái tử cực tiên tri tộc đàn, liền xem như cầm đi ra bên ngoài bán đó cũng là một bút của cải đáng ra. Bách Tông Nguyên nhưng lại không biết, chung quanh những cái kia quý giá thực vật hệ tinh quái tộc đàn, sớm đã bị Đỗ Long cho len lén thu lấy sạch sẽ. Có nhân sâm mụ mụ mang dưới đường, hắn có thể nhẹ nhõm tìm tới thất lạc chi tháp tầng thứ nhất, tất cả quý giá thực vật hệ tinh quái tộc quần bí mật gia viên, căn bản liền sẽ không cho bọn hắn chi này đội mạo hiểm ngũ bất kỳ cơ hội nào. Thiếu gia, phía trước chính là người kia sâm tinh quái ở lại bí mật thung lũng nhỏ. Chúng ta cũng là tốn hao cái giá không nhỏ, mới từ mạo hiểm giả kia tay bên trong đạt được đầu này đầu mối a. Một cái Bích Lạc Tông phổ thông đệ tử, chỉ vào lá huyên trước đây không lâu đã từng đến tham qua nhân sâm tinh quái gia viên, đầu kia bị sơn phong tuyệt bích bao vây lại thung lũng nhỏ là lớn. Những người này cũng không có đi đầu kia lối đi bí mật, mà là trực tiếp trèo đèo lội suối mới đi đến tung lũng nhỏ phía trên. Ừm. Bách Tông Nguyên hài lòng gật đầu nói, trước đó tử cực tiên tri tinh quái chỗ tụ họp manh mối đã xác nhận không sai, chắc hẳn trước mắt người này xâm tinh quái tộc quần chỗ tụ họp cũng sẽ không có lầm đi. Đúng vậy a. Hay là cái kia Bích Lạc Tông đệ tử định nọ cười nói, mạo hiểm giả kia thực lực bản thân không đủ cường đại, căn bản cũng không dám một mình xông vào hai cái này tinh quái địa bàn. Hắn lại không dám cùng cái khác cường giả tổ đội, đến lúc đó rất có thể sẽ bị giết người diệt khẩu cũng có nói, thế là liền quyết định muốn đem cái này hai đầu manh mối lấy ra bán. Rất tốt. Bách Tông Nguyên tràn đầy phấn khởi địa tiếu đáp nói, chỉ cần có thể tìm tới nhân sâm tinh quái chỗ tụ họp, bọn chúng có rất nhiều người tham gia mầm ràng buộc về sau, chắc hẳn chúng ta lại thực hiện một chút lợi ích tiến hành dẫn dụ, hẳn là cũng có thể giống cái kia người nhà họ Ân như thế thành công dụ dỗ cả người sâm tinh quái toàn tộc rời tiến vào trong cơ thể của ta thế giới a. Ha ha ha. Ha ha ha. Một đám người đều còn không có nhìn thấy nửa quả nhân sâm mầm, liền không nhịn được đứng tại thung lũng nhỏ phía trên dương dương đắc ý cười ha ha. Đây quả nhiên chính là thượng bất chính hạ tắc loạn một đám người, bởi vì đi theo bên trong nhị thiếu gia quá lâu nguyên nhân, từng cái cũng biến thành đặc biệt hay. Chắc không được Đỗ Long không nguyện ý cùng Bách Tông Nguyên kết giao, cùng loại người này kết giao lâu về sau, trung nhị ma bệnh đây chính là sẽ truyền nhiễm à. Siêu siêu siêu. Lần lượt từng thân ảnh từ thung lũng nhỏ phía trên không ngừng bay tán loạn mà rơi, lần lượt tại tuyệt bích đột xuất bộ vị mượn lực, sau đó an toàn địa hạ xuống thung lũng nhỏ nội bộ. Không thể không nói vô luận là nhân sâm tinh quái nhất tộc, hay là tử cực tiên tri nhất tộc, lựa chọn chỗ tụ họp đều cực kỳ bí ẩn, ngoại lai mạo hiểm tiểu đội đều rất khó lấy đến. Đây cũng là bọn chúng có thể còn sống đến sau cùng nguyên nhân căn bản, giống cái khác hứa quý giá cỡ nào thực vật hệ tinh quái tộc địa, chỉ cần là dễ dàng bị ngoại nhân phát hiện cơ hồ đều đã bị diệt tộc. Đương nhiên, liền coi như chúng nó còn lại những này tộc đàn lựa chọn lại ẩn mật chỗ tụ họp, cuối cùng vẫn là có bị ngoại nhân phát hiện nguy hiểm. Vô tận tuế nguyệt đến nay rất nhiều khu quần cư phi thường bí ẩn tộc đàn, cũng đều tại chụp mỗi lần bị kẻ ngoại lai phát hiện, sau đó liên tiếp bị diệt tộc. Mà đây cũng là Đỗ Long có thể thuyết phục nhân sâm nhất tộc cùng mình rời đi mặt khác một nguyên nhân trọng yếu, nhân sâm mụ mụ vô song bén nhạy dự cảm đến diệt tộc nguy hiểm ngay tại tới gần. Nàng cái này mới quyết định muốn đi theo Đỗ Long cái này xem ra tương đối thuận mắt nhân loại cùng rời đi. Cái gọi là thuận mắt chính là tại trong mắt đối phương, nhìn tộc nhân mình thời điểm cũng không có loại kia để người sợ hãi quá mang. A, kia bên trong làm sao lại có một mảng lớn quan điểm? Một đoàn người tại thung lũng nhỏ nội bộ lục soát nhân sâm tinh quái nhất tộc thời điểm, có người mắt sắc địa nhìn thấy bị thanh để chống một mảng lớn loa điểm. Cái gọi là loa địa chính là bị người phá địa ba tấc, phía trên hoàn toàn chính là không có một ngọn cỏ bùn đất tầng. Bách Tông Nguyên sắc mặt cực kỳ khó coi địa lách mình bọn tới kia phiến loa cùng trước, hắn đã mơ hồ đoán được một cái phi thường không ổn kết quả. Tất cả mọi người phân tán ra đến, đem trước mắt mảnh này thung lũng nhỏ triệt để lục soát một lần, nhìn xem còn có thể không tìm tới nhân sâm tinh quái nhất tộc tung tích. Mặc dù trong lòng có dự cảm không tốt, nhưng hắn vẫn còn có chút không cam lòng hạ đạt đạo này chỉ lệnh. Mọi người nhao nhao lĩnh mệnh rời đi, cấp tốc đem trọn phiến thung lũng nhỏ hoàn toàn lục soát một lần, liền ngay cả trong đó một chút sơn động nhỏ đều không có bỏ qua. Thiếu gia, toàn bộ thung lũng nhỏ đều bị chúng ta cho lục soát một lần, căn bản cũng không có nhìn đến bất kỳ nhân sâm tinh quái tung tích, cũng không có tìm được bất luận cái gì một gốc nhân sâm mầm. Theo lấy thủ hạ sắc mặt khó coi địa làm ra báo cáo, Bách Tông Nguyên mặt trở nên càng đen mấy phần. Hắn mặt âm trầm quan sát tỉ mỉ lên trước mắt cái này một mảng lớn loa địa, thậm chí còn đưa tay từ dưới đất nắm lên một nắm bùn đất đặt ở chóp mũi hít hà, đạt được kết quả tự nhiên để hắn càng thêm phiền muộn. Đây là một mảnh vừa mới hình thành không bao lâu tầng đất. Bách Tông Nguyên sắc mặt khó coi địa phân tích nói, cái này bên trong hẳn là đã từng nhân sâm tinh quái chỗ tụ họp. Ngay tại chúng ta đến nơi đây trước đó không lâu, vừa mới có tu sĩ khác tiến vào nơi đây, đồng thời đem toàn bộ nhân sâm tinh quái nhất tộc cho triệt để na di đi. Thiếu gia, lập tức có cái đội viên mở miệng phân tích nói, hiện trường cũng không có bất kỳ cái gì đánh nhau vết tích, nhân sâm tinh quái nhóm lại đều ngoan ngoãn địa bị ngoại tới sửa sĩ cho mang đi, thủ đoạn này thế nào thấy quen thuộc như vậy đâu. Là kia hai cái ân gia cậu nam nữ làm. Bách Tông Nguyên cấp tốc có phán đoán nói, bọn hắn trước đây không lâu còn làm lấy chúng ta mặt, đem toàn bộ tử cực tiên tri nhất tộc cho triệt để lừa gạt đi. Hẳn là đối phương không thể nghi ngờ. Cái kia đội viên lập tức gật đầu đồng ý nói, đối phương rất hiển nhiên là trước đến chỗ này bắt cóc nhân sâm tinh quái nhất tộc, sau đó mới chạy đến chúng ta bên kia lại xuất thủ cưỡng ép đem tử cực tiên tri nhất tộc cũng cho ngoặt chạy. Có lẽ còn không chỉ hai cái này thực vật hệ tinh quái tộc đàn a. Bách Tông Nguyên có chút náo động mở rộng địa thở dài nói, trên người đối phương vô cùng có khả năng còn bắt cóc mấy cái khác thực vật hệ tinh quái tộc đàn. Phân tích của hắn để hiện trường tất cả mọi người con mắt đều phát sáng lên, từng cái chỉ cần liên tưởng đến Đỗ Long trên thân hai người, chính tùy thân mang theo mấy cái thực vật hệ tinh quái tộc đàn, liền làm cho tất cả mọi người cũng vì đó đỏ mắt. Thiếu gia, lập tức liền có cái đội viên trầm giọng mở miệng nói ra, nhìn đối phương rời đi phương hướng, rõ ràng chính là hướng Thất Lạc Chi Tháp tầng thứ 2 bên kia chạy tới. Như vậy nói cách khác bọn hắn còn không có vội vã rời đi Thất Lạc Chi Tháp, chúng ta hoàn toàn trước tiên có thể ra ngoài tìm mấy cái tông phái cao thủ đến đây phụ kín ở Thất Lạc Chi Tháp. Đây là muốn cùng người nhà họ Ân đang đối mặt lấy làm gì? Bách Tông Nguyên mặc dù ý động, nhưng lại có chút do dự. Rõ ràng là đối phương trước hạ thủ cướp đoạt chúng ta tử cực tiên tri. Cái kia đội viên mở miệng lần nữa khuyên, chúng ta chỉ là muốn bắt về nguyên bản liền thuộc tại bảo vật của mình thôi. Có đạo lý. Bách Tông Nguyên rốt cục vỗ mạnh một cái đùi nói, nếu là đối phương bất nghĩa trước đây, vậy liền đừng trách chúng ta ăn miếng trả miếng. Chương 3140, quái thú xào huyệt. Chương 3140, quái thú xào huyệt Thất Lạc Chi Tháp, tầng thứ nhất giải đất trung tâm. Đỗ Long cùng Ân Sinh tươi rốt cục tay trong tay đuổi tới nơi đây, hai người đều ánh mắt rung động địa nhìn chăm chú lên trước mắt đầu kia thông thiên dây leo. Không sai, một đầu to lớn vô cùng dây leo cong diên hướng lên, một mực biến mất tại thiên cung đỉnh, kia bên trong bị một mảng lớn mây đen quanh năm bao phủ lại. Đây chính là thông hướng Thất Lạc Chi Tháp tầng thứ 2 thông đạo. Ân Sinh tươi coi như kiến thức rộng rãi, nhìn thấy hình ảnh như vậy cũng không nhịn được duyên dáng gọi to nghẹn nào. Ừm. Đỗ Long lắc đầu cười khổ đáp, quả nhiên không hổ là các loại thực vật hệ tinh quái nghỉ lại chi địa, liền liên thông hướng tầng thứ 2 thông đạo đều như thế độc đáo. Đi thôi. Ân Sinh tươi cười nhạt một cái nói, ta ngược lại là chống lại mặt một tầng có chút hào hứng, hy vọng ở trên một tầng ta cũng có thể có chút thu hoạch cho phải đây. Đi. Hai người trực tiếp lách mình bay tán loạn đến đầu kia thông thiên dây leo trước mặt, sau đó một đường dọc theo dây leo hướng phía trên tận bắn đi. Trong nháy mắt bọn hắn liền hướng tiến vào mênh mông mây mù chỗ sâu, đợi đến hai người xông ra mây mù về sau cảnh tượng trước mắt lập tức liền tùy theo hoàn toàn thay đổi. Phóng tầm mắt nhìn tới, kia là một mảnh hoang tàn vắng vẻ sa mạc cảnh tượng, cùng tầng tiếp theo cảnh tượng có khác nhau một trời một vực. Cái này, Ân Sinh tươi có chút sụp đổ nói, chẳng lẽ chính là Thất Lạc Chi Tháp tầng thứ 2? Như loại này đầy trời cắt vàng địa phương, lại có lưu lại cơ duyên gì bảo vật? Ha ha. Đỗ Long có chút bị nàng làm vui cười nói, có thể hay không đạt được cơ duyên bảo vật nhưng không đội bằng được, Thất Lạc Chi Tháp sớm đã bị thế lực khắp nơi thăm dò qua vô số lần, bây giờ còn có thể còn sót lại chắc chắn sẽ không nhiều lắm. Úc. Ân Sinh tươi cái này mới bất đắc dĩ thở dài nói, kia đi thôi, coi như tầng này không thể gặp đồ tốt, tối thiểu nhất mặt trên còn có 3-4 tầng còn không có thăm dò đâu. Từ bên này đi thôi. Đỗ Long trực tiếp đưa tay chỉ phải phía trước nói, hai ta hay là đường trực tiếp hướng khu vực trung tâm đi đường, từ phải phía trước đường vòng mà đi, nhìn xem ven đường có thể may mắn địa gặp một chút mới ra thổ cơ duyên bảo vật. Được. Ân Sinh tươi tự nhiên sẽ không phản đối quyết định này của hắn, dù sao lần này ra mạo hiểm sông sáo vẫn là phải lấy Đỗ Long làm chủ. Hai người hướng phía phải phía trước lách đi qua, Thất Lạc Chi Tháp tầng thứ 2 y nguyên vẫn là không cách nào phi hành, hai người chỉ có thể thi triển cùng loại xúc địa thành thốn thời không phát tắc, tại mảnh này sa mạc ở trong cấp tốc đi nhanh. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, phóng nhãn đi tới khắp nơi đều là quần quần cát vàng, trên bầu trời còn có một vành mặt trời đang không ngừng phóng thích ra ánh sáng cùng nhiệt, kế tiếp theo đang không ngừng nướng vùng đất khô cằn này. Siêu siêu siêu. Hai thân ảnh tại đầy trời thế giới cát vàng bên trong đi nhanh, những nơi đi qua hình thành phá không tiếng gió rít đạo, không ngừng có cát bụi tại hai người sau lưng bị khuấy động vất phới bắt đầu. Nếu là từ giữa không trung nhìn xuống, liền sẽ cảm giác được đây là hai chiếc xe tại trên sa mạc phi nhanh. Có lẽ là bởi vì hai người đi tiến vào động tĩnh quá lớn nguyên nhân, tại trung quanh bọn họ cắt đất xuất hiện một chút dị động. không ngừng có nâng lên đống cắt đang hướng phía hai người đi tiến vào phương hướng xuống lại tới, những cái kia tiểu sa bao tựa như là dưới đáy có quái vật tại phi nhanh đồng dạng, xem ra cực kỳ quỷ dị. Không được. Đỗ Long dẫn đầu nhìn thấy chung quanh dị thường biến hóa, lúc này bí mật truyền âm nói, chúng ta tựa hồ bị trốn ở cắt đất phía dưới quái thú cho để mắt tới. Ân Sinh tươi nhíu mày không nói, bởi vì nàng cũng nhìn thấy cách đó không xa chính đang nhanh chóng xuống lại tới những cái kia tiểu sa bao, chính như Đỗ Long nói như vậy hẳn là có số lượng không ít cắt ngọn nguồn quái thú đang theo lấy bọn hắn xuống lại tới. Xem ra là chúng ta tốc độ tiến lên quá nhanh, tạo thành động tĩnh to lớn đem những này cắt ngọn nguồn quái thú cho kinh động, hiện tại ứng nên làm thế nào cho phải a? Ân Sinh tươi rất nhanh liền phân tích nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Đỗ Long cũng không lo lắng sẽ bị nơi này cắt ngọn nguồn quái thú cho vây lại, dưới tình huống bình thường có nhiều như vậy cắt ngọn nguồn quái thú xuất hiện, bản thân cái này cũng nói hai người bọn họ ngay tại xâm nhập thất lạc chi tháp tầng thứ hai nào đó cái trọng yếu khu vực. Nếu không, bọn hắn coi như chạy vội tốc độ lại nhanh, cũng không nên sẽ khiến những này cắt ngọn nguồn quái thú kịch liệt như thế phản ứng mới đúng. Xa xa xa, từng đợt hạt cắt ma sát phát ra dị hưởng âm thanh không dứt bên hai, Đỗ Long cùng Ân Sinh tươi đều đã tiến vào hình thái chiến đấu. Bởi vì không có người ngoài ở đây nguyên nhân, Đỗ Long trực tiếp tiến vào ba đầu ngàn cánh tay hình thái chiến đấu, chuẩn bị muốn lấy nhất mạnh hình thái chiến đấu đến ứng đối nguy cơ trước mắt. Dựa theo thất lạc chi tháp tồn tại quy luật, hắn hiểu được cùng loại này các ngọn nguồn quái thú thực lực sẽ không thái quá cường đại, bọn chúng đều là tiến vào này địa các mạo hiểm giả thí luyện đối tượng. Chỉ cần không phải vượt qua lục giai chiến lược tồn tại, Đỗ Long liền cũng sẽ không lo lắng cho mình không cách nào ứng đối. Đông đông đông. Theo những cái kia nâng lên đống cắt rốt cục đi tới hai người phụ cận, liền thấy cái này đến cái khác đống cắt liên tiếp nổ bể ra đến, sau đó từ đó bay tán loạn ra một đầu lại một đầu toàn thân mọc đầy lân giáp, tướng mạo cực kỳ dữ tợn kinh khủng các ngọn nguồn quái thú. Khi nhìn đến những này khủng bố các ngọn nguồn quái thú nháy mắt, Ân Sinh tươi đôi mi thanh tú lập tức liền nhăn lại đến. Nữ nhân trời sinh đối loại này xấu xí sinh vật đều phi thường bài xích, điểm này Ân Sinh tươi cũng không thể ngoại lệ. Ngươi được hay không? Đỗ Long thanh âm hợp thời vang lên nói, muốn thực tế không được, có thể tùy thời tiến vào ta tùy thân động thiên thế giới tạm lánh một chút. Tạm thời còn khỏi phải. Ân Sinh tươi có chút quật cường lắc đầu cự tuyệt nói, ta nhất định phải vượt qua mình đáy lòng sợ hãi, nếu không ngày tháng năm nào mới có thể đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn. Ừm. Đỗ Long cũng không miễn cưỡng nói, vậy liền chờ ngươi không tiếp tục kiên trì được thời điểm, có thể tùy thời mở miệng đến lúc đó ta lại đem ngươi thu nhập tùy thân động thiên thế giới. Tốt. Ân Sinh tươi lần này cũng không có lại cự tuyệt, trực tiếp điểm đầu đáp ứng hắn cái này hảo ý tại hai người đơn giản đối thoại qua đi, những cái kia xông ra tầng cắt quái thú rốt cục vọt tới bọn hắn phụ cận, một trận đại chiến nháy mắt tùy theo bộc phát. Ba đầu ngàn cánh tay hình thái chiến đấu dưới Đỗ Long, trong tay phân biệt nắm chặt đao đũa tiện thương loại hình cựu giai vĩnh hằng thần binh, hắn cũng không có sử dụng vĩnh hằng thần khí đến tiến hành chiến đấu. Vẹn vẹn chỉ đạt tới lục giai đỉnh phong cực hạn chiến lược dưới, vĩnh hằng thần khí trừ tương đối sắc bén bên ngoài, căn bản là không phát huy ra vốn có uy lực. Một khi hắn có được vĩnh hằng thần khí sự tình tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó vẹn vẹn đạt tới lục giai chiến lược cái này phân thân, căn bản là không cách nào ngăn cản những cái kia cao giai đại năng cấp cường giả lòng tham lam. Ken ken ken. Từng đợt tiếng kim thiết chạm nhau không dứt bên hai, ba đầu ngàn cánh tay Đỗ Long nháy mắt liền cùng những cái kia toàn thân mọc đầy lân giáp quái thú bộc phát kịch liệt đại chiến. Bởi vì là lần đầu tiên cùng loại này quái thú bộc phát đại chiến nguyên nhân, hắn cũng không rõ ràng trên người đối phương nhược điểm ở đâu bên trong, chỉ có thể chụp một tại nó trên người chúng tiến hành công kích thăm dò. Kể từ đó, công kích của hắn rơi vào những cái kia mọc đầy cứng rắn lân giáp quái thú trên thân, trực tiếp bộc phát ra từng đợt kịch liệt tiếng kim thiết chạm nhau vang. Quả nhiên không hổ là bị thế lực khắp nơi chia làm đáng giá mạo hiểm một cái trung đê giai hiểm cảnh, Đỗ Long âm dương sáng thế phân thân dù nhưng đã toàn lực ứng phó, lại như cũng không cách nào công phá những quái thú kia trên thân nặng nề lân giáp. Đương nhiên, cái này chủ nếu là bởi vì tiền kỳ không có thăm dò ra đối phương nhược điểm nguyên nhân, đơn giản khảo thí một phen về sau Đỗ Long rốt cuộc tìm được trên người đối phương nhược điểm. Kia phiến nhược điểm phi thường bí ẩn, dùng chiến đao cùng dịu căn bản cũng nghe không lọt, chỉ có thể dùng trường thương chiến tiện mới có thể đâm trúng yếu hại. Kết quả là, Đỗ Long bắt đầu toàn lực vận dụng trường thương cùng chiến tiện xuất kích, không ngừng mà đánh vào những quái thú kia bộ vị yếu hại. Lần thứ nhất oanh kích đều có thể muốn rơi quái thú nửa cái mạng, sau đó té ngã trên mặt cắt không khô máu, mãi cho đến huyết dịch chảy hết mà chết mới thôi. Đỗ Long cái này vừa bắt đầu không ngừng lấy được chiến quả, Ân Sinh tươi bên kia lại không thuận lợi như vậy, nàng một mực nhất thuận tay binh khí chính là cựu giai vĩnh hằng thần binh trường kiếm. Nhưng tại loại này chiến đấu trường hợp liền trở nên phi thường ăn thiệt thòi, tại Đỗ Long nhắc nhở dưới nàng cũng phát hiện các quái thú nhược điểm bộ vị yếu hại, nhưng muốn dùng trường kiếm đánh trúng đối phương liền khó. Phải biết, những quái thú này hình thể cũng không tiểu. Đỗ Long hay là thi triển pháp thiên tượng địa đem hình thể tăng cao đến 9 trượng, trong tay trường thường cùng chiến tiện cũng đều thích hợp dài ra về sau, mới có thể cho quái thú nhược điểm một kích chí mạng. Ân Sinh tươi mặc dù cũng thay đổi lớn thân thể tiến hành chiến đấu, nhưng trường kiếm trong tay thủy chung vẫn là lệch ngắn rất nhiều, căn bản là rất khó cấp cho các quái thú một kích chí mạng. Sinh tươi cô đương. Lã Huyên thời khắc đều có tại lưu ý tình huống của nàng, lúc này bí mật truyền âm nhắc nhở, ngươi sử dụng binh khí quá mức đơn một, dạng này trên thân cũng liền có rất nhiều nhược điểm. Đúng a? Ân Sinh tươi đồng ý đáp, ta cũng phát hiện vấn đề này, không giống ngươi có thể thi triển loại này ba đầu ngàn cánh tay thần thông chiến kỹ, còn có thể đồng thời sử dụng đủ loại thần binh lợi khí. Ba đầu ngàn cánh tay thần thông cũng không tính đặc biệt cao thâm công pháp. Đỗ Long hơi trầm ngâm một chút nói, ngươi nếu là muốn học lời nói ta có thể dạy ngươi, nhưng lại có cái yêu cầu chính là ngươi không thể tại không thông qua ta đồng ý tình huống dưới, liền dạy người khác bộ thần thông này công pháp. Tạ ơn. Ân Sinh tươi hiển nhiên không ngờ đến hắn lại như vậy hào phóng, lúc này liền mánh gật đầu đáp ứng nói, ta nguyện ý phát hạ linh hồn lợi thể, trừ phi đạt được đồng ý của ngươi, nếu không tuyệt đối sẽ không đem ba đầu ngàn cánh tay thần thông công pháp truyền thụ cho bất luận kẻ nào. Rất tốt. Đỗ Long lúc này mới hài lòng gật đầu. Sau đó bắt đầu thông qua thần thức đem ba đầu ngàn cánh tay thần thông công pháp tu luyện pháp cửa, trực tiếp truyền thụ cho Ân Sinh Tươi. Chính như Đỗ Long nói như vậy, bộ thần thông này công pháp tu luyện độ khó cũng không tính quá lớn, nếu không hắn cũng liền không cách nào tại như vậy khi yếu ớt, liền có thể học được cũng thi triển bộ công pháp này. Nhưng coi như bộ thần thông này công pháp nó lại đơn giản, nếu như có người muốn bắt chước tự sáng tạo lời nói nhưng cũng không phải chuyện dễ. Nếu không toàn bộ núi vàng thế giới thế lực khắp nơi, chỉ sợ sớm đã nhân thủ một bộ loại thần thông này công pháp. Ân Sinh Tươi cấp tốc tiếp nhận công pháp truyền thừa, sau đó bên cạnh chiến đấu bên cạnh phân tâm đi cảm ngộ tu luyện bộ công pháp này, chỉ một lát sau về sau nàng liền có thể ra dáng thi triển ra ba đầu sáu tay hình thái chiến đấu. Hi hi, thật đúng là một bộ đơn giản dễ học thần thông công pháp đâu, không nghĩ tới ta nhanh như vậy liền học được. Ba đầu sáu tay hình thái chiến đấu dưới, Ân Sinh Tươi bắt đầu xuất ra càng nhiều cựu giai vĩnh hằng thần binh, trong đó liền bao quát có trường thương loại binh khí. Sau đó bắt đầu phân tâm điều khiển đông đảo thần binh, đối vây quanh mình những quái thú kia triển khai chí mạng phản kích. Tại ngay cả tiếp theo đánh giết mấy đầu quái thú về sau, nàng đã triệt để thích ứng loại này ba đầu sáu tay hình thái chiến đấu, trực tiếp lắc mình biến hóa liền tiến vào ba đầu 12 cánh tay hình thái chiến đấu. Sau đó kế tiếp theo bên cạnh thích ứng chiến đấu mới hình thái, bên cạnh không ngừng gia tăng cánh tay số lượng tham chiến. Cho tới giờ khắc này, nàng rốt cục bản thân cảm nhận được ba đầu nhiều cánh tay hình thái chiến đấu ưu thế. Đặc biệt là tại loại này dùng ít địch nhiều thân hãm vòng vây khốn cảnh dưới, ba đầu nhiều cánh tay hình thái chiến đấu có thể làm cho nàng công thủ gồm nhiều mặt, không cần lo lắng bởi vì cánh tay số lượng không đủ sau lưng gặp tập kích tình huống. Khi nhìn đến nàng dần dần đi vào quỹ đạo về sau, Đỗ Long lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu đem tuyệt đại đa số tâm thần vùi đầu vào phía bên mình trong chiến đấu. Hắn trừ toàn lực sát thương vây công mình quái thú bên ngoài, còn đang cố gắng quan sát đến chiến trường hoàn cảnh xung quanh, đặc biệt là những quái thú kia chủ yếu từ phương hướng nào chém giết tới. Đỗ Long rất nhanh liền khóa chặt một cái phương hướng, kia bên trong chém giết tới biến dị thú số lượng tương đối nhiều, cái này cũng nói cái hướng kia hẳn là có các quái thú cực lực bảo vệ sự vật. Xin tươi cô đương. Đỗ Long đã có suy đoán, tự nhiên cũng sẽ không kế tiếp theo lãng phí thời gian, trực tiếp hướng Ân Sinh Tươi kêu gọi nói, chúng ta cùng một chỗ hướng phía cái phương hướng này xông tới giết. Tốt. Mặc dù đáy lòng cũng không biết hắn đề nghị này dụng ý thực sự, nhưng Ân Sinh Tươi từ đối với Đỗ Long tín nhiệm y nguyên không chút do dự địa đáp ứng, sau đó bên cạnh giết quái bên cạnh theo sát tại phía sau hắn hướng phía chỉ định phương hướng phóng đi. Hai người một đường giết ra một đường máu, đại lượng quái thú huyết dịch nhuộm đỏ dọc đường cắt vàng, bọn hắn cứ như vậy một đường giết tới một tòa kiến trúc phế tích trước mặt. Kia là một cái tổn hại đặc biệt nghiêm trọng cung điện, đứng sừng sững ở mênh mông không người sa mạc bên trong, khắp nơi có thể thấy được cung điện tản mát các nơi tường đổ. Có thể nhìn thấy không ngừng có quái thú từ bên trong trùng sát ra, tựa hồ cũng không nguyện ý bị hai người kia loại cho xông tới. Những quái thú này đến cùng đang bảo vệ cái gì? Vì sao lại đối với chúng ta đến phản ứng kịch liệt như thế? Đỗ Long thanh âm tại hai người trong đầu vang vọng, hắn giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu, lại giống là đang cùng Ân Sinh Tươi kể rõ. Mặc kệ nhiều như vậy, Ân Sinh Tươi ngược lại là trở nên có chút sát phạt quá quyết nói, đã chúng ta một đường giết ở đây, tự nhiên cũng không có qua cửa mà không vào đạo lý. Có thể thấy được nàng trong hai mắt tách ra còn như thực chất tinh mang, nữ nhân này hiển nhiên là hy vọng có thể từ đó thu hoạch được một chút cơ duyên bảo vật. Bộ kia tiểu mê tiền bộ dáng thấy Đỗ Long có chút dở khóc dở cười. Tốt, đã bị chúng ta giết ở đây, nói rõ chúng ta cùng nơi đây hữu duyên, vậy liền giết vào xem bên trong đều có thứ gì cơ duyên bảo vật. Đỗ Long trịnh trọng gật đầu, hạ thủ cũng biến thành ác hơn mấy phân. Hai người kế tiếp theo hướng phía tường đổ nội bộ chém giết vào, cơ hồ có thể dùng một bước một cái dấu chân máu để hình dung cũng không đủ. Có hắn truyền thụ cho ba đầu nhiều cánh tay thần thông, Ân Sinh Tươi giết quái hiệu suất mặc dù chậm rất nhiều, nhưng cũng không còn cần Đỗ Long thời khắc lo lắng an toàn của nàng vấn đề. Như thế một mạch liều chết đến tường đổ dài đất trung tâm, rốt cục đi tới một cái cơ hồ tổn hại phải chỉ còn lại có một vòng tường vây đại điện trước mặt, lúc này mới phát hiện những quái thú kia là từ trong đại điện một cái tầng hầm lao ra. Có thể giấu kín nhiều như vậy quái thú tầng hầm, dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ đến trong đó không gian tuyệt đối tiểu không được. Chương 3141, thế giới ngầm chương 3141, thế giới ngầm tản tại trong đại điện. Đỗ Long cùng Ân Sinh Tươi giết đến thông đạo dưới lòng đất nơi cửa, bên cạnh chiến đấu bên cạnh tử quan sát kỹ đại điện bên trong hoàn cảnh. Có thể nhìn đến trong đại điện có cái tổn hại nghiêm trọng tượng thần, lờ mờ còn có thể nhìn ra tượng thần cũng không phải là sinh vật hình người, mà là một đầu mọc da to béo thân thể quái thú. Không sai, cái này tượng thần lưu lại bộ phận, xem ra cùng trước mắt quái thú có chút cùng loại, nhưng cả hai ở giữa lại như cũ có không nhỏ khác biệt. Hồng Võ đại ca, chúng ta còn muốn hay không tiến vào nhập thông đạo dưới lòng đất? Mắt thấy Đỗ Long cũng không có muốn lập tức hướng nhập thông đạo dưới lòng đất dấu hiệu, Ân Sinh Tươi nhịn không được mở miệng truy vấn. Vừa mới không phải đã nói rồi sao? Đỗ Long Tiếu đáp nói, thật vất vả mới giết ở đây, cũng không thể hai tay chống chân rời đi à? Được. Ân Sinh Tươi đáy lòng kia đem nhiệt hỏa lại lần nữa bị nhen lửa, lập tức vượt qua đáy lòng địa u ám địa động sợ hai nói, vậy chúng ta cái này liền trùng sát tiến vào xuống lòng đất thông đạo. Giết. Đỗ Long cũng không còn nói nhảm, trực tiếp hô câu giết liền dẫn đầu trùng sát tiến vào nhập thông đạo dưới lòng đất, dọc theo một đầu rộng rãi thềm đá tiến vào tĩnh mịch thông đạo dưới lòng đất. Hai người một trước một sau lẫn nhau hiểm hộ, không ngừng đánh giết một đầu lại một đầu quái thú, hướng phía thông đạo dưới lòng đất không ngừng xâm nhập đi vào. Rất nhanh hai người liền đi tới một cái phương viên khoảng chừng mấy trăm dặm dưới mặt đất hang động, có thể nhìn ra trước mắt cái này tòa cự đại dưới mặt đất hang động có rất nhiều nhân công mở vết tích. Trên vách động có thật nhiều thạch điêu bích họa, Đỗ Long chỉ nhìn hiểu trong đó điêu khắc có rất nhiều trước mắt loại này quái thú phù điêu, trừ cái đó ra còn có một đầu ngồi tại chỗ cao tiếp nhận đại lượng quái thú quỳ lệ tịch bái cực lớn quái thú. hắn một chút liền nhận ra đầu kia cực lớn quái thú, hách lại chính là phía trên tổn hại đại điện bên trong tòa kia tượng thần bộ dáng. Trong lòng mang theo sự nghi ngờ này, ánh mắt của hắn quét về phía hang lớn nội bộ các ngóc ngách, có thể nhìn thấy có thật nhiều cửa hang lít nha lít nhít xuất hiện tại các nơi. Cái kia hẳn là những quái thú này ra vào thông đạo, trong đó có một đầu chính đối cửa vào thông đạo lộ ra còn vì rộng rãi. Đi. Đỗ Long rất nhanh liền có quyết định nói, nhìn thấy ngay phía trước đầu kia lớn nhất thông đạo sao? Chúng ta kế tiếp theo hướng tiến vào đi xem một cái bên trong đến cùng đều có thứ gì cơ duyên bảo vật. Tốt. Ân Sinh tươi không chút do dự gật đầu đáp ứng một tiếng, lập tức cùng Đỗ Long phối hợp với nhau hướng về phía trước giết tiến vào, cấp tốc giết tới rộng rãi nhất cửa thông đạo về sau, kế tiếp theo không chút do dự vào. Nói thật, dưới mặt đất hang động u ám hoàn cảnh, cộng thêm kia lít nha lít nhít quái thú thân ảnh, cái này đã để Ân Sinh tươi đáy lòng cảm giác có chút khó chịu. Nhưng mà, vì cái kia cái gọi là cơ duyên bảo vật, nàng hay là cắn chặt răng kế tiếp theo kiên trì nổi. Hai người kế tiếp theo dọc theo rộng lớn thông đạo một đường giết đi vào, theo càng lúc càng thâm nhập lòng đất cơ hồ không nhìn thấy có bất kỳ tia sáng. Đỗ Long cùng Ân Sinh tươi hiện tại cũng là thông qua thần thức dò xét, tới làm trở thành con mắt sử dụng. Như thế một mạch liều chết hồi lâu về sau, nguyên bản nhìn không thấy bất luận cái gì sáng ngời lòng đất thông đạo phía trước, rốt cục xuất hiện một vòng vầng sáng nhàn nhạt. Đỗ Long cùng Ân Sinh tươi con mắt nhào nhào phát sáng lên, bọn hắn biết mình sắp đến lòng đất thông đạo một phía khác, kia bên trong hẳn là sẽ có mình cần cơ duyên bảo vật. Mang theo dạng này một cái chờ đợi, hai người nhào nhào thêm nhanh tốc độ công kích, không ngừng mà hướng phía vầng sáng chuyển đến phương hướng sông tới giết. Trong lúc đó bọn hắn cũng không nhất định phải truy cầu toàn bộ diện sắt những quái thú kia, chỉ cần có đủ để thông qua không gian hai người liền sẽ không chút do dự tiến lên, mà không phải đần độn địa dừng lại tại nguyên chỗ giết sạch quái thú mới thôi. Những quái thú kia cơ hồ vô cùng vô tận, coi như đem thông đạo cái nào đó điểm triệt để chắn chết rồi, cũng chưa chắc liền có thể đưa chúng nó chém tận giết tuyệt. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới một cái càng thêm to lớn lòng đất hang động. Đây là một cái không nhìn thấy cuối to lớn hang động, khắp nơi có thể thấy được có từng cây che trời trụ lớn chống đỡ lấy nóc huyệt độ bộ. Nguyên bản trong lòng đất trong thông đạo hay là lít nha lít nhít quái thú, đến tòa này hang lớn nội bộ liền trở nên thưa thớt rất nhiều. Những cái kia biến dị thú top 5 top 3 địa phân tán tại hang lớn các ngóc ngách, tựa hồ cũng đang bận việc lấy cái gì đồng dạng, cũng không có phản ứng bên này ngay tại bộ phát đại chiến. Kỳ quái. Đỗ Long bên cạnh chiến đấu bên cạnh phân tâm quan sát hang lớn tình huống, sau đó hơi kinh ngạc nói, những quái thú này dáng dấp tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn tương tự, cùng chúng ta chiến đấu quái thú bộ dáng muốn càng thêm dữ tợn chút, những cái kia đối với chúng ta thở ở quái thú xem ra muốn dịu dàng ngoan ngoãn rất nhiều. Đúng vậy a. Ân Sinh tươi rốt cục cũng phát hiện vấn đề này, giọng dịu dàng đáp, những cái kia tương đối dịu dàng ngoan ngoãn quái thú tựa hồ cũng tại thu thập mặt đất bên trên một loại nào đó vật chất. Ừm. Đỗ Long gật đầu nói, những quái thú này phân công không giống nhau, xem toàn thể bắt đầu có chút cùng loại bầy kiến hình thức, có chuyên môn phụ trách giết chóc, cũng có chuyên môn phụ trách thu thập đồ ăn, hiện tại liền kém phụ trách chiếu cố ấu trứng kiến tổ. Đi. Ân Sinh tươi chỉ vào ngay phía trước nói, trực tiếp giết đi qua thì có thể nhìn thấy bọn chúng chân chính xào huyệt, hy vọng chuyến này sẽ không bạch vào đi. Đỗ Long gật đầu đáp ứng một tiếng, liền dẫn đầu giết tới, đang chuẩn bị toàn lực đánh giết tất cả cản đường quái thú lúc, lại phát hiện bọn chúng thế mà tránh ra lối đi phía trước. Các quái thú dị thường biểu hiện, để đáy lòng của hắn âm thầm cảm thấy có chút kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì những quái thú này lại đột nhiên tránh ra thông đạo? Ân Sinh tươi cũng là một mặt nghi ngờ mở miệng dò hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Đỗ Long lắc đầu đáp, đối phương không ngăn trở chúng ta cũng tốt, chính dễ dàng cấp tốc tiến vào hang lớn chỗ sâu nhất, nhìn xem trong này đến cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào. Ừm. Ân Sinh tươi cũng không phản đối, trực tiếp đi theo phía sau hắn lách mình vào. Hai người một đường hướng phía hang lớn chỗ sâu nhất không ngừng trước tiến vào, rất nhanh liền đi tới một cái để người nhìn mà than thở to lớn xào huyệt trước mặt. Từng cây thông thiên trụ lớn làm cơ sở, chống đỡ lấy một loạt lại một loạt giống như tổ ong xào huyệt, có thể nhìn thấy có thật nhiều quái thú tại xào huyệt ra ra vào vào. Bọn chúng khi tiến vào xào huyệt thời điểm, trong miệng đều sẽ lẩm bẩm lấy một viên màu trắng tinh thể, lúc đi ra trong miệng lại là dốc huyết. Kỳ quái. Ân Sinh tươi nhíu mày nói, những cái kia màu trắng tinh thể chẳng lẽ là trên mặt đất khai thác ra sao? Nơi này thổ địa tựa hồ cũng không có cùng loại tinh thể a. Đỗ Long cũng không trả lời nàng vấn đề này, bởi vì hắn hiện tại cũng không rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trừ cái đó ra, vừa mới những cái kia vây công mình hai người quái thú vì sao lại lui tản ra đến? Mắt thấy mình hai người cũng đã đi tới đối phương xào huyệt trước mặt, bọn chúng cũng không có bất kỳ cái gì muốn xuất thủ ngăn trở ý tứ. Hai vị khách nhân tôn quý, hoan nên đi tới địa thú tộc quê hương. Ngay tại hai người đứng ở quái thú xào huyệt trước mặt không biết nên làm thế nào cho phải thời khắc, một âm thanh êm ái đột nhiên tại bọn hắn trong đầu vang lên. Ngươi là ai? Đỗ Long nhíu mày hỏi, có thể hay không ra cùng chúng ta đang đối mặt lời nói? Ta không tiện ra ngoài. Giọng nữ êm ái vang lên lần nữa nói, mời hai vị quý khách đến ta nơi này gặp mặt nói chuyện đi. Chỉ thấy một đầu tính nết dịu dàng ngoan ngoãn màu trắng quái thú từ cái nào đó xào huyệt bỏ ra, trực tiếp leo đến hai người trước mặt nói, hai vị khách nhân tôn quý, mời theo ta cùng đi gặp mẫu thân đại nhân. Đầu này màu trắng quái thú cùng chung quanh cái khác quái thú có vẻ hơi không hợp nhau, tuyệt đại đa số quái thú đều là màu nâu xám, chỉ có nó lại là giống như dương chi bạch ngọc loại kia trắng loáng không vết lân giáp. Đỗ Long cùng Ân Sinh tươi lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, lập tức theo tại màu trắng quái thú sau lưng, một đường hướng phía nó vừa mới ra xào huyệt đi bảo. Tiến vào xào huyệt về sau hai người mới phát hiện, mặt ngoài nhìn như đơn giản xào huyệt nội bộ lại là bốn phương thông suốt, bọn hắn ở trong đó đi tiến vào mấy trăm dặm về sau mới đi đến một cái cự xào huyệt lớn nội bộ. Đây là một cái hình sáu cạnh xào huyệt, xem ra nếu so với phía ngoài cái khác xào huyệt lớn hơn rất nhiều lần, bên trong đang ngồi lấy một đầu hình thể khổng lồ màu trắng quái thú, hách lại chính là Đỗ Long nhìn thấy tượng thần bộ dáng. Điều này cũng làm cho đáy lòng của hắn âm thầm có suy đoán, vô luận là trên mặt đất tòa kia tổn hại trong cung điện tự thần, hay là dưới nền đất đầu này to lớn quái thú, ứng sẽ không phải là phổ phổ thông thông một đầu quái thú. Mời hai vị khách nhân tôn quý trước nhập tọa, lại nhấm nháp một chút địa thú tộc mỹ vị tinh sữa rượu, sau đó lại chậm rãi trò chuyện chính sự cũng không muộn. To lớn màu trắng quái thú miệng cũng không có bất kỳ cái gì động tác, trực tiếp lấy thần thức truyền âm phương thức tại hướng hai người phát ra mời. Đỗ Long lần nữa cùng Ân Sinh tươi lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó trực tiếp đi đến một bên hai châu ngồi xuống. Có thể nhìn thấy đầu kia dẫn dắt bọn hắn tiến đến màu trắng tiểu quái thú cũng không hề rời đi, mà là ngồi xuống đối diện bọn họ trên châu ngồi. Rất nhanh liền có mấy đầu màu lam nhạt tiểu quái thú tiến vào cái này lớn xào huyệt, có thể nhìn thấy bọn chúng chân trước bên trên đều bưng lấy một chút kỳ quái ăn uống, còn có một bình ấm hẳn là rượu ngon chất lỏng. Đỗ Long hai người trước mặt bàn bên trên, còn có một lớn một gần hai đầu màu trắng quái thú trước mặt bàn bên trên, toàn bộ đều bày đầy các loại cổ quái ăn uống cùng rượu ngon. Có thể nhìn thấy những cái kia bầu rượu đều bị nắp bình chăm chú ngăn chặn, điều này cũng làm cho bọn hắn người không thấy loại này mùi rượu, hai người chỉ có thể đưa ánh mắt về phía bàn bên trên những cái kia cổ quái đồ ăn bên trên. Không có bất kỳ cái gì một điểm thức ăn mặn, tất cả đều là một chút kỳ quái trái cây linh thảo loại hình đồ ăn, xem ra tựa như là một bàn không biết thức ăn chay. Hai vị khách nhân tôn quý. Màu trắng đại quái thú kia vô song giọng nữ êm ái vang lên lần nữa nói, các ngươi có thể yên lòng nhấm nháp những này lòng đất mỹ vị món ngon, bọn chúng tất cả đều là cực kỳ chân quý thần quả linh thảo, đối hai vị thân thể cũng sẽ có cực lớn có ích. Ba ba ba. Tại nó mở miệng nói chuyện đồng thời, những cái kiêm màu lam lân giáp tiểu quái thú nhao nhao hỗ trợ mở ra bầu rượu cái nắp, từng đợt để người toàn thân thư sướng mùi rượu vị nháy mắt tại toàn bộ trong xào huyệt tràn lan ra. Còn có loại này tinh sữa rượu, đây chính là chúng ta địa thú tộc chân quý nhất rượu ngon, liền xem như thần vương đại năng cường giả cũng đều chạy theo như vịt tồn tại đâu. Chỉ thấy những cái kia lam nhạt lân giáp tiểu các quái thú, nhao nhao bắt đầu thay Đỗ Long cùng Ân Sinh tươi rót rượu, hai chén màu ngà sữa rượu dịch cứ như vậy xuất hiện tại hai người trước mặt. Ùng ùng. Loại kia làm cho không người nào có thể cự tuyệt mùi rượu vị, để Đỗ Long nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nhưng hắn hay là cưỡng chế bưng chén rượu lên ý nghĩ. Cái kia, Đỗ Long có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra, có thể hay không trước trò chuyện chính sự sau đó lại uống rượu đâu? Tốt a. Màu trắng đại quái thú tựa hồ lý giải hắn đây là đang phòng bị mình, nhưng cũng lơ đến gật đầu đáp ứng nói, không đem lời trò chuyện mở, đoán chừng các ngươi cũng không dám tùy tiện uống cái này bầu rượu ngon a. Ha ha. Đỗ Long chỉ có thể cười khan một tiếng nói, hy vọng ngài có thể lý giải, dù sao chúng ta đối nơi này hết thảy đều tràn ngập nghi hoặc. Ừm. Thanh âm êm ái vang lên lần nữa nói, biết vì cái gì ta sẽ hạ lệnh, để những hài tử kia không ngăn cản nữa hai vị trước tiến vào con đường sao? Xin lắng hay nghe. Đỗ Long con mắt đột nhiên sáng lên, đối phương quả nhiên có ý tứ trực tiếp liền nói đến điểm mấu chốt bên trên. Rất đơn giản. Nhu hòa giọng nữ vang lên lần nữa nói, bởi vì tại ngươi đạp tiến vào cái huyệt động này về sau, ta liền ngửi được một cô vĩnh hằng bất diệt khí tức. Đỗ Long cùng Ân Sinh tươi lông mày đều trống lên, đặc biệt là Ân Sinh tươi trực tiếp quay đầu nhìn về phía Đỗ Long, ánh mắt kia mang theo rất rõ ràng ai đoán sát thái. Người tuổi trẻ. Nhu hòa giọng nữ tựa hồ đối với hai người phản ứng phi thường hài lòng, kế tiếp theo mở miệng nói ra, có thể hay không cùng ta nói một chút, trên người ngươi vĩnh hằng bất diệt khí tức từ đâu mà tới sao? Có thể. Đỗ Long ngược lại cũng rất lớn phương gật đầu đáp ứng nói, ta tổng cộng có 3 cái bản nguyên phân thân, nó bên trong một cái bản nguyên phân thân đã đột phá đạt tới cựu giai đại viên mãn, thành cựu vĩnh hằng bất diệt chân thần cảnh giới. Tức. Thanh âm êm ái tựa hồ tùy theo bát cao mấy phân âm lượng nói, đau khổ chờ đợi vô tận tuế nguyện, rốt cục để ta cho chờ đến một cái vĩnh hằng chân thần. Cái kia. Đỗ Long trong lúc nhất thời cũng không biết nên xưng hô như thế nào đối phương, chỉ có thể vào đầu kế tiếp theo dò hỏi, có thể hay không cùng chúng ta giải thích cặn kẽ một chút nơi đây tình huống sao? Ừm. Nhu hòa giọng nữ trực tiếp đáp, cực kỳ lâu trước kia, thế giới này nguyên bản cũng không phải là một mảnh cơ hồ nhìn không thấy bất luận cái gì sinh linh đại sa mạc, mà là một cái cực kỳ thế giới xinh đẹp. Tại một đoạn thời khắc, nguyên bản còn có thể liên tục không ngừng tuân ra tiến đến năng lượng thiên địa đột nhiên không còn tràn vào, thế giới này năng lượng bị dần dần tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng liền biến thành vì khắp nơi quặng hữu sa mạc thế giới. Mà tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu chính là ta, bởi vì không ngừng hấp thụ thế giới này năng lượng thiên địa, dùng để sinh sôi địa thú tộc tử đệ cuối cùng dẫn đến thế giới này không chịu nổi gánh nặng. Tại nhu hòa giọng nữ giảng thuật dưới, Đỗ Long cùng Ân Sinh tươi rốt cục nghe rõ tình huống nơi này. Nguyên lai làm địa thú nhất tộc vị này mẫu hoàng, có thể đem toàn bộ thế giới năng lượng thiên địa hấp dẫn đến xào huyệt trung quanh, sau đó điều động những cái kia cùng loại kiến thợ con cháu tiến đến thu thập, dùng tới nuôi dưỡng địa thú nhất tộc vô số thành viên. Tại thất lạc chi tháp còn không có tổn hại trước kia, tầng thứ 2 thế giới còn có thể liên tục không ngừng từ bên ngoài hấp thụ năng lượng thiên địa, như thế với cái thế giới này phá hư vẫn chưa hiện ra. Địa thú mẫu hoàng hấp thu năng lượng thiên địa quá trình, chẳng những không có đối thất lạc chi tháp thế giới tầng thứ 2 tạo thành phá hư, ngược lại sẽ còn sinh ra cực lớn giúp ích. Tỷ như, đại lượng địa thú tại dùng ăn tinh thể năng lượng về sau, liền sẽ bài tiết ra một loại ngũ thải thần thổ, loại này ngũ thải thần thổ chính là các loại thực vật hệ sinh mệnh cấp cao nhất đất dinh dưỡng. Bởi vì nó hấp thu đều là từ ngoại giới tràn vào năng lượng thiên địa, bài xuất đến lại là với cái thế giới này hữu ích chất dinh dưỡng, địa thú nhất tộc tự nhiên cũng liền biến thành vì thế giới này bà bối. Đáng tiếc tiệc vui trong tàn, theo thất lạc chi tháp tổn hại, trực tiếp dẫn đến thế giới này không cách nào lại hấp thu ngoại giới năng lượng thiên địa. Kể từ đó, nguyên vốn phải là thế giới này côn trùng có ích địa thú nhất tộc, nháy mắt liền biến thành vì hủy diệt thế giới này thủ phạm. Chương 3142, linh hồn khế ước chương 3142, linh hồn khế ước hai vị. Ở cái thế giới này bắt đầu đã không còn năng lượng thiên địa tràn vào chi sơ, ta vẫn luôn không rõ ràng đến cùng xảy ra biến cố gì. Thẳng đến cực kỳ lâu về sau một ngày nào đó, dần dần bắt đầu có mạo hiểm giả tiến vào thế giới này, từ đối thoại của bọn họ ở trong ta rốt cục suy đoán ra chân thực đáp án. Đó chính là thất lạc chi tháp chủ nhân, đồng thời cũng coi là chúng ta địa thú nhất tộc chủ nhân vẫn lạc. Nguyên vốn phải là 9 tầng thất lạc chi tháp hiện tại tổn hại phải chỉ còn lại có 6 tầng, theo ta được biết 6 tầng trở lên kia 3 tầng nội bộ vốn nên cư trú đại lượng 7 đến cựu giai sinh linh. Nhưng mà, bọn chúng tựa hồ cũng nương theo lấy thất lạc chi tháp tổn hại mà biến mất, ai cũng không biết bọn chúng cuối cùng là chạy thoát, hay là triệt để theo chủ nhân trước vẫn lạc mà diệt vong. Nói tóm lại, chúng ta địa thú nhất tộc đã có chút may mắn, lại có cực lớn bất hạnh, bởi vì thế giới này đã gần như triệt để khô kiệt, nếu như còn tìm không thấy thích hợp đường ra địa thú nhất tộc sẽ có diệt vong phong hiểm. Nhu hòa giọng nữ kế tiếp theo tại hai người trong đầu vang vọng, đưa nàng biết rõ hết thảy bí mật không giữ lại chút nào địa nói cho hai người. Địa thú mẫu hoàng. Đỗ Long rốt cục nghe xong đối phương giảng thuật, lúc này mở miệng nói ra, từ ấy năm tới nay như vậy có vô số ngoại lai mạo hiểm giả tiến vào thế giới này, ngài vì cái gì nhưng không có truy tùy bọn hắn cùng rời đi đâu. Trên thực tế, Đỗ Long đáy lòng đã mơ hồ đoán được câu trả lời chính xác, nhưng hắn vẫn là hy vọng có thể từ đối phương trong miệng nghe tới kết quả, mà không phải từ mình chính miệng nói ra. Ha ha. Địa thú mẫu hoàng Nhu hòa cười nói, ta lúc trước từng nhắc qua, khi các ngươi tiến vào tòa này hang động về sau, ta từng cảm giác một cô vĩnh hằng bất diệt khí tức. Chúng ta địa thú nhất tộc có mình truy cầu, sẽ không dễ dàng đi theo nào đó kẻ yếu rời đi thế giới này, yêu cầu thấp nhất cũng là vĩnh hằng cấp bậc chân thần. Úc. Đỗ Long có chút nhíu mày nói, xin hỏi thất lạc chi tháp chủ nhân trước đạt tới tu vi gì cảnh giới đâu? Vĩnh hằng thần vương cảnh. Địa thú mẫu hoàng vô song sùng kính nói, kia đã là tiền sử văn minh đỉnh phong chiến lực, không nghĩ tới cuối cùng lại y nguyên vẫn là vẫn lạc. Theo tiền sử văn minh hủy diệt, theo ngoại lai mạo hiểm giả lời nói, thế giới bên ngoài tựa hồ vẫn luôn không tiếp tục xuất hiện qua bất kỳ vĩnh hằng chân thần. Nhưng mà trước đó không lâu tiến vào thế giới này các mạo hiểm giả lại mang đến một cái để người ngạc nhiên tin tức, đó chính là ngoại giới rốt cục lại đản sinh ra một vị vĩnh hằng chân thần. Cái kia vĩnh hằng chân thần tại ngoại giới danh xưng gọi là Mạch Đạo. Ân Sinh tươi nhịn không được có chút buồn bực hồi đáp, trên thực tế thân phận chân thật lại là kẻ trước mắt này một cái bản nguyên phân thân. Nàng không phiền muộn mới là lạ, trước đó tại thất lạc chi tháp trong tầng thứ nhất, Đỗ Long cũng là kiếm được cái đầy buồn đầy bát, mà nàng lại ngay cả một cây mao đều không có đạt được. Đi tới thất lạc chi tháp tầng thứ hai, nàng sở dĩ sẽ liều mạng như thế, nguyên bản còn trông cậy vào có thể ít nhất có một chút thu hoạch. Liền xem như Đỗ Long ăn thịt mình tối thiểu nhất cũng muốn có thể uống được một chút canh mới được, nhưng hiện tại xem ra mình chỉ sợ lại phải thất vọng. Ha ha. Đỗ Long há lại sẽ nghe không ra nàng lời nói phía sau chua xót, chỉ có thể lắc đầu khẽ cười nói, tại hạ xác thực có cái bản nguyên phân thân đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới, đoán chừng hẳn là cũng chính là ngoại giới duy nhất một cái vĩnh hằng chân thần. Tốt. Địa thú mẫu hoàng trong thanh âm mang theo hưng phấn ý vị nói, xem ra chúng ta địa thú nhất tộc nhiều năm như vậy chờ đợi không có uổng phí, hôm nay rốt cục một vị vĩnh hằng chân thần quý khách, còn xin chân thần đại nhân đầy uống chén này rượu ngon, tin tưởng nó nhất định sẽ mang cho ngài vô song trợ giúp cực lớn. Được. Nghe xong địa thú mẫu hoàng giảng thuật về sau, Đỗ Long tự nhiên sẽ không lại hoài nghi dụng tâm của nàng, trực tiếp giơ lên ly rượu trước mặt nói, vậy chúng ta cùng một chỗ cạn ly rượu này. Cạn ly. Vô luận là địa thú mẫu hoàng hay là đầu kia màu trắng tiểu địa thú, Đỗ Long còn có Ân Sinh tươi toàn bộ nâng chén riêng phần mình uống vào, từng đợt ở trong mang theo từng tia vị ngọt trắng sữa rượu dịch trượt vào cổ họng, sau đó tiến vào bọn hắn bụng bên trong, hóa thành vô số năng lượng thừa số hướng chạy toàn thân. Đây tuyệt đối là Đỗ Long uống qua tốt nhất một loại rượu ngon, uống hết về sau thế mà lại có một loại thần hồn bản nguyên đều chiếm được bổ dưỡng sảng khoái cảm giác. Loại cảm giác này để người vì đó trầm mê say mê không cách nào tự phát. Đỗ Long cùng Ân Sinh tươi hai người hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ cũng đang yên lặng tiêu hóa loại này cực kỳ huyền diệu cảm giác. Tại uống xong ly tia rượu ngon về sau, hai người đều có thể rõ ràng cảm giác được thiên đạo quy tắc biến hóa rõ ràng rất nhiều lần. Loại cảm giác này tuyệt đối rung động lòng người, đại biểu cho hai người tu hành thiên phú tại thời khắc này đều chiếm được cực lớn nhảy lên. Địa thú mẫu hoàng cùng đầu kiêm màu trắng tiểu địa thú cũng không có gấp gáp lấy mở miệng, tất cả đều cười nhẹ nhàng địa nhìn chăm chú lên trước mắt hai người kia loại, an tĩnh chờ đợi bọn hắn một lần nữa mở hai mắt ra một khắc này. Đây chính là địa thú nhất tộc ngay cả vĩnh hằng thần vương cảnh đại năng đều chạy theo như vị rượu ngon, nếu như đối chỉ là lục giai cảnh giới huyền thiên sáng thế đại thần đều không có cái gì thần hiệu, đây chẳng phải là có tiếng không có miếng. Thời gian tại từng giây từng phút không khô trôi qua lấy, Đỗ Long cùng Ân Sinh tươi hai người đều tại phân tâm vô số phần, tại toàn lực ứng phó địa cảm ứng đến thiên đạo quy tắc các loại biến hóa. Rất nhiều nguyên bản rất khó lý giải thiên đạo quy tắc, tại thời khắc này lại phảng phất trở nên đơn giản dễ hiểu rất nhiều, hai người đều có loại triệt để dung nhập thiên đạo bản nguyên ở trong ảo giác. Như thế cầm tiếp theo hồi lâu về sau, một chén kia rượu trong thân thể bộ rốt cục bị hấp thu hầu như không còn, hai người gần như đồng thời từ loại kia miền rượu cảm nội trạng thái tỉnh táo lại. Hồng Vũ, Ân Sinh tươi có chút hưng phấn hướng Đỗ Long mở miệng nói ra, ta cảm giác mình đã tìm tới đột phá lục giai đại viên mãn thời cơ. Hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn. Bởi vì quá hưng phấn duyên cớ, nàng đều quên muốn cùng Đỗ Long thần thức truyền âm kể rõ việc này, trực tiếp ngay trước địa thú mẫu hoàng mặt liền trực tiếp mở miệng nói ra. Chúc mừng ngươi. Đỗ Long thiếu đáp nói, ta cũng thu hoạch không ít, chỉ là nhưng lại không tìm được đột phá lục giai đại viên mãn thời cơ, xem ra hẳn là ta cái này phân thân cơ sở còn không có làm chắc dựa vào a. Kỳ hỉ. Thật bất và tại cái nào đó phương diện rốt cục vượt qua Đỗ Long, điều này cũng làm cho Ân Sinh tươi đáy lòng trước đó điểm kia tiểu bất mãn đã sớm tan theo mây khói, xem ra lần này thất lạc chi tháp còn thật không có đến không nha. Ta cái này đều là dính ngoài ánh sáng, nếu không khẳng định không có cơ hội có thể uống được loại này chân quý rượu ngon a. Đỗ Long cũng không muốn lãnh đạm hiện trường chủ nhân, cùng với nàng đơn giản trò chuyện hai câu về sau, liền ngẩng đầu nhìn về phía địa thú mẫu hoàng, cảm tạ địa thú mẫu hoàng có thể đem chân quý như thế rượu ngon lấy ra chiêu đãi chúng ta. Phần ân tình này tại hạ ghi nhớ. Chỉ là một bầu rượu ngon thôi, chân thần đại nhân không cần khách khí. Địa thú mẫu hoàng kia vô song thanh âm êm ái vang lên lần nữa nói, không biết chân thần đại nhân nhưng từng nghĩ đến chúng ta địa thú nhất tộc, tại sao lại cố chấp như vậy địa nghĩ phải chờ tới một cái vĩnh hằng chân thần cảnh giới tân chủ nhân đâu? Ta đoán chừng hẳn là cùng loại rượu này có chút quan hệ a. Đỗ Long trong lòng hơi động một chút, lúc này trầm ngâm đáp, nếu không ngài cũng sẽ không đợi đến chúng ta uống rượu xong mới hỏi thăm việc này. Không sai. Địa thú mẫu hoàng than nhẹ một tiếng nói, xác thực cùng loại này rượu ngon có nhất định quan hệ, trên thực tế loại này rượu ngon nó nguyên bản cũng không phải là rượu, chỉ là chúng ta địa thú nhất tộc một loại đặc thù lương thực, tại trải qua cất giữ vô tận tuế nguyệt về sau, một cách tự nhiên hình thành loại này rượu ngon. Mà cái này trồng lương thực cùng rượu ngon phẩm chất tốt hỏng, mấu chốt nhất nhân tố ngay tại ở vĩnh hằng bất diệt vật chất, chỉ có tại vĩnh hằng bất diệt vật chất tồn tại hoàn cảnh bên trong, mới có thể sản xuất ra tốt nhất cái này trồng lương thực. Sau đó cũng chỉ có cái này trồng lương thực mới có thể bồi dưỡng được càng nhiều ưu tú hơn địa thú tộc nhân, đây cũng là chúng ta vì cái gì để ý như vậy tân chủ nhân phải chăng vì vĩnh hằng chân thần nguyên nhân chủ yếu. Thì ra là thế. Đỗ Long mới chợt hiểu ra nói thật, tại hạ rất tình nguyện có thể trở thành quý tộc tân chủ nhân, ngài có điều kiện gì mời trực tiếp nói ra đi. Nói hồi lâu, địa thú mẫu hoàng chỉ là một mực giải thích những chuyện này, nhưng lại chưa chính thức biểu đạt hy vọng có thể nhận Đỗ Long vì tân chủ nhân. Đỗ Long đấy lòng phi thường rõ ràng đối phương khẳng định còn có kèm theo yêu cầu. Tại mình đáp ứng đối phương kèm theo yêu cầu trước kia, bọn hắn là sẽ không dễ dàng làm ra quyết định. Từ tại thời gian của bọn hắn càng ngày càng gấp gáp, ngoại giới vĩnh hằng chân thần lại chỉ có chính mình một cái, tạm thời bọn hắn trừ mình ra căn bản cũng không có cái khác lựa chọn. Kết quả là, địa thú mẫu hoàng liền muốn thông qua loại này chủ động lấy lòng phương thức, đến vì chính mình tranh thủ một chút thêm phân hạng, tốt sau đó bên trong thu hoạch được ưu thế lớn hơn. Vĩnh hằng chân thần đại nhân sảng khoái. Địa thú mẫu hoàng mở miệng lần nữa tiểu đập một cái mông ngựa, lúc này mới tiến vào chính để nói, chúng ta tố cầu vô cùng đơn giản. Đó chính là loại kia đặc thù đồ ăn đối với địa thú nhất tộc phi thường trọng yếu, không thể xuất ra quá nhiều đến đủ thành rượu ngon, mỗi lần có thể cống hiến cho chủ nhân rượu ngon số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Xin hỏi địa thú nhất tộc sẽ xuất ra kia trồng lương thực tổng sản lượng nhiều ít đến sản xuất rượu ngon? Những tạo nên rượu ngon lại có thể cầm ra bao nhiêu số định mức cho ta đâu? Đỗ Long cũng không cùng đối phương khách khí, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Chỉ cần đối phương chịu tiến vào trong cơ thể của mình thế giới, làm thể nội thế giới chủ nhân tuyệt đối không cần lo lắng sẽ bị bọn hắn cho tàng tư, bây giờ nói rõ ràng cụ thể số lượng tương lai lẫn nhau mới sẽ không có quá nhiều cái cọ. Dưới tình huống bình thường, chúng ta sẽ xuất ra tổng sản lượng chừng một thành đến cất rượu, rượu ngon sản xuất ra về sau có thể cùng chủ chia đôi phân phối, không biết chân thần đại nhân đối cái này phân phối phương ăn có gì dị nghị không? Thanh âm êm ái vang lên lần nữa, ngữ khí ở trong mang theo một chút thấp thỏm ý vị. Có lẽ là bởi vì bị chủ nhân trước bóc lột quá hung ác nguyên nhân, tại đưa ra yêu cầu này về sau địa thú mâu hoàng nội tâm là thấp thỏm. Thân là địa thú nhất tộc, tại tiền sử văn minh thế giới bên trong, vậy cũng chỉ có dốc hết tâm huyết thay chủ nhân làm không công phần. Lại nơi nào có cơ hội có thể giống như bây giờ tử, còn có thể cùng tương lai tân chủ nhân có kẻ mà cả. Không có vấn đề. Đỗ Long Phi thường dứt khoát gật đầu đáp ứng nói, kia cứ dựa theo cái này phân phối phương án chấp hành đi xuống đi. Phải chăng cần ta phát kế tiếp linh hồn lợi thể, lấy ngăn chặn tương lai xuất hiện đổi ý tình huống xuất hiện đâu? Chúng ta có thể ký kết một phần linh hồn khế ước. Địa thú mẫu hoàng kia thanh âm êm ái có vẻ hơi mừng rỡ như điên nói, có phần này linh hồn khế ước về sau, ta dẫn đầu địa thú nhất tộc sẽ triệt để nghiêm túc thần đại nhân làm chủ. Có thể. Đỗ Long lần nữa dứt khoát đáp, vậy thì do ngươi đến định ra linh hồn khế ước. Sau đó lại từ ta xác nhận không sai về sau lại ký kết đi. Tốt. Địa thú mẫu hoàng hưng phấn địa đáp ứng một tiếng, sau đó liền nhanh chóng định ra tốt một phần linh hồn khế ước. Phần này linh hồn khế ước chính là địa thú mẫu hoàng dùng thần trí của mình phát thảo thực chất hóa, sau đó tựa như một phần hiệp ước hiện ra tại Đỗ Long trước mặt. Đỗ Long không cách nào thông qua nhìn bằng mắt thường đến phần hiệp ước này, lại có thể thông qua thần thức nhẹ nhõm thấy rõ nội dung trong đó, tại xác định không sai sau này làm tức tại ký tên vị lưu lại linh hồn của mình ấn ký. Ông. Theo linh hồn của hắn ấn ký xuất hiện tại kia phần linh hồn khế ước bên trên, cả trương linh hồn khế ước tại chỗ liền bốc cháy lên, nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây là Đỗ Long lần thứ nhất ký kết như thế chính thức linh hồn khế ước, liền phảng phất từ nơi sâu xa có nói lực lượng vô hình, tại vì phần này linh hồn khế ước hộ giá hộ tống đồng dạng. Bái kiến chủ nhân. Địa thú mẫu hoàng, đầu kia màu trắng tiểu địa thú, còn có to lớn trong xào huyệt tất cả địa thú nhóm, nhao nhao hướng phía Đỗ Long chỗ phương hướng đi quỳ lạy lại lễ. Đều đứng lên đi. Đỗ Long khoát tay một cái nói, ta người này xưa nay không thích những này nghi thức xã giao, lần này hành lễ qua đi liền đủ rồi, sau này lúc nhìn thấy ta không cần lại hành đại lễ. Tạ chủ nhân. Địa thú mẫu hoàng cái này mới đứng dậy một lần nữa nhập tọa, sau đó ôn nhu mở miệng mời nói, xin chủ nhân kế tiếp theo nhấm nháp địa thú nhất tộc đặc hữu mỹ vị món ngon, kế tiếp theo nhấm nháp cái này một bầu rượu ngon rượu ngon. Sở dĩ cho chủ nhân cung cấp một bình rượu ngon, chính là bởi vì lần đầu nhấm nháp tốt nhất phân lượng chính là một bình, lại uống nhiều cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhiều nhất cũng chính là thỏa mãn một chút miệng lưỡi chỉ dục thôi. Đỗ Long đáp ứng một tiếng, liền cùng ân sinh tươi bắt đầu nhấm nháp lên riêng phần mình trước mặt các món ăn ngon, sau đó sẽ còn thỉnh thoảng nâng chén đem rượu ngon ngược lại vào trong bụng. Mỗi uống xong một chén rượu ngon, hai người đều muốn lâm vào loại kia huyền rượu trạng thái hồi lâu mới thanh tỉnh lại. Có kinh nghiệm về sau, Đỗ Long dứt khoát lưu lại một tiểu phần thần tại kia bên trong xã giao, thừa hơn chỗ có tâm thần toàn bộ vùi đầu vào cảm ngộ tu hành ở trong. Hắn phát hiện theo càng ngày càng nhiều rượu ngon tiến vào bụng bên trong, sau đó mỗi chén rượu làm dùng thời gian trở nên càng lúc càng ngắn, đáy lòng của hắn minh bạch đây là thân thể đối loại này rượu ngon tác dụng dần dần đạt tới hạn mức cao nhất. Rất nhanh nguyên một bầu rượu ngon chỉ thấy đáy, hắn mặc dù còn không có tìm được đột phá lục giai đại viên mãn thời cơ, nhưng cũng minh bạch cách đột phá ngày đã sẽ không quá xa.
Tốt. Ăn uống no đủ, hiện tại bắt đầu chuẩn bị đem toàn bộ địa thú nhất tộc rời vào trong cơ thể của ta thế giới đi. Không biết địa thú nhất tộc đối gia viên mới có yêu cầu gì. Ta tốt tại thể nội thế giới cho các ngươi an bài tốt một cái thích hợp sinh mệnh tinh cầu định cư. Đỗ Long nhìn lên trước mặt cút bàn bừa bộ bàn, lúc này mới đứng người lên nói. Bởi vì chỉ là tạm thời tại chủ nhân cái này phân trong thân thể thế giới cư ở một thời gian ngắn, chúng ta đối tại ở tạm chi địa cũng không có quá nhiều yêu cầu, chỉ là hy vọng có thể tạm thời và ở đến một cái tận lực lớn một chút bên trong tinh cầu. Địa thú mẫu hoàng rất thành thật hồi đáp.
Được.
Đỗ Long cũng không có để ý đối phương những lời này, trực tiếp điểm đầu đáp. Vậy các ngươi chỉ là đem tộc nhân di chuyển đi vào, vẫn là phải đem những này xào huyệt cũng cùng nhau di chuyển đâu?
Xào huyệt cùng nhau di chuyển.
Địa thú mẫu hoàng lần nữa hồi đáp. Chỉ cần chủ nhân tại lựa chọn đại tinh cầu dưới nền đất mở ra một cái phương viên hơn ngàn bên trong dưới mặt đất hang động, sau đó đối ta mở ra tiến vào chỉ dẫn là được.
Tốt.
Đỗ Long lập tức nghe rõ đối phương ý tứ, rất nhanh liền tại thể nội thế giới tuyển định một viên to lớn vô cùng tinh cầu, sau đó nương tựa theo sáng thế lớn lực lượng của thần trực tiếp trong lòng đất mở ra một cái cự đại hang động. Chương 3143, cự côn nhất tộc chương 3143, cự côn nhất tộc từ từ trên cát vàng. Hai thân ảnh chính đang nhanh chóng đi tới, đương nhiên đó là vừa mới lấy đi toàn bộ địa thú nhất tộc Đỗ Long cùng Ân Sinh Tươi.
Hồng Võ đại ca.
Một bên đi theo Đỗ Long đi nhanh trước tiến vào, Ân Sinh Tươi còn có chút hơi buồn bực địa đều đũa môi nói, trước đó tại Thất Lạc Chi Tháp tầng thứ nhất người cơ hồ đem tất cả chân quý thực vật hệ tinh quái một mẹ hút gọn. Hiện tại lại đem tầng thứ hai địa thú nhất tộc một mẹ hút gọn, thật không biết phải nói như thế nào người tốt ta.
Hắc hắc.
Đối mặt mỹ nữ bất mãn lại nhải, Đỗ Long chỉ có gượng cười phần nói, ta đây cũng không có cách nào à.
Ai bảo ngươi không có vĩnh hằng chân thần phân thân đâu.
Ách. Ân Sinh Tươi tại chỗ im lặng nói, bất quá tại tầng thứ hai này còn tốt một chút, tối thiểu nhất ta cũng uống một bình tuyệt thế rượu ngon, cũng coi là không ăn được thịt ít nhất còn hét tới một bụng canh.
Nghĩ như vậy liền đúng nha.
Đỗ Long nết miệng cười to nói, nếu như ta không có vĩnh hằng chân thần phân thân lời nói, ngươi đừng nói muốn hét tới kia một bình tuyệt thế rượu ngon, có thể hay không toàn cần toàn nuôi còn sống giết ra địa thú vòng vây đều là cái vấn đề đâu.
Vậy cũng đúng.
Ân Sinh Tươi lúc này mới thoải mái cười nói, cho nên tính được ta còn muốn cảm tạ ngươi.
Đúng rồi.
Ân Sinh Tươi lúc này mới có chút nghi ngờ nói, theo lý thuyết ngươi hẳn là nhanh hơn ta tìm tới đột phá thời cơ mới đúng à?
Vì cái gì cuối cùng ngược lại là ta trước tìm được kia cơ hội?
Cái này cũng không kỳ quái.
Đỗ Long lắc đầu cười khổ nói, ta cái này phân thân thiếu khuyết thực chiến cảm ngộ cơ hội, bản thân cũng mới đột phá đạt tới lục giai đỉnh phong cực hạn không có bao lâu thời gian.
Ta hiểu.
Ân Sinh Tươi lúc này mới thoải mái cười nói, mà ta thì là bởi vì đạt tới lục giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn vô tận tuyến nguyện, mặc kệ là lý luận hay là thực chiến đều đã đạt tới chân chính lục giai đỉnh phong cực hạn.
Không sai.
Đỗ Long gật đầu khích lệ nói, vậy ngươi nhưng phải tiếp tục cố gắng cố lên, hy vọng ngươi có thể so với ta âm dương sáng thế phân thân, càng nhanh một bước đột phá đạt tới lục giai cảnh giới đại viên mãn.
Cái này bên trong chính là cao giai đại năng đầy đất đi thần giới không gian, Đỗ Long cũng không tiếp tục đem lục giai đại viên mãn xưng là vô địch cảnh giới. Tùy tiện ra tới một cái cao giai đại năng cường giả, đều có thể treo lên đánh lục giai đại viên mãn tồn tại.
Ừ mừng.
Ân Sinh Tươi như cũng đang vì mình cổ vũ động viên địa mánh gật đầu đáp ứng nói, tốt nhất có thể rời đi Thất Lạc Chi Tháp trước kia, liền thành công đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn.
Không sai.
Đỗ Long tiếu đáp nói, chính là muốn có loại này đập nồi dìm thuyền ý chí, đó mới là đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn cơ bản đạo tâm.
Hai người một đường vừa nói vừa cười tán gẫu, nhìn như tại trên sa mạc hành động, trên thực tế mỗi một bước ra đều có cách xa mấy chục dặm khoảng cách.
Bọn hắn liền cấp tốc như vậy đi tới Thất Lạc Chi Tháp tầng thứ 2 giải đất trung tâm, kia bên trong cũng chính là thông hướng tầng thứ 3 lối vào.
Phóng tầm mắt nhìn tới, một cái từ vô số cự thạch đắp lên mà thành thông thiên cây cột, một đường từ sa mạc địa kéo dài xuống hướng không trung, cuối cùng biến mất ở trên không kia một đám mây sương mù chỗ sâu.
Xem ra cái này thông thiên con đường chất liệu không giống nhau, nhưng cuối cùng nhưng lại là trăm sông đổ về một biển đều muốn lâm vào mênh mông mê vụ tầng mây ở trong.
Hai người tới thông thiên trụ lớn trước mặt, sau đó bắt đầu hướng phía trụ lớn phía trên bay tán loạn mà đi, lần lượt không ngừng mà tại trụ lớn các cái vị trí mượn lực, rất nhanh liền biến mất ở trên không bên trên mây mù chỗ sâu.
Xuyên qua mây mù, hai người cảnh tượng trước mắt lần nữa phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn.
Thất Lạc Chi Tháp tầng thứ 3, hách lại chính là một mảnh mênh mông vô bờ bông dương đại hải.
Hai người chỗ đứng vị trí thì là một cái vẹn vẹn chỉ có mấy trăm mét vuông đảo nhỏ, cả hòn đảo nhỏ hoàn toàn chính là một cái đứng sững trên mặt biển núi đá.
Hồng Võ đại ca,
Ân Sinh Tươi bốn phía dò xét một vòng về sau, lúc này mới có chút mơ hồ địa mở miệng dò hỏi, chúng ta bây giờ hẳn là hướng phương hướng nào trước tiến vào?
Nhìn thấy cái kia mũi tên sao?
Đỗ Long chỉ vào hòn đảo một phương hướng nào đó nói, cái kia mũi tên chỉ dẫn phương hướng, hẳn là thông hướng tầng này giải đất trung tâm biểu thị, kia bên trong hẳn là có thể thông hướng tầng thứ tư thông đạo.
Ân Sinh Tươi lúc này mới thoải mái cười nói, ha ha,
bình thường không quá thường xuyên ra mạo hiểm xông xáo, tại phương hướng cảm giác phía trên hay là còn chờ đề cao a.
Ha ha,
Đỗ Long trực tiếp bị nàng làm cười nói, không sao.
Dù sao theo ta được biết tuyệt đại đa số nữ nhân trên cơ bản đều là dân mù đường.
Phúc.
Ân Sinh Tươi trực tiếp bị nước miếng của mình cho sạt đến, rất hiển nhiên là bởi vì Đỗ Long những lời này quá làm cho người cảm thấy im lặng duyên cớ, nhưng nàng cũng biết đối phương đây chẳng qua là đang tiện ý cười tán gẫu, cũng không có nhân thân công kích ý tứ.
Nàng cuối cùng chỉ có thể có chút u oán trợn nhìn Đỗ Long một chút, cũng không có trong vấn đề này kế tiếp theo dây dưa tiếp.
Hồng Võ đại ca,
nàng trực tiếp tiến vào chính để nói, vậy chúng ta là muốn dựa theo mũi tên chỉ dẫn phương hướng trước vào sao?
Úc.
Ân Sinh Tươi lúc này gật đầu đáp ứng nói, vậy được đi. Dù sao ta cũng là cái dân mù đường, chỉ cần đi sát đằng sau tại bên cạnh ngươi liền đầy đủ.
Ừm.
Đỗ Long làm như có thật địa nghiêm túc đáp, nhớ được nhất định phải theo sát đi. Nếu không tại cái này biển rộng mênh mông bên trong, một khi nếu là mất phương hướng, có lẽ ngươi liền sẽ tìm không thấy về nhà đường về đi.
Ha ha ha.
Tại hai người tiếng cười đùa bên trong, hai thân ảnh tay trong tay hướng phía mũi tên chỉ dẫn phải phía trước điện bắn đi. Bởi vì không cách nào tại cái này bên trong bảo trì thời gian dài ngự không phi hành nguyên nhân, bọn hắn chỉ có thể vừa đi vừa nghỉ không ngừng ở trên mặt nước mượn lực. Dạng này đi đường tốc độ không có chút nào chậm, mỗi một bước bước ra vẫn là khoảng cách mấy chục dặm. Sau đó chỉ cần ở trên mặt nước hơi mượn cái lực, liền có thể kế tiếp theo hướng lấy ngoài mấy chục dặm đi như tia chớp.
Hồng Võ đại ca,
hai người một đường trước tiến vào sau một hồi, Ân Sinh Tươi thanh âm đột nhiên lại vang lên nói, thất lạc chi trong tháp làm sao như thế ít người? Trừ tại tầng thứ nhất gặp được kia đội người bên ngoài, đến nay ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không tiếp tục gặp được a.
Cái này cũng không kỳ quái.
Đỗ Long lắc đầu cười khổ đáp, thất lạc chi tháp tầng thứ hai trừ từ cắt vàng bên ngoài, chính là những cái kia giữ tận kinh khủng địa thú. Đến tại chúng ta bây giờ vị trí thất lạc chi tháp tầng thứ ba, phóng tầm mắt nhìn tới trừ Bông Dương Đại Hải hay là Bông Dương Đại Hải, liền ngay cả một cái hơi lớn hơn một chút hòn đảo đều nhìn không thấy. Ngoại lai đội mạo hiểm ngũ, tự nhiên cũng không nguyện ý trong này lãng phí thời gian á.
Là như thế này a?
Ân Sinh Tươi lắc đầu cười khổ nói, đã như vậy, chúng ta còn muốn trong này tìm cái gì đâu?
Ta cũng không biết đây là bên trong có cơ duyên gì bảo vật.
Đỗ Long bật cười nói, ta chỉ biết trong này biển dưới đáy nước sẽ có đủ loại thực lực cực kỳ cường đại thủy quái.
Thủy quái?
Ân Sinh Tươi nghe tới cái này bên trong cả người đều trở nên có chút không tốt, kia nhưng làm sao bây giờ?
Ta thủy tính cũng không tốt, nếu là gặp được thủy quái đến lúc đó chẳng phải là muốn nguy hiểm rồi.
Ngươi nếu là không dám đối mặt thủy quái công kích, kia liền tiến vào ta tùy thân mang theo động thiên thế giới bên trong đi tốt.
Đỗ Long lơ đến hồi đáp.
Tốt ta.
Ân Sinh Tươi lúc này mới trầm tĩnh lại nói, vẫn là như cũ, trừ phi ta thực tế không tiếp tục kiên trì được, nếu không liền sẽ không tiến vào ngươi tùy thân động thiên thế giới.
Được.
Hai người đối thoại lộ ra cực kỳ quen thuộc, hách lại chính là trước đó tại tầng thứ hai từng có một phen đối thoại.
Sự thật cũng đúng như đối thoại như vậy, thất lạc chi trong tháp thế giới sớm đã bị thế lực khắp nơi dò xét vô số lần, nhưng chân chính có thể trong này thu hoạch được cơ duyên bảo vật thật đúng là không có nhiều người.
Rầm rầm.
Ngay tại hai người một đường tiến lên thời khắc, hai người phía trước mặt nước mảnh nhưng hướng bên trên kịch liệt nô lên, ngay sau đó liền thấy một đầu màu lam cá voi mảnh nhưng xông ra mặt nước.
Đột nhiên xuất hiện biến cố, tại chỗ đem hai người đều làm cho giật mình, nhao nhao bày ra tư thế chiến đấu chuẩn bị nên chiến.
Hai người hai chân không ngừng địa ở trên mặt nước giẫm lên, như thế mới có thể bảo trì đứng thẳng ở trên mặt nước không dưới chìm trạng thái. Cứ như vậy nhìn xem đầu kia màu lam đại kình ngư nhảy ra mặt nước,
có thể nhìn thấy màu lam cá voi con mắt cũng tại hiếu kỳ đánh giá hai người, nhìn ánh mắt kia biến hóa phi thường có linh tính, có thể nhìn ra đối phương trí tuệ tuyệt đối sẽ phi thường cao.
Bịch,
phóng lên tận trời màu lam cá voi từ hai người trên đỉnh đầu bay vút qua về sau, cứ như vậy tại phía sau bọn họ trên mặt biển lại là bịch một tiếng, trực tiếp lại lẹn về đáy biển đi.
Đỗ Long cùng Ân Sinh Tươi thần thức đều phóng thích ra, có thể nhẹ nhõm khóa chặt đầu kia màu lam cá voi di động quy tích, lập tức phát hiện nó tựa hồ cũng không có muốn ly khai ý tứ, mà là tại hai người phía dưới đáy nước bơi qua bơi lại.
Ngang.
Dưới đáy nước, màu lam cự kình mãnh nhưng phát ra một trận to rõ tiếng thét dài, tiếng gầm dưới đáy nước dưới hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc huyết tán ra tới.
Ngay cả tiếp theo kêu to mấy âm thanh về sau, liền thấy nó dưới đáy nước lần nữa gia tốc, sau đó lại từ hai người hướng trên đỉnh đầu nhảy vào qua.
Nhìn nó kia khoan thai tự đắc bộ dáng, không có chút nào muốn công kích trên mặt nước hai người ý tứ, điều này cũng làm cho hai người cảm thấy có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc.
Hồng Võ đại ca,
nó đây là đang làm gì?
Tựa hồ cũng không có muốn công kích ý của chúng ta a.
Ân Sinh Tươi dù sao cũng là nữ nhân, chỉ cần đấy lòng có nghi hoặc liền sẽ tính nghĩ lại địa muốn hướng đồng bạn bên cạnh hỏi thăm, nàng cũng mặc kệ Đỗ Long phải chăng biết được chính xác đáp án.
Sắc thực không có bất kỳ cái gì ý.
Đỗ Long chỉ có thể trầm ngâm đáp, theo ta được biết vùng biển này thủy tộc nhưng không thân thiện, thường xuyên sẽ bày nổi công kích tiến vào hải vực ngoại lai đội mạo hiểm ngũ.
Vậy nó vừa rồi chẳng phải là đang kêu gọi nó đồng bạn của nó?
Ân Sinh Tươi có chút lo lắng nói, có phải là phải chờ tới cái khác đồng bạn chạy tới về sau, liên thủ tiếp vây công chúng ta?
Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn.
Đỗ Long lơ đến hồi đáp, dù sao chúng ta tiến đến là vì mạo hiểm sông sáo, gặp nguy hiểm kia mới gọi mạo hiểm đúng không?
Úc.
Ân Sinh Tươi khẩn trương thần sắc vì đó buông lòng nói, đối mặt dạng này một mảnh sâu không thấy đáy Bông Dương Đại Hải, đáy lòng liền sẽ không tự giác xuất hiện một loại cảm giác sợ hãi.
Ha ha.
Đỗ Long trực tiếp bị lời của nàng làm cười nói, kia chỉ có thể nói là người cái này đã từng ân gia thành nữ, trải qua các loại nguy hiểm còn quá ít.
Tưởng tượng năm đó ta vẫn chỉ là một cái tiên phàm tiểu thế giới yếu tiểu tu sĩ, khi đó liền cần xâm nhập đến Bông Dương Đại Hải chỗ sâu nhất, đi cùng thế lực khắp nơi các cường giả tranh đoạt các loại cơ duyên bảo vật.
Ân Sinh Tươi trắng đoán không biết gương mặt hơi đỏ lên, hiển nhiên là bị Đỗ Long lời nói cho làm cho có chút xấu hổ không chịu nổi.
Nàng chưa kịp một lần nữa tìm tới mới chủ đề, nguyên bản bình tĩnh đáy nước thế giới nháy mắt náo nhiệt lên.
Một đầu lại một đầu màu lam cự kình, không ngừng mà hướng phía bốn phương tám hướng bơi tới, điều này cũng làm cho không khí hiện trường cũng biến thành vô cùng khẩn trương bắt đầu.
Đỗ Long cùng Ân Sinh Tươi tất cả đều làm tốt tùy thời ứng chiến chuẩn bị, hai người đều ở vào ba đầu nhiều cánh tay hình thái chiến đấu, đủ để ứng đối đến từ bốn phương tám hướng địch nhân.
Tại chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đồng thời, Đỗ Long cũng đem thần thức bao phủ tại phụ cận hải vực trên dưới, cái này bên trong đối thần thức có cực lớn áp chế, thần trí của hắn tối đa cũng chỉ có thể bao phủ phương viên chừng trăm dặm. để hắn hơi an tâm chính là dưới đáy nước số lượng đông đảo cự kình, đến nay vẫn không có muốn hướng hai người phát động công kích xu thế, đối phương tựa hồ cũng đang an tĩnh chờ đợi cái gì. Rất nhanh, một đầu hình thể cực kỳ to lớn cự kình xuất hiện tại thần thức phạm vi bao trùm, đối phương hình thể là phổ thông cự kình hơn gấp 10 lần. Nếu nói phổ thông cự kình chiều dài đạt tới khoảng 100 mét, vậy cái này đầu cự kình chiều dài thì là hơn ngàn mét. Đương nhiên, loại này hình thể tại Đỗ Long chỗ được chứng kiến to lớn sinh vật bên trong, kỳ thật cũng không tính quá lớn kia một loại sinh vật. Tại hai người ngay phía trước, đầu kia vừa mới xuất hiện cự kình rốt cục nổi lên mặt nước, đương nhiên chỉ có nó viên kia to lớn đầu lâu lộ ra mặt nước. Người tuổi trẻ, cự kình cũng không có há miệng, nhưng thanh âm của nó lại xuất hiện tại hai người trong đầu, hoan nên các ngươi đi tới Thất Lạc Chi Hải. Đỗ Long cùng Ân Sinh tươi lẫn nhau liếc nhau một cái, phân biệt từ đối phương đấy mắt nhìn thấy một cái quen thuộc ánh mắt. Không biết cự kình nhất tộc đem hai người chúng ta cản lại cần làm chuyện gì đâu. Đỗ Long ra vẻ không hiểu mở miệng dò hỏi. Chúng ta cũng không phải là cự kình nhất tộc. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa nói, chúng ta chính là Thất Lạc Chi Hải cự côn nhất tộc, hoan nên hai vị quý khách đi tới cự côn nhất tộc lãnh địa. Cự côn nhất tộc. Đỗ Long kế tiếp theo ra vẻ khó hiểu nói, không biết cự côn nhất tộc chư vị, đem hai người chúng ta cản lại cần làm chuyện gì đâu. Người tuổi trẻ. Âm thanh kia vang lên lần nữa nói, xin hỏi hai vị từ Thất Lạc Chi Tháp tầng thứ 2 đi lên trước kia, nhưng từng nhìn thấy qua địa thú mẫu hoàng đâu. Chương 3144, Vĩnh Hằng Chi Thủy chương 3144, Vĩnh Hằng Chi Thủy gặp qua. Mặt đối trước mắt đầu này cự côn hỏi thăm, Đỗ Long cũng không có dấu giếm gật đầu đáp ứng nói, hiện tại địa thú mẫu hoàng ngay tại trong cơ thể của ta thế giới bên trong, các ngươi phải chăng cần trò chuyện một trò chuyện đâu. Vậy làm phiền vị này tiểu hòa tử. Cự côn không có chút nào muốn ý khách khí, vậy mà trực tiếp đáp ứng Đỗ Long đề nghị. Giữa không trung, trực tiếp xuất hiện một cái giả lập ra to lớn hình tượng, bên trong thình lình biểu hiện ra một tòa cự đại vô cùng lòng đất hang động, có thể nhìn thấy địa thú nhất tộc đặc biệt xảo huyệt xuất hiện tại trong bức tranh. Rất nhanh, hình tượng liền bị kéo tiến vào địa thú xảo huyệt nội bộ, cuối cùng rơi vào địa thú mẫu hoàng kia thân thể cao lớn phía trên. Chính đang an tĩnh ghé vào nơi đó địa thú mẫu hoàng, như có cảm giác địa dương mắt nhìn sang, lập tức liền thấy ngoại giới bông dương đại hải phía trên đông đảo cự côn thân ảnh. Cự côn mẫu hoàng. Địa thú mẫu hoàng mặt lộ vẻ kinh hỉ thần sắc nói, không nghĩ tới, tại sinh thời thế mà còn có thể nhìn thấy ngài a. Địa thú mẫu hoàng. Cự côn mẫu hoàng trên mặt toát ra nhân tính hóa mỉm cười nói, ngươi quả thật thần phục với trước mắt cái này kẻ ngoại lai sao? Phải. Địa thú mẫu hoàng lập tức minh bạch cái này là chuyện gì xảy ra, trực tiếp điểm đầu đáp ứng nói, từ khi tiền sử văn minh phá diệt đến nay, đã qua vô cùng vô tận 5 tháng dài đằng đẵng, lại chỉ xuất hiện trước mắt cái này một vị vĩnh hằng chân thần đại nhân. Chúng ta địa thú nhất tộc không nghĩ kế tiếp theo không giới hạn địa chờ đợi, nguyện ý đi theo vị này vĩnh hằng chân thần đại nhân cùng rời đi Thất Lạc thế giới, vô luận cái lựa chọn này là đúng hay sai, là phúc là họa đều không oán không hối. Tĩnh. Cự côn mẫu hoàng trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, nàng tựa hồ phi thường lý giải địa thú nhất tộc lựa chọn, dù sao Thất Lạc chi tháp đã tổn hại, địa thú nhất tộc cũng không có thời gian quá dài tiếp tục lưu lại tầng thứ 2 bên trong chờ chết. Trước mắt người tuổi trẻ này trên thân xác thực có vĩnh hằng bất diệt khí tức, nhưng lại làm sao có thể xác định hắn chính là cái kia vĩnh hằng chân thần đâu? Cự côn mẫu hoàng thanh âm vang lên lần nữa, có thể nghe ra thanh âm của nàng có vẻ hơi bâng lãng, tựa hồ cũng có chút ý động muốn thần phục với trước mắt cái này ngoại lai nhân loại, chỉ bất quá lại cần xác định đối phương là có hay không là vĩnh hằng chân thần. Ngoại giới cái kia vĩnh hằng chân thần chính là ta một cái bản nguyên phân thân. Đỗ Long gợn sóng cười nói, liên quan tới điểm này đã viết vào đến ta cùng địa thú mẫu hoàng chỗ ký tên linh hồn khế ước bên trong, tự nhiên không có bất kỳ hư giả khả năng. Cự côn mẫu hoàng con mắt có chút sáng lên nói, các ngươi cũng không phải là tuyệt đối chủ tớ quan hệ, mà là ký kết linh hồn khế ước một loại thần phục quan hệ. Không sai. Lần này đến phiên địa thú mẫu hoàng chủ động mở miệng đáp ứng nói, chủ nhân là một vị phi thường khoan dung độ lượng rộng lượng vĩnh hằng chân thần, đối đãi với chúng ta những này thần phục người một chút cũng không hà khắc. Quá tốt. Cự côn mẫu hoàng lúc này mới hớn hở ra mặt nói, xin hỏi vị này tôn kính vĩnh hằng chân thần đại nhân, ngài có thể hay không cũng cùng cự côn nhất tộc ký kết linh hồn khế ước đâu? Ha ha. Đỗ Long lắc đầu cười khẽ đáp, ta sẽ không tùy tiện đụng phải một cái tộc đàn liền tới ký kết linh hồn khế ước, tối thiểu nhất cũng phải biết các ngươi cái này tộc đàn có thể vì ta cung cấp cái dạng gì chỗ ta. Địa thú nhất tộc đặc sản là một loại nào đó liền ngay cả vĩnh hằng thần vương đều thèm nhỏ nước giải tuyệt thế rượu ngon a. Cự côn mẫu hoàng tự tin cười nói, chúng ta cự côn nhất tộc cũng có mình đặc lưu đặc sản, tên là vĩnh hằng chi thủy. Vĩnh hằng chi thủy. Đỗ Long con mắt có chút sáng lên, mẹ mẹ nghe cái tên này liền cảm giác tốt như bức bộ dáng, vĩnh hằng chi thủy lại có cái dạng gì công hiệu đâu? Vĩnh hằng chi thủy tác dụng cực kỳ rộng khắp, tỉ như những cái kia vĩnh hằng thần vương nhóm như muốn tán tỉnh thượng thừa nhất trà thơm, liền nhất định phải lấy vĩnh hằng chi thủy làm dẫn mới được. Cự côn mẫu hoàng hơi có vẻ đắc ý giải thích nói, nếu như địa thú mẫu hoàng sản xuất tuyệt thế rượu ngon lấy vĩnh hằng chi thủy làm dẫn, cất tạo nên tuyệt thế rượu ngon mới có thể đạt tới chân chính đỉnh cao nhất cấp bậc. Cựu giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn tu sĩ, khẩu phục một phần vĩnh hằng chi thủy về sau, sẽ có so sánh tỷ lệ lớn có thể đột phá đạt tới cựu giai đại viên mãn vĩnh hằng chân thần cảnh giới. Cự côn mẫu hoàng có lẽ là vì gia tăng mình tại Đỗ Long trong lòng phân lượng, bắt đầu ở kia bên trong dậy sóng không tuyệt kể rõ vĩnh hằng chi thủy tầm quan trọng. Chờ chút. Đỗ Long phảng phất nghe thấy đối phương lời nói ở trong một cái lỗ thủng, lúc này mở miệng ngắt lời nói, ngươi nói khẩu phục một phần vĩnh hằng chi thủy, có so sánh tỷ lệ lớn có thể đột phá thành tựu cựu giai đại viên mãn vĩnh hằng chân thần cảnh giới. Muốn quả thật có thần hiệu như thế lời nói, vậy các ngươi vì cái gì không đem vĩnh hằng chi thủy đưa cho một ít kẻ ngoại lai? Như thế ngoại giới chẳng phải là sớm liền có thể xuất hiện vĩnh hằng chân thần cảnh giới đại năng cường giả sao? Ách, cự côn mẫu hoàng sững sờ ngơ ngác một chút, hiển nhiên không ngờ đến Đỗ Long thế mà sẽ có câu hỏi như thế, trong lúc nhất thời có vẻ hơi nhăn nhó xấu hổ.
Cái kia,
nàng cuối cùng chỉ có thể kiên trì hồi đáp, vĩnh hằng chi thủy chỉ có thể thu hoạch được càng lớn đột phá xác suất, cũng không đại biểu cửu giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn người uống liền nhất định có thể đột phá. Chúng ta cũng từng đưa ra mấy phần vĩnh hằng chi thủy, kết quả lại đều trôi theo dòng nước cũng không có tạo ra được bất kỳ một cái nào vĩnh hằng chân thần. Bởi vì thất lạc chi tháp tổn hại nghiêm trọng, chúng ta đã không cách nào ở chỗ này sản xuất ra vĩnh hằng chi thủy, trong tay còn sót lại hơn cuối cùng mấy phần tình huống dưới, cũng không dám lại tùy tiện xuất ra đi tặng người.
Thì ra là thế.
Đỗ Long lúc này mới chợt hiểu gật đầu nói, có thể cực đại gia tăng đột phá xác suất, mấu chốt hay là phải xem người dùng người thiên phú, cộng thêm đối phương là có hay không chính đạt tới cựu giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn.
Không sai.
Cự côn mẫu hoàng đắng chát cười nói, chỉ trách đạt được vĩnh hằng chi thủy mấy tên kia thiên phú không đủ, lại hoặc là bọn hắn cũng không có đạt tới chân chính đỉnh phong cảnh giới cực hạn, tự nhiên cũng liền khó mà đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới.
Đỗ Long nhẹ nhàng gật đầu, làm vì một cái có được vĩnh hằng chân thần phân thân tồn tại, đáy lòng của hắn so thế giới này bất luận cái gì sinh linh đều càng rõ ràng hơn, đột phá vĩnh hằng chân thần cảnh giới cần muốn đạt tới như thế nào điều kiện mới được. Lúc trước hắn không chỉ có lý luận cảm ngộ, thực chiến ứng dụng hai phương diện đạt tới cựu giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn. Còn tại nhục thân tế bào bản nguyên phân thân tổng lượng, thần hồn bản nguyên chi kiếm tổng lượng, thể nội các lớn tiểu tiên phàm thế giới tổng lượng cùng nhiều cái phương diện, tất cả đều đạt tới cựu giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn. Cũng chính là bởi vì đạt tới hà khắc như vậy cực hạn điều kiện, cuối cùng mới có thể thành công đột phá đạt tới cựu giai đại viên mãn, đồng thời thành tựu vô tận tuế nguyệt đến nay cái thứ nhất vĩnh hằng chân thần.
Tốt. Đỗ Long làm rõ ràng cự côn nhất tộc đại khái tình huống về sau, lúc này mới khẽ gật đầu nói, chắc hẳn các ngươi loại này vĩnh hằng chi thủy cũng cần tại vĩnh hằng chân thần thể nội thế giới mới có thể kế tiếp theo sản xuất chế tạo ra a.
Phải.
Cự côn mẫu hoàng than nhẹ một tiếng nói, mà đây cũng là chúng ta cự côn nhất tộc, vì sao lại cùng địa thú nhất tộc đồng dạng sốt ruột muốn di chuyển đi ra nguyên nhân chủ yếu.
Vĩnh hằng chi thủy, nó không chỉ có rất nhiều diệu dụng, đồng dạng vẫn là chúng ta cự côn nhất tộc muốn phát triển lớn mạnh nhất định trọng yếu tài nguyên.
Hy vọng vị này vĩnh hằng chân thần đại nhân có thể giống đối đãi địa thú nhất tộc như thế, cũng cùng cự côn nhất tộc ký kết cùng loại linh hồn khế ước, đến lúc đó toàn bộ cự côn nhất tộc chắc chắn hoàn toàn thần phục tại vĩnh hằng chân thần đại nhân dưới trướng.
Có thể.
Đỗ Long rất dứt khoát đáp ứng nói, vậy ta liền đem địa thú nhất tộc lúc trước cùng ta ký kết linh hồn khế ước, lại phát thảo một phần ra, các ngươi nhìn xem nếu là không có vấn đề liền có thể cùng ta ký kết phần này linh hồn khế ước.
Được.
Tại cự côn mẫu hoàng hưng phấn trả lời chắc chắn dưới, Đỗ Long bắt đầu phát thảo ra một phần linh hồn khế ước, loại này đồ chơi nhỏ không có làm qua cũng liền thôi, chỉ muốn kiến thức qua lại nghĩ phát thảo ra quả thực không nên quá đơn giản. Rất nhanh một phần linh hồn khế ước liền bị hắn cho phát thảo ra, ở trong mấu chốt nhất một điểm chính là vĩnh hằng chi thủy phân phối vấn đề. Đỗ Long cũng mặc kệ cự côn nhất tộc sản lượng có bao nhiêu, một mực đối phương sản xuất bao nhiêu ra chia là được. Cự côn mẫu hoàng xem hết linh hồn khế ước về sau, không chút do dự đem linh hồn ấn ký lên, cứ như vậy cùng Đỗ Long thành công ký kết dưới dạng này một phần linh hồn khế ước.
Ông,
theo linh hồn khế ước thành công ký kết, kia phần linh hồn khế ước tại chỗ tự động đốt cháy hầu như không còn. Ký kết khế ước song phương đáy lòng đều cảm thấy đến từ bản nguyên thiên đạo một loại nào đó trói buộc.
Cự côn nhất tộc toàn thể tộc nhân, bái kiến chủ nhân.
Thành công ký kết linh hồn khế ước về sau, cự côn mẫu hoàng lập tức hưng phấn mang theo toàn tộc thành viên hướng Đỗ Long chủ nhân mới này quỳ xuống lại.
Miễn lễ.
Đỗ Long đưa tay hư nhất nói, ta không quá ưa thích loại này nghi thức xã giao, sau này lúc gặp mặt lại đều không cần đi này lại lễ.
Tạ chủ nhân.
Những cái kia cự côn tộc nhân nhao nhao đứng dậy gửi tới lời cảm ơn.
Cái kia.
Đỗ Long mở miệng lần nữa nói, cái này thất lạc chi tháp tầng thứ 3, cũng chỉ có các ngươi cự côn nhất tộc sao?
Ta làm sao nghe nói nơi này đại dương mênh mông bên trong có thật nhiều cực kỳ hung tàn thủy tộc động vật biển.
Khởi bẩm chủ nhân.
Cự côn mẫu hoàng cung kính đáp, mảnh này Đông Dương đại hải ở trong bằng vào chúng ta cự côn nhất tộc vi tôn, bởi vì muốn cung nên chủ nhân giá lâm nguyên nhân, chúng ta đã đem những cái kia thủy tộc động vật biển hết thảy khu trục ra vùng biển này.
Thì ra là thế.
Đỗ Long lúc này mới thoải mái cười nói, ta đã nói rồi,
làm sao một đường này tới trừ cự côn tộc, liền không còn có gặp được bất luận cái gì cái khác thủy tộc động vật biển.
Đúng rồi,
các ngươi di chuyển tiến vào trong cơ thể của ta thế giới nhưng có yêu cầu gì?
Ta có thể dựa theo yêu cầu của các ngươi, thật lực an bài một viên thích hợp nhất tinh cầu cho các ngươi ở lại.
Không có yêu cầu gì.
Cự côn mẫu hoàng gợn sóng cười nói, chỉ cần có một phiến Đông Dương đại hải là được, dù sao đem đến còn cần rời vào chủ nhân vĩnh hằng thế giới bên trong, đến lúc đó lại lựa chọn một viên tốt tinh cầu định cư cũng không muộn.
Cũng được.
Đỗ Long trước đó liền trải qua địa thú mẫu hoàng giống nhau yêu cầu, đối phương sẽ có loại yêu cầu này cũng liền không kỳ quái, vậy ta liền đem ngươi an trí trên mặt đất thú mẫu hoàng ngốc trên viên tinh cầu kia, kia bên trong cũng có vài miếng Đông Dương đại hải đầy đủ các ngươi tạm thời nơi dừng chân.
Như thế rất tốt.
Cự côn mẫu hoàng hưng phấn đáp, tại cái này thất lạc chi tháp mặc dù chỉ có một tầng chi cách, nhưng là chúng ta lại bởi vì bị hạn chế, căn bản là không cách nào gặp mặt.
Có thể cùng địa thú mẫu hoàng tạm cư cùng nhất tinh cầu, như thế liền có thể tùy thời cùng nàng nhiều tự ôn chuyện nữa nha.
Mặc dù có cự côn thân hình khổng lồ, thời khắc này cự côn mẫu hoàng luôn hành cử chỉ nhưng lại có cực kỳ nhân tính hóa biểu hiện, có thể nhìn ra nàng sát thực đối cái này an bài phi thường hài lòng.
Chủ nhân,
có lẽ là bởi vì đối cái này an bài đặc biệt hài lòng, lại hoặc là nghĩ biểu trung tâm, cự côn mẫu hoàng trực tiếp mở miệng nói ra, trên người ta tổng cộng còn có 6 phần vĩnh hằng chi thủy dựa theo ký kết tốt linh hồn khế ước hiện tại liền đem nó bên trong một nửa đưa cho chủ nhân đi.
Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, ba bình ngọc trống rỗng xuất hiện tại cự côn mẫu hoàng trước mặt giữa hư không, sau đó cứ như vậy hướng phía Đỗ Long lăng không bay tới. Y Lệ Nguyên duy trì ba đầu nhiều cánh tay hình thái đô long, trực tiếp đưa tay đem ba bình ngọc hết thảy tiếp được, sau đó không chút do dự đem bên trong một cái bình ngọc ném về Ân Sinh tươi.
Cái này một bình về ngươi.
Chính như ngươi lúc trước lời nói, không kịp ăn thịt ít nhất còn có thể tiện thể hét tới một ngụm canh đi.
Ha ha.
Ân Sinh tươi cũng không có khách khí với hắn, trực tiếp đưa tay tiếp được ngọc bình thoải mái cười to nói, cái này thật sự chính là một ngụm vĩnh hằng chi canh nha.
Cảm ơn ngươi.
Tốt. Đỗ Long lúc này mới đưa mắt nhìn sang trước mắt lít nha lít nhít vô số cự côn nói, ta hiện tại mở ra tiến vào thông đạo, chính các ngươi bơi chung đi vào đi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một cái cự đại thời không chi môn xuất hiện trên mặt biển, tại cự côn mẫu hoàng chỉ huy dưới tất cả cự côn cấp tốc hướng phía thời không chi môn du lịch đi vào. Coi như cái thời không kia chi môn phi thường to lớn, cự côn nhất tộc cũng dòng dã hao phí đã hơn nửa ngày thời gian, mới toàn bộ bơi vào Đỗ Long thể nội thế giới.
Chủ nhân,
cuối cùng chỉ còn lại cự côn mẫu hoàng cũng không có tiến vào thời không chân môn, mà là hướng Đỗ Long mở miệng nói ra, các ngươi hẳn là còn muốn chạy tới thất lạc chi tháp tầng thứ tư a. Ta đối mảnh này Vông Dương đại hải tương đối quen thuộc, liền để ta tới đưa các ngươi chạy tới chỗ kia cửa thông đạo đi.
Được.
Đỗ Long cũng không khách khí với nàng, trực tiếp lách mình rơi vào cự côn mẫu hoàng trên lưng, vậy làm phiền ngài, Sinh tươi cũng cùng tiến lên tới đi.
Ân Sinh tươi cái kia bên trong cần hắn nhắc nhở, trực tiếp lách mình liền theo tới cự côn mẫu hoàng phần lưng.
Hai người cứ như vậy đứng tại cự côn mẫu hoàng phần lưng, cấp tốc hướng phía Vông Dương đại hải khu vực trung tâm mà tới. Loại này theo gió vượt sóng cảm giác đặc biệt dễ chịu, liền phản phất hai người đứng tại một chiếc to lớn hàng không mẫu hạm phía trên, đi thuyền tốc độ lại muốn không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Có cự côn mẫu hoàng tự mình hộ tống, ven đường triệt để nhìn không đến bất luận cái gì thủy tộc động vật biển thân ảnh, cái này cũng vì hai người tiết kiệm rất nhiều thời giờ cùng tinh lực. Như thế một đường không có chút rung động nào địa đi đường dưới, rất nhanh liền đi tới thông hướng thất lạc chi tháp tầng thứ tư thông đạo. Kia là một tòa cự đại vô cùng băng sơn, cứ như vậy đứng sừng sững ở Vông Dương đại hải khu vực trung tâm, đỉnh núi thì là bị mây mù bao phủ, phía trên hẳn là thất lạc chi tháp tầng thứ tư. Đỗ Long trực tiếp đem cự côn mẫu hoàng thân thể khổng lồ thu nhập thể nội thế giới, đem nó an trí trên mặt đất thú mẫu hoàng ở lại trên viên tinh cầu kia. Hắn cũng không có phát giác được, mình hai người điều khiển cự côn mẫu hoàng đi đường, đồng thời đem nó thu lại hình tượng đã rơi vào đến băng sơn bên trên một đội ngoại lai đội mạo hiểm ngũ trong mắt. Đám người kia liền giấu ở to lớn băng sơn tầng mây chỗ giao giới, kia bên trong đúng lúc là thần thức không cách nào dò xét lại lại có thể thông qua mắt thường, quan sát đến Vông Dương đại hải tuyệt hảo vị trí. Chương 3145, dọa lùi đối thủ chương 3145, dọa lùi đối thủ hai vị xin dừng bước. Chúng ta có chút vấn đề. Hy vọng hai vị có thể vì ta cùng giải hoặc. Đang lúc Đỗ Long cùng Ân Sinh tươi lách mình xông lên băng sơn, mắt thấy liền muốn đi tới băng sơn tầng mây chỗ giao giới thời điểm. Một chi mạo hiểm tiểu đội đột nhiên từ tầng mây ở trong bò ra, trực tiếp phong ngăn trở bọn hắn đường đi. Chi này mạo hiểm tiểu đội tổng cộng có 8 người, vừa mới mở miệng chính là một vị người khoác hắc giáp nam tử trung niên, ở bên cạnh hắn còn có 7 tên võ trang đầy đủ nam nữ đội viên. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện đội mạo hiểm ngũ, Đỗ Long cùng Ân Sinh tươi lông mày không khỏi nhíu lại. Những người trước mắt này mặt ngoài nhìn như khách khí, trên thực tế lại cường thế ngăn cản mình hai người đường đi. Làm sao nhìn đều là kẻ đến không thiện tư thế. Các ngươi là ai? Đỗ Long cũng không có cần hồi đáp đối phương vấn đề ý tứ, trực tiếp hỏi ngược lại, đột nhiên ngăn cản đường đi của chúng ta chẳng lẽ là muốn khai chiến không thành. Hắn lời nói này liền càng thêm không khách khí, đối mặt 8 tên đội mạo hiểm viên ngăn cản đường đi, chẳng những không có nửa điểm ý lùi bước, ngược lại còn biểu hiện được vô song cường thế.
Tiểu tử,
giữa đám người một cái nhìn xem liền tương đối phách lối áo giáp màu tím thanh niên lớn tiếng kêu gào nói, đội trưởng của chúng ta ôn tồn hướng ngươi hỏi thăm một vài vấn đề, ngươi đây là thái độ gì a?
Ơ,
cái kia hắc giáp trung niên tự tiếu phi tiểu nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng là cái miệng lưỡi bén nhọn chi đồ à? Như ngươi loại này vô chi tiểu nhi, nên bị đánh dụng răng nanh răng nhọn mới biết được thế nào hào hào nói chuyện.
Ha ha.
Đỗ Long trực tiếp phát phì cười tiếu đáp nói, cái này liền đúng nha. Rõ ràng liền là một đám muốn cản đường ăn cướp tường đạo, hết lần này tới lần khác muốn tại cái này bên trong thôi diễn phong độ thân sĩ. Muốn cướp liền trực tiếp động thủ mà.
Liễu Diễu nói nhảm nửa ngày cuối cùng còn không phải như vậy muốn động thủ.
Hắn những lời này, để đối diện kia đội người vừa kinh vừa sợ, tất cả đều trừng mắt nhìn Đỗ Long.
Xin tươi.
Đỗ Long trực tiếp quay đầu hướng Ân Sinh tươi nói, trực tiếp đem gia tộc của ngươi thân phận lệnh bài biểu hiện ra cho đối phương nhìn một cái, nhìn chúng ta có không có tư cách lông tóc không thương địa thông qua nơi đây đi. Ân Sinh tươi cũng không mở miệng nói chuyện, trực tiếp lật tay lấy ra Ân Thị gia tộc thân phận lệnh bài, ở trước mắt cái này mạo hiểm tiểu đội tất cả mọi người trước mặt chụp mở ra bày ra một vòng.
Nhìn thấy sao?
Đỗ Long nết miệng lạnh lùng cười nói, không biết chúng ta cái này Ân Thị gia tộc thân phận, tại chư vị cái này bên trong là không có tác dụng đâu.
Các ngươi là Ân Thị con em của gia tộc.
Hắc giáp trung niên nhíu mày nhìn về phía Đỗ Long nói, làm sao ta chưa bao giờ thấy qua Ân Thị gia tộc có các ngươi hai cái này lục giai đỉnh phong cảnh con cháu.
Tiểu tử,
thằng nếu các ngươi là cải biến dung mạo cùng linh hồn khí tức, còn xin lập tức đem chân thực dung mạo cùng linh hồn khí tức bày ra, nếu không hôm nay cửa này các ngươi coi như không qua được.
Ha ha.
Đỗ Long lần nữa bị đối phương làm vui cười nói, tại chúng ta triển lộ chân thực dung mạo khí tức trước kia, chư vị có thể vì tại hạ giải cái nghi ngờ đâu.
Thất lạc chi trong tháp cơ hồ không có bao nhiêu đáng tiền cơ duyên bảo vật, các ngươi nhưng lại vì sao muốn tổ đội thủ ở chỗ này?
Liền không sợ ở chỗ này lãng phí thời gian sao?
Nói cho ngươi cũng không sao.
Cái kia hắc giáp trung niên rất dứt khoát hồi đáp, tại cái này cao giai đại năng cường giả đầy đất đi thần giới, chúng ta những này ngay cả thất giai đều không thể đột phá tu sĩ, trừ các từ sau lưng gia tộc thường ngày đồng lộc bên ngoài, cũng chỉ có thể tại những này mấy có lẽ đã mất đi thăm dò ý nghĩa bí cảnh trong không gian kiếm chút thu nhập thêm.
Kiếm thu nhập thêm.
Đỗ Long nháy mắt dây hiểu nói, ta minh bạch. các ngươi cái gọi là kiếm thu nhập thêm, chính là cướp bóc tiến vào nơi đây cái khác mạo hiểm giả sao?
Xem như thế đi. Hắc giáp trung niên trực tiếp điểm đầu thừa nhận nói, đã mọi người hứa đô nói đến đây a thấu tình trạng, còn xin mau sớm triển lộ chân thực dung mạo khí tức đi. Nếu không, chúng ta chỉ có thể đem hai vị xem như là giả mượn ân thị gia tộc tử đệ thân phận tán tu mà đối đãi, đến lúc đó vạn nhất nếu là làm bị thương hai vị coi như trách không được chúng ta a.
Ha ha. Đỗ Long hướng đối phương cười nhạt một cái nói, vậy ta cũng ăn ngay nói thật đi. Đây cũng là hai người chúng ta chân thực dung mạo khí tức, cũng vô dụng thân phận giả đến lừa gạt chư vị, đến cho các ngươi tin hay không kia liền không có cách nào.
Tiểu tử. Hắc giáp trung niên trở mặt tại chỗ nói, ngươi cái này là chuẩn bị muốn tự tìm đường chết sao? Nếu như quả thật như thế, vậy liền đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình.
Tới đi. Đỗ Long hướng ân sinh tươi nháy mắt ra dấu, hai người lập tức lắc mình biến hóa tiến vào ba đầu nhiều cánh tay hình thái chiến đấu, ta ngược lại muốn xem một chút, các ngươi chi này mạo hiểm tiểu đội có thể hay không đem chúng ta lưu lại.
Khi hai người lắc mình biến hóa tiến vào ba đầu nhiều cánh tay hình thái chiến đấu nháy mắt, trực tiếp đem đối diện cái này cả một cái mạo hiểm tiểu đội tất cả mọi người làm cho giật mình. Từng cái tất cả đều ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, yên lặng nhìn chăm chú lên hai người bọn họ.
Ngươi, Hắc giáp trung niên giơ ngón tay chỉ lấy Đỗ Long, kinh nghi bất định nói, các ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Vì sao lại loại này ba đầu nhiều cánh tay thần thông công pháp?
Đỗ Long cùng Ân Sinh tươi lẫn nhau liếc nhau một cái, trong lúc nhất thời vậy mà cấp quên mất bộ thần thông này công pháp, tạm thời chỉ có chính mình cái kia vĩnh hằng chân thần mới có thể thi triển. Hai người cái này vừa thi triển ra, chẳng phải là nói cho trước mắt cái này mạo hiểm tiểu đội, mình hai người chính là cái kia mạnh đạo thật thần nhân.
Ha ha. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Đỗ Long trực tiếp khẽ cười một tiếng nói, các ngươi chẳng lẽ không biết mạnh đạo chân thần cùng người nhà họ Ân quan hệ không ít sao? Hắn đã đem bộ này ba đầu nhiều cánh tay thần thông công pháp truyền thụ cho chúng ta Ân gia bộ phân tộc nhân.
Tĩnh. Vô luận hắn cái này trả lời chắc chắn là thật là giả, tối thiểu nhất đã hù đến trước mắt chi này mạo hiểm tiểu đội. Làm đến từ ngoại giới một chi mạo hiểm tiểu đội, lại làm sao có thể không biết ngoại giới gần nhất mới ra cái vĩnh hằng chân thần? Đây chính là ngay cả cấp cao nhất thế lực một trong Tháp La gia tộc đều bị nó lấy sức lực một người triệt để chinh phục kinh khủng tồn tại. Hiện nay bọn hắn chỉ là ngăn cản hai cái đi ngang qua mạo hiểm giả, lại chính là học xong mạnh đạo chân thần nào đó loại thần thông công pháp tồn tại. Coi như đối phương vẹn vẹn chỉ là lục giai cảnh giới tu vi, nhưng cũng đủ để chứng minh bọn hắn khẳng định là thụ đến gia tộc cực kỳ coi trọng thành viên. Nếu không lại làm sao có thể tại lục giai cảnh giới liền có thể tu luyện mạnh đạo chân thần truyền thụ cho bộ thần thông này công pháp?
Cái kia. Hắc giáp trung niên bỗng nhiên nuốt ngụm nước bọt, lúc này mới thanh âm hơi có vẻ khô khốc nói, hai vị có thể trực tiếp rời đi, chúng ta cũng không muốn cùng hai vị là địch.
Đỗ Long đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lúc này cùng Ân Sinh tươi lướt nhau, lúc này mới lắc đầu khẽ cười nói, lựa chọn của các ngươi phi thường sáng suốt, nếu không ta nhưng không dám hứa chắc sẽ hay không hung ác hạ sát thủ, đem toàn bộ các ngươi đều cho diện. Ném câu này ngoan thoại về sau, hắn trực tiếp mang theo Ân Sinh tươi lách mình xông vào tầng mây bên trong, về phần chi kia mạo hiểm tiểu đội thành viên tất cả đều ngây người nguyên địa, không có bất kỳ người nào dám ra tay chặn đường.
Lão đại. Trầm mặc thật lâu về sau, rốt cục có cái đội mạo hiểm viên nhịn không được mở miệng nói ra, đối phương chỉ là có thể như vậy một bộ thần thông công pháp thôi, chẳng lẽ nhất định liền cùng mạnh đạo chân thần có quan hệ?
Ai? Hắc giáp trung niên thở dài một tiếng nói, đối phương nếu như là bát giai cựu giai cảnh giới đại năng cường giả, có thể học được mạnh đạo chân thần cái này thần thông cũng là không kỳ quái, nhưng đối phương lại có thể tại lục giai cảnh giới thời điểm liền học được bộ thần thông này công pháp, kia liền đủ để chứng minh bọn hắn tuyệt đối là đạt được mạnh đạo chân thần coi trọng hậu bối con cháu.
Hậu bối con cháu?
Vừa mới mở miệng cái kia đội viên y nguyên có chút khó hiểu nói, Ân thị gia tộc cùng Mạnh gia mặc dù quan hệ thân cận, nhưng cũng còn không có thân cận đến cần phải đi quan tâm đối phương hậu bối trình độ a.
Ngươi nói đến trọng điểm bên trên đi.
Hắc giáp trung niên trầm giọng đáp, ta hoài nghi hai người này căn bản cũng không phải là Ân gia con cháu, càng lớn khả năng là Mạnh thị con em của gia tộc.
Mạnh gia con cháu?
Lập tức có vị đội mạo hiểm viên kinh hô thất thanh nói, đội trưởng đây là hoài nghi bọn hắn là mới Mạnh thị gia tộc tử đệ, cũng chính vì vậy mới không nguyện ý tiết lộ mình chân thực dung mạo khí tức.
Không sai.
Hắc giáp trung niên than nhẹ một tiếng nói, đối phương từ đầu tới đuôi đều không có toát ra nửa phần vẻ sợ hãi, lại học được bộ thần thông này công pháp, xác thực có cực tỷ lệ lớn là mới Mạnh thị gia tộc lục giai con cháu. Cũng chỉ có Mạnh thị gia tộc lục giai con cháu, ta mới không có nhận biết mấy cái, dù sao đối phương tại quật khởi trước kia thực tế là quá mức không đáng chú ý, căn bản cũng không đáng giá ta lãng phí thời gian đi chú ý.
Mây mù mịt mờ, hai thân ảnh rốt cục xuyên qua tầng mây, đi tới thất lạc chi tháp tầng thứ tư.
Đỗ Long sớm đã đem thông đạo phía dưới chi kia mạo hiểm tiểu đội ném đến ngoài 9 tầng mây đi. Đã giữa song phương không có buộc phát xung đột, ngày ấy sau đoán chừng cũng sẽ không lại có quá nhiều gặp nhau.
Xông ra tầng mây, phóng tầm mắt nhìn tới là một mảnh ngọn lửa nóng bỏng thế giới.
Thất lạc chi tháp tầng thứ tư chính là một cái tràn ngập núi lửa, dung nham mái trèo, các loại hỏa diễm năng lượng khí tức nóng bỏng thế giới. Thân là lục giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn cường giả, Đỗ Long cùng Ân Sinh tươi tự nhiên sẽ không đem loại này nóng bỏng hoàn cảnh để ở trong lòng.
Hồng Võ đại ca, chúng ta là kế tiếp theo từ bên phải đi vòng quá khứ sao?
Ân Sinh tươi đi theo Đỗ Long liên tiếp xông ba tầng thất lạc chi tháp về sau, một cách tự nhiên trở nên có chút kinh nghiệm.
Ừm.
Đỗ Long bốn phía liếc nhìn một vòng về sau, trực tiếp điểm đầu đáp ứng nói, phải phía trước một mực là chúng ta may mắn phương hướng, vậy liền kế tiếp theo dọc theo cái phương hướng này đi vòng đi qua đi.
Siêu siêu.
Hai thân ảnh cùng một chỗ hướng phía trước kích bắn đi, thế giới này cũng không phải là hoàn toàn dung nham mái trèo hải dương, tuyệt đại đa số khu vực hay là màu đen lục địa, ở trong có bộ phân khu vực bị hồ dung nham đỗ sở chiếm cứ.
Đương nhiên, trong này bất kỳ một cái nào hồ dung nham đỗ đều muốn so trên địa cầu Thái Bình Dương còn muốn càng rộng lớn liền đúng rồi. Hai người dọc theo màu đen lục địa một đường đi nhanh, mỗi một bước tiến lên đều là cách xa mấy chục dặm khoảng cách, cứ như vậy không ngừng hướng phía Thất Lạc Chi Tháp tầng thứ tư chỗ sâu vào. Hồng Võ đại ca, đi đường quá trình cực kỳ buồn tẻ không thú vị, Ân Sinh Tươi lần nữa nhịn không được giọng dịu dàng mở miệng nói ra, phía dưới hai tầng bên trong phân biệt gặp được địa thú mẫu hoàng cùng cự côn mẫu hoàng, ngươi nói tại cái này bên trong có thể hay không lại gặp nào đó đầu hoàng cấp đặc thù sinh vật đâu? Ta đây cũng không rõ ràng. Đỗ Long bất đắc dĩ lắc đầu đáp, ta chỉ biết tại Thất Lạc Chi Tháp tầng thứ tư bên trong sẽ có thật nhiều hỏa hệ sinh linh công kích ngoại lai đội mạo hiểm ngũ. Hỏa hệ sinh linh? Ân Sinh Tươi nhíu mày đáp, nếu là hỏa hệ sinh linh, cái kia hẳn là ở tại hồ dung nham đỗ chỗ sâu, giống chúng ta dạng này trên đất bằng đi đường, có phải là sẽ rất khó đụng thấy chúng nó đâu? Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Đỗ Long cười nhạt một cái nói, những cái kia hồ dung nham đỗ cùng to lớn núi lửa ở giữa, hẳn là lẫn nhau liên hô thông, hỏa hệ sinh linh hoàn toàn có thể ở tại một ít núi lửa hoạt động bên trong. Có đạo lý. Ân Sinh Tươi lúc này vươn ngọc thủ, chỉ điểm lấy phía trước một tòa cự đại núi lửa nói, một đường này đi tới kia ngọn núi lửa lớn nhất, chúng ta muốn hay không leo lên nhìn một chút? Được. Đỗ Long rất dứt khoát đáp ứng một tiếng, liền xuất trước hướng phía kia tòa cự đại núi lửa vào tới, hai người cấp tốc đi tới chân núi đồng thời bắt đầu lên núi đỉnh leo lên. Siêu siêu siêu. Hai thân ảnh, tại cao đại hỏa sơn trước mặt còn như là run rế miểu nhỏ, lại vẫn tại lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp cấp tốc nhảy lên tới trên đỉnh núi. Sau đó cứ như vậy đứng tại đỉnh núi cự đại hỏa sơn nơi cửa, hướng phía dưới miệng núi lửa nội bộ to lớn hồ dung nham nhìn lại. Có thể nhìn thấy cái kia dung nham núi lửa hồ khoảng chừng phạm vi mấy trăm dặm, vẹn vẹn chỉ là cái này miệng núi lửa liền khoảng chừng một tỉnh lửa tiểu. May mắn hai người đều là huyền thiên sáng thế đại thần, mới có thể rõ ràng đem toàn bộ hồ dung nham thu hết vào mắt, chỉ bất quá đám bọn hắn hiển nhiên phải thất vọng. Cự đại hỏa sơn miệng hồ dung nham bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì sinh linh hoạt động dấu hiệu, hoàn toàn chính là một cái không thể bình thường hơn được núi lửa hoạt động thôi. Đi thôi. Đỗ Long cũng không có vì vậy mà thất vọng, trực tiếp khoát tay một cái nói, kế tiếp theo trước tiến vào đồng thời, lại nhiều dò xét vài tòa đại hỏa sơn, nhìn xem có thể hay không có phát hiện. Ừm. Ân Sinh Tươi có chút thất vọng khắp ứng một tiếng, cứ như vậy kế tiếp theo đi theo hắn lách mình rời đi trước mắt cái này ngọn núi lửa, hướng phía trước kế tiếp theo đi như tia chớp. Một đường tiến lên, hai người không ngừng thăm dò một cái lại một tòa cự đại núi lửa. Lại vẫn luôn không có đặc thù phát hiện, tựa hồ thế giới này hoàn toàn chính là một cái không có bất luận cái gì sinh mệnh, chỉ là một cái không thích hợp sinh mệnh nghỉ lại đất cằn sỏi đá. Mau nhìn, kia ngọn núi lửa hẳn là dọc theo con đường này gặp được lớn nhất một cái đi. Chúng ta nhanh đi thăm dò một phen. Lần này Ân Sinh Tươi cũng không cùng Đỗ Long trả lời, trực tiếp dẫn đầu lách mình liền hướng phía kia tòa cự đại vô cùng núi lửa vào tới. Đỗ Long thấy thế chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu sau đó đi theo. Rất nhanh một cái phương viên khoảng chừng 23,000 dặm cự lớn dung nham núi lửa hồ liền xuất hiện tại hai người trước mắt. Khi ánh mắt của bọn hắn rơi vào hồ dung nham bên trong kia lít nha lít nhít hỏa hệ sinh linh trên thân lúc, hai người trong hai mắt đều tách ra vô song hưng phấn thần thái. Chương 3146, ngũ hành đại đạo. Chương 3146, ngũ hành đại đạo. To lớn dung nham núi lửa trong ao, các loại hỏa hệ sinh linh tại trong ao vui mừng hớn hở chơi đùa lấy. Tương đối với người bình thường mà nói chính là địa ngục liệt viêm dung nham mái trèo, tại bọn chúng trước mặt liền cùng con cá trong mắt nước không khác biệt. Đỗ Long cùng Ân Sinh Tươi đứng tại cao cao đỉnh núi bên trên, hai mắt sáng lên nhìn chăm chú lên trước mắt một màn này hình tượng. Cùng là huyền thiên sáng thế đại thần tồn tại, trong cơ thể hai người thế giới cũng không thiếu khuyết cùng loại hỏa hệ sinh linh, chỉ bất quá lại cùng nơi đây hỏa hệ sinh linh có khác nhau một trời một vực. Có thể bị Thất Lạc Chi Tháp chủ nhân trước đơn độc mở ra một tầng đến an trí hỏa hệ sinh linh, tự nhiên không phải những cái kia tại thể nội huyền thiên trong thế giới tự nhiên đản sinh hỏa hệ sinh linh chỗ có thể sánh được. Hồng Võ đại ca, Ân Sinh Tươi hưng phấn dò xét nửa ngày về sau, rốt cục nhịn không được mở miệng dò hỏi, chúng ta bây giờ muốn làm sao cùng những này hỏa hệ sinh linh tiếp xúc? Nhìn xem dưới đáy lít nha lít nhít hỏa hệ sinh linh, Ân Sinh Tươi trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Đương nhiên phải đánh nhanh thắng nhanh. Đỗ Long Tiếu đáp nói, đã những sinh linh này đều cần vĩnh hằng bất diệt hoàn cảnh, kia đương nhiên phải hảo hảo địa lợi dụng một chút ưu thế của mình đi. Thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp đem trên thân vĩnh hằng khí tức phóng xuất ra. Loại này vĩnh hằng khí tức vô hình vô chất, trên thực tế chính là đa chiều sáng thế phân thân đột phá về sau. Cái này âm dương sáng thế phân thân một cách tự nhiên nhiễm phải một loại khí tức. Dù những cái này phân thân thần hồn cùng lục thân đều còn không có đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới, nhưng ai bảo hai cái phân thân ở giữa có cộng đồng bản nguyên linh hồn đâu? Ông, một cỗ vô hình vĩnh hằng bất diệt khí tức từ Đỗ Long trên thân quần quần khuyết tán ra đến, nháy mắt liền tuôn ra tiến vào trước mắt mảnh này to lớn vô cùng hồ dung nham bên trong. Nguyên bản còn có vẻ hơi ồn ào to lớn hồ dung nham, bởi vì đột nhiên tràn vào cỗ này vĩnh hằng bất diệt khí tức mà vì đó yên tĩnh. Cơ hồ tất cả hỏa hệ sinh linh nhao nhao đình chỉ chơi đùa cười đùa. Tất cả đều quay người hướng phía hai người đứng thẳng đỉnh núi nhìn sang. Cái này tĩnh lặng bầu không khí vẹn vẹn duy trì thời gian qua một lát, liền thấy toàn bộ hồ dung nham lần nữa nguyên náo bắt đầu, những cái kia trí tuệ cũng không tính quá cao hỏa hệ sinh linh, tiếp tục bắt đầu tại kia bên trong chơi đùa cười đùa bắt đầu. Cái này là chuyện gì xảy ra? Ân Sinh Tươi có chút bất đắc dĩ nhìn lên trước mắt hồ dung nham nói, bọn chúng tựa hồ không nhìn thẳng hai ta tồn tại. Đừng có gấp. Đỗ Long Lơ đến tiếu đáp nói, chân chính đại gia hỏa hẳn là rất nhanh sẽ xuất hiện, trước mắt những này đều chỉ là một chút không có lớn lên tiểu gia hỏa thôi. Ân Sinh Tươi lúc này mới thoải mái cười một tiếng, gật đầu đáp ứng một tiếng nói. Sự thật cũng đúng như Đỗ Long suy đoán như thế, hồ dung nham bên trong vô số hỏa hệ sinh linh rất nhanh liền lại xuất hiện dị động. Liền thấy đại lượng hỏa hệ sinh linh nhao nhao tránh lui ra, tại to lớn hồ dung nham giải đất trung tâm triển lộ ra một cái cự đại đất trống. Ngay sau đó, nguyên bản coi như bình tĩnh hồ dung nham mặt phảng phất bắt đầu sôi trào lên đồng dạng, bắt đầu cấp tốc hướng lên hở ra cái này đến cái khác to lớn dung nham mái chèo đoàn. Rầm rầm. Nương theo lấy dung nham mái chèo đoàn trục một phá tan đến, một đầu lại một đầu hình thể cực kỳ to lớn hỏa hệ sinh linh liên tiếp xông ra hồ dung nham mặt, liền triệt để như vậy hiện ra tại hai nhân loại trước mặt. Đỗ Long cùng Ân Sinh tươi ánh mắt trực tiếp rơi vào đầu kia lớn nhất hỏa hệ sinh linh trên thân, đối phương rõ ràng là một đầu dài đến hơn ngàn mét hỏa hệ cự long, ở xung quanh còn cuốn hỏa phượng, hỏa kỳ lân các loại khác biệt tạo hình hỏa hệ sinh linh. Ước giống. Hỏa diễm cự long trực tiếp đằng không mà lên, sau đó ngửa mặt lên trời phát ra một trận hưng phấn tiếng gầm gừ. Nó cứ như vậy tại hồ dung nham trên không bước lên chập trùng, cuối cùng mới bay tán loạn đến Đỗ Long hai người trước mặt giữa không trung treo dừng lại. Người tuổi trẻ, xin hỏi ngài trên thân loại này vĩnh hằng bất diệt khí tức là lai lịch ra sao a? Một đạo trầm thấp mà nặng nề thanh âm trực tiếp tại Đỗ Long cùng Ân Sinh tươi hai người trong đầu vang lên, hai người lập tức lẫn nhau liếc nhau một cái, có thể nhìn thấy lẫn nhau đáy mắt ý cười. Ta có một cái vĩnh hằng chân thần phân thân. Đỗ Long rất dứt khoát hồi đáp, tại đi tới tầng này trước kia, còn đã từng đem ba tầng trước thực vật hệ tinh quái, địa thú, cự côn các tộc, toàn bộ đều mang cách chúng nó nguyên bản nghỉ lại chi địa. Úc. Hỏa Diễm Cự Long tựa hồ đối với câu trả lời của hắn có chút ngoài ý muốn, lập tức lại mở miệng truy vấn, có thể hay không để ta cùng cự côn, địa thú mâu hoàng phiếm vài câu đâu? Có thể. Đỗ Long đương nhiên sẽ không cự tuyệt đối phương yêu cầu, đây cũng là bỏ đi Hỏa Diễm Cự Long lo nghĩ phương thức cao nhất, tại không có bỏ đi đối phương lo nghĩ trước kia hết thể giải thích đều chỉ là đang lãng phí miệng lưỡi. Rất nhanh, một cái cự đại hình tượng liền xuất hiện tại hồ dung nham trên không, bên trong phân biệt biểu hiện ra cự côn mẫu hoàng cùng địa thú mẫu hoàng thân ảnh. Lao Long, chỉ nghe thấy cự côn mẫu hoàng thanh âm dẫn đầu từ trong bức tranh truyền ra nói, ta đang cùng địa thú mẫu hoàng trò chuyện còn muốn đợi bao lâu mới có thể nhìn thấy ngươi, kết quả ngươi liền xuất hiện tại trước mặt chúng ta nữa nha. Đối phương trực tiếp dùng hết long đến xưng hô Hỏa Diễm Cự Long, đủ để nhìn ra song phương quan hệ trong đó tương đối thân cận. Bởi vậy có thể thấy được, Thất Lạc Chi Tháp chủ nhân trước còn khi còn tại thế, tựa hồ cũng không có tận lực ngăn cản bọn chúng những tồn tại này gặp mặt ta. Ha ha. Hỏa Diễm Cự Long cởi mở cười to nói, xem ra các ngươi quả thật thần phục với trước mắt chủ nhân mới này đi. Không sai. Lúc này đến phiên địa thú mẫu hoàng mở miệng đáp, Lao Long, tân chủ nhân so chủ nhân trước còn muốn càng thêm khoan dung độ lượng rộng lượng, có thể thần phục tại loại này tân chủ nhân bên người, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng liền đúng rồi. Úc. Hỏa Diễm Cự Long rốt cục có chút động dung nói, có thể hay không cùng ta nói một chút các ngươi thần phục điều kiện sao? Không có vấn đề. Cự côn mẫu hoàng mở miệng lần nữa tiếu đáp nói, chúng ta các cùng tân chủ nhân ký kết một phần linh hồn khế ước nội dung cũng có thể trực tiếp hiện ra ở trước mặt ngươi. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, hai linh hồn khế ước nội dung lấy giả lập văn tự trạng thái xuất hiện tại to lớn trên tấm hình. Hỏa Diễm Cự Long rất nhanh liền xem hết cái này hai phần linh hồn khế ước nội dung, đáy lòng không khỏi âm thầm gật đầu, hiển nhiên là đồng ý tân chủ nhân khoan dung độ lượng rộng lượng thuyết pháp. Xin hỏi vị này chân thần đại nhân. Hỏa Diễm Cự Long lúc này mới hai mắt sáng lên nhìn về phía Đỗ Long nói, chúng ta hỏa hệ sinh linh nhất tộc nếu như nguyện ý thần phục, phải chăng cũng có thể cùng ngài ký kết dạng này một phần linh hồn khế ước đâu? Ha ha. Đỗ Long cười nhạt một cái nói, ta nhưng sẽ không dễ dàng ký kết linh hồn khế ước, nhất định phải nhìn hỏa hệ sinh linh nhất tộc có thể hay không vì ta mang đến cũng đủ lớn chỗ tốt mới được. Chỗ tốt tự nhiên cũng đủ lớn. Hỏa Diễm Cự Long tràn đầy tự tin nói, chúng ta hỏa hệ sinh linh nhất tộc sản xuất vĩnh hằng chi hỏa cùng vĩnh hằng hỏa linh quả, vậy nhưng cũng sẽ không so với các nàng kém, hẳn là đều xem như cùng một cái cấp bậc bảo vật nha. Úc. Đỗ Long con mắt có chút sáng lên nói, xin hỏi cái này vĩnh hằng chi hỏa cùng vĩnh hằng hỏa linh quả đều có cái dạng gì công hiệu đâu? Vĩnh hằng chi hỏa ở đây liền không nói nhiều. Cùng vĩnh hằng chi thủy công có thể có chút trùng điệp, nhưng vĩnh hằng hỏa linh quả vậy coi như khó lường đi, tuyệt đối có thể cực đại tăng lên dùng ăn người, với hỏa hệ bản nguyên đại đạo cảm ngộ cùng lý giải. Hỏa hệ bản nguyên đại đạo cảm ngộ cùng lý giải. Đỗ Long có chút buồn bực nói, ta với hỏa hệ bản nguyên đại đạo cảm ngộ tựa hồ cũng không thấp a. Ha ha. Hỏa Diễm Cự Long bĩu môi tiếu đáp nói, đây chính là hỏa hệ bản nguyên đại đạo, cũng không phải là lục giai huyền thiên sáng thế cảnh tu sĩ có khả năng cảm ngộ một loại vĩnh hằng đại đạo. Vĩnh hằng đại đạo sao? Đỗ Long như có điều suy nghĩ nói, cái kia hẳn là vĩnh hằng thật thần mới có thể cảm ngộ tu luyện bản nguyên đại đạo a. Không sai. Hỏa Diễm Cự Long Dương Dương đắc ý gật đầu đáp, thành tựu vĩnh hằng chân thần về sau, trừ muốn tại tự thân sáng thế trên đường kế tiếp theo cảm ngộ tu luyện bên ngoài, còn cần bản nguyên vĩnh hằng đại đạo bên trên cùng nhau tu luyện trưởng thành xuống dưới, như thế mới có thể có cơ hội thành tựu sau đó vĩnh hằng thần tướng, vĩnh hằng thần vương cảnh giới. Ách. Đỗ Long có chút không nói lắc lắc đầu nói, không nghĩ tới, cái này con đường tu luyện vẫn chưa xong không có à nha. Ha ha. Hỏa Diễm Cự Long nét miệng cười khẽ đáp, vĩnh hằng bản nguyên đại đạo, trực tiếp đại đạo bản nguyên chân lý, đó cũng là con đường tu luyện chân chính điểm cuối cùng. Ừm. Đỗ Long rất nhanh liền tiếp nhận hiện thực, lúc này gật đầu đáp, như thế nói đến, vĩnh hằng chi hỏa cùng vĩnh hằng hỏa linh quả, đó cũng là bảo vật vô cùng chân quý đi. Kia là tự nhiên. Hỏa Diễm Cự Long vì thể hiện ra hỏa hệ sinh linh tầm quan trọng, tại chỗ mánh gật đầu đáp ứng nói, liền xem như tại viễn cổ cựu văn minh phá diện trước kia thời đại, cái này cũng đều là cực kỳ chân quý bảo vật nha. Nếu không, chúng ta chi này hỏa hệ sinh linh nhất tộc cũng sẽ không bị trước vĩnh hằng thần vương chủ nhân cho cất giữ tại Thất Lạc Chi Tháp tầng thứ tư bên trong đến rồi. Ha ha. Đỗ Long có chút bị đối phương kia khoa trương biểu hiện làm vui, phi thường tốt. Ta quyết định muốn cùng các ngươi chi này hỏa hệ sinh linh tộc ký kết linh hồn khế ước, điều kiện cùng với các nàng đồng dạng là được. Ha ha. Hỏa Diễm Cự Long thoải mái cười lớn một tiếng nói, vậy chúng ta tranh thủ thời gian đem phần này linh hồn khế ước cho ký kết đi. Ta cái này liền phát thảo ra một phần linh hồn khế ước. Rất nhanh, một phần khác linh hồn khế ước cứ như vậy xuất hiện tại Đỗ Long trước mặt, trải qua hắn xác nhận không sai về sau liền không chút do dự ấn xuống linh hồn của mình ấn ký. Nương theo lấy linh hồn của hắn ấn ký bị in vào, phần này linh hồn khế ước trực tiếp chống rông bốc cháy lên, sau một lát liền hóa thành bụi phân yên diệt giữa thiên địa. Bái kiến chủ nhân. Hỏa Diễm Cự Long thần tình kích động nhìn chăm chú lên linh hồn khế ước thành công ký kết, lúc này hướng phía Đỗ Long lăng không quỳ lạy đến xuống dưới, mảy may cũng không che giấu kích động của mình thần thái. Nhìn thấy nó quỳ lạy tân chủ nhân về sau, phía dưới to lớn hồ dung nham bên trong tất cả hỏa hệ sinh linh cũng nao nao tùy theo quỳ xuống lạy. Đều miễn lễ đi. Đỗ Long mặc dù không thích loại này nghi thức xã giao, nhưng cũng không có cự tuyệt hỏa hệ sinh linh nhất tộc lần đầu quỳ lạy nói, sau này liền không cần những này nghi thức xã giao, hy vọng chúng ta có thể trở thành thực tình tương giao bằng hữu, mà không phải phụ thuộc quan hệ chủ pháp. Tạ chủ nhân. Hỏa Diễm Cự Long hiển nhiên đối với hắn lời nói này phi thường cảm kích, lúc này từ đáy lòng tán thán nói, chắc không được các nàng sẽ nói tân chủ nhân khoan dung độ lượng rộng lượng, hiện tại xem ra lời nói không qua. Nó đây cũng là tiểu đập Đỗ Long một cái mông ngựa, tiếp xuống song phương bắt đầu an bài di chuyển công việc, Đỗ Long để Hỏa Diễm Cự Long đưa ra yêu cầu lại giúp nó an bài một viên thích hợp tinh cầu. Kết quả ra hỏa này ngược lại tốt, trực tiếp lựa chọn di chuyển ở đến hai cái mẫu hoàng nghỉ lại tinh cầu sở thuộc hàng tinh phía trên. Tại Đỗ Long thể bên trong thế giới, thần thức sẽ không giống thất lạc chi tháp bí cảnh bên trong như thế, sẽ phải gánh chịu đến cường lực như vậy áp chế. Bọn hắn hoàn toàn có thể tại cùng một cái hệ hành tinh bên trong, thông qua thần thức trao đổi lẫn nhau. Trực tiếp đem trừ Hỏa Diễm Cự Long bên ngoài tất cả hỏa hệ sinh linh, thu sạch tiến vào viên kia hành tinh to lớn bên trong về sau. Cái kia, Đỗ Long lúc này mới cười nhìn lên Hỏa Diễm Cự Long nói, "Lao Long đúng không? Ngươi là có hay không muốn cầm trong tay Vĩnh Hằng Chi Hỏa cùng Vĩnh Hằng Hỏa Linh Quả, tất cả đều cống hiến một nửa ra đến cho ta chủ nhân mới này đây. Lúc trước cự côn mẫu hoàng thế nhưng là trực tiếp cho ta một nửa Vĩnh Hằng Chi Thủy." "Không có vấn đề." Hỏa Diễm Cự Long rất dứt khoát gật đầu đáp ứng nói, "Cái này Vĩnh Hằng Chi Hỏa cùng 6 quả Vĩnh Hằng Hỏa Linh Quả, bọn chúng đúng lúc là trên người ta sau cùng cất giữ." Đỗ Long hai mắt sáng lên nhận lấy những bảo vật này, sau đó trực tiếp đem một bình Vĩnh Hằng Chi Hỏa cùng một viên Vĩnh Hằng Hỏa Linh Quả ném cho Ân Sinh Tươi. Chính như lúc trước nói như vậy, mình ăn thịt nhất định phải để người ta cũng có thể uống một ngụm canh mới được. "Ta ơn Hồng Võ đại ca." Mặc dù chỉ là hét tới một ngụm canh, nhưng Ân Sinh Tươi y nguyên biểu hiện được cực kỳ hưng phấn, một đôi mắt đẹp đã sớm cười thành trăng khuyết răng hình dạng. "Chủ nhân." Hỏa Diễm Cự Long lúc này mới định nọt cười nói, tiếp xuống liền từ Lao Long đến chờ các ngươi chạy tới thông hướng Thất Lạc Chi Tháp thông đạo đi. "Vậy làm phiền Lao Long." Đỗ Long ngược lại cũng không cần cùng đối phương khách khí, trực tiếp mang theo Ân Sinh Tươi liền lách mình bay tán loạn đến Hỏa Diễm Cự Long phần lưng. Mặc dù đối phương trên thân liệt diễm lượn lờ, lại căn bản là không có cách tổn thương đến Đỗ Long cùng Ân Sinh Tươi hai cái này lục giai huyền thiên sáng thế đại thần. Hai người vẹn vẹn phóng xuất ra cực ít lượng thế giới chi lực, là đủ thành công đem liệt diễm nhiệt độ ngăn cách tại thân thể bên ngoài. Có Hỏa Diễm Cự Long đầu này địa đầu long dẫn đầu, bọn hắn rất nhanh liền đi tới thông hướng thông đạo, kia là một cái cao vút trong mây cự đại hỏa sơn, chỉ bất quá cái này ngọn núi lửa rất rõ ràng hẳn là ngọn núi lửa không hoạt động a. Bởi vì có tại tầng tiếp theo kinh lịch, Đỗ Long cũng không có để Hỏa Diễm Cự Long đem bọn hắn đưa đến thông đạo phía dưới, còn cách có một đoạn so sánh cự ly xa liền đem Hỏa Diễm Cự Long cho thu lại. Trên lối đi tầng mây có cách ly thần thức dò xét tác dụng, nếu như có cái khác mạo hiểm tiểu đội giấu ở trong đó, còn thật có thể nhẹ nhõm tránh đi mình dò xét. Đỗ Long mang theo Ân Sinh Tươi một đường phong trần mệt mỏi địa đi tới thông đạo phía dưới núi lửa, sau đó hướng thẳng đến trên núi lửa xuống tới. Một đường vọt thẳng tiến vào trong tầng mây, cũng không tiếp tục gặp được cái khác mạo hiểm tiểu đội ngăn cản, điều này cũng làm cho thời khắc bảo trì cảnh giác trong lòng hai người thầm thở phào nhẹ nhõm. Xuyên qua tầng mây, bọn hắn rất nhanh liền đi tới Thất Lạc Chi Tháp, xuất hiện tại một cái kim quang lóng lánh kim sắc đỉnh núi. Kim một thủy hỏa thổ. Ân Sinh Tươi đáy lòng sớm có suy đoán, nhưng thẳng đến thấy rõ chung quanh cảnh tượng về sau, lúc này mới nhịn không được duyên dáng gọi to thất thanh nói, "Chúng ta trải qua một thủy hỏa thổ, quả nhiên thuộc về kim hệ a." "Thật là có khả năng này." Đỗ Long cười nhạt một cái nói, không nghĩ tới, nhìn như đơn giản một cái Thất Lạc Chi trong tháp, thế mà còn ẩn giấu đi Vĩnh Hằng Bản Nguyên Đại Đạo Chí Bảo a. "Kia là?" Ân Sinh Tươi cũng tâm tình vui vẻ điệu tiếu đáp nói, "Vĩnh Hằng Bản Nguyên Đại Đạo Chí Bảo, đây chính là ngay cả tiền sử văn minh các lớn vĩnh hằng thế lực cũng vì đó chạy theo như vịt tồn tại đâu. Hoa ha ha ha." Ngay tại hai người đứng tại Kim Sơn đỉnh bộ, tại kia bên trong cười hưng phấn nói thời điểm, một đạo không đúng lúc tiếng cười to đột nhiên tại hai người sau lưng nào đó khối cự thạch sau đột nhiên vang lên, liền thấy có 20-30 đạo thân ảnh từ cự thạch đằng sau có ra, từng cái tất cả đều dùng tràn ngập nụ cười rêu cợt nhìn chăm chú lên hai người trước mắt.